Chương 128. Tìm cho ta bảo tiêu, lại đi thanh phong cắt tốt, ngươi đừng quản, ta để lão điển cho nàng một khoản tiền, những số tiền kia đầy đủ nàng sinh hoạt, ngươi không cần lo lắng. A Mã Linh Nhi rất hiển nhiên, còn không phải rất tin tưởng, Vương Ngọc Lan thế mà lại bán chính mình, bán đem nàng từ cái kia không có ân tình trong nhà, mua về Giang Đồng. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Chuyến đường, Giang Lăng Vân bọn hắn thật sớm liền đi tới Giang Đồng trong nhà, Giang Đồng cũng thật sớm đã ra khỏi giường, hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Giang Đồng ra ngoài cho bọn hắn mở cửa, đại môn vừa mở ra, đều đem Giang Đồng giật nảy mình. Trừ công xưởng công nhân bên ngoài, nói ít tới mười mấy một bộ mặt lạ hoắc, còn có 4-5 cái cô đường, đều là Thạch Đôn thôn thôn dân. Giang Đồng một mặt ngộp bức, đem người mời đến viện tử tới về sau, lúc này mới lên tiếng đối Giang Lăng Vân nói, "Không phải, ta để ngươi tìm mấy người bảo hộ Mã Linh Nhi an toàn, ngươi như thế nào tìm cho ta nhiều như vậy?" Cái này trước trước sau sau nói ít có mười mấy người, ta nếu là mang theo này mười mấy người, đừng nói bảo hộ Mã Linh Nhi, còn không có vào thành đoán chừng liền bị tóm lên tới. Giang Lăng Vân cũng là một mặt khó xử, "Không phải à, ta hôm qua tìm 6-7 trẻ danh to xác, sau đó cùng hai cái cô đường, những người khác là tự nguyện tới, còn nói không cần tiền, cũng phải giúp chuyện." Đây là trong đó một người trẻ tuổi, đứng ở trước mặt mọi người, đối Giang Đồng nói, "Giang thiếu gia, chúng ta không phải hướng về phía tiền tới, chúng ta là tự nguyện tới, khoảng thời gian này chúng ta dựa vào đốn tuổi nhặt quả dại kiếm được không ít tiền, Giang gia mấy đời người đều cho Thạch Đôn Tôn đã làm nhiều lần chuyện tốt, bây giờ có người để mắt tới Giang phu nhân, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta không cần tiền." "Đúng vậy a Giang thiếu gia, đây là căn bản cũng không đem chúng ta Thạch Đôn Tôn để vào mắt, chúng ta một phân tiền đều không cần. Đây là mặt mũi vấn đề, chúng ta Thạch Đôn Tôn không có tốt như vậy gây, ta xem một chút ai dám khi dễ Giang phu nhân." "Không được không được, quá nhiều người, quá rêu rao, quan phủ sẽ tìm phiền phức, các ngươi nghe ta nói, ta Giang Đồng ở đây cảm tạ đại gia, nhưng mà thật sự không cần nhiều người như vậy, tình cảnh lớn như vậy, đoán chừng còn không có vào thành, liền bị quan phủ chủ xuống." Nói xong đem Giang Lăng Vân kéo đến một bên, "Ngươi tranh thủ thời gian cho ta giải quyết, 6-7 người là được rồi, lại mang hai cái cô nương chiếu cố, những người còn lại đều đánh cho ta phát đi, bằng không ta chụp ngươi tiền thắng." "Không phải, không phải ta để cho bọn họ tới, chính bọn hắn muốn tới, ta tìm ba cái, bọn hắn liền tự mình chạy đi tìm người, chuyện này thật không tệ ta." "Ta mặc kệ." Giang Lăng Vân cũng không có cách nào, đành phải cứng đầu phát, tách ra đám người nói hết lời, cuối cùng vẫn là lưu lại 7 cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, 2 tiểu cô nương. Đám người thu thập xong về sau, liền mang theo Giang Lăng Vân bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thành. Sau khi vào thành, Giang Đồng liền cùng mọi người tách ra, Mã Linh Nhi bên người có 2 cái quen thuộc cô nương bồi tiếp, còn có 7-8 cái tiểu hòa tử, Giang Đồng cũng yên tâm, tối thiểu nhất sẽ không để cho người trong thành, quang minh chính đại đem người cướp đi. Giang Đồng trong tay mang theo mấy chục hộp bánh kẹo, thẳng đến Thanh Phong Các. Hôm nay trọng yếu nhất chính là tới Thanh Phong Các, tự mình cảm tạ Vưu Lạc Tình. Không có Vưu Lạc Tình, hôm qua không riêng đường trắng không gánh nổi, nói không chừng Giang Đồng hai vợ chồng cũng muốn bàn giao ở nơi đó. "Lạc Tình, hôm qua thật là quá cảm tạ ngươi, nơi này có mấy chục hộp bánh kẹo, cho chuyện tỏ lòng biết ơn." Vưu Lạc Tình vẫn là như vậy xinh đẹp, như vậy tự nhiên hào phóng, ngồi tại Giang Đồng đối diện, chỉ là có chút không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Ai nói không phải đâu, vốn chính là trực ca đêm, Giang Đồng này sáng sớm liền tới nhà, cũng không trách Vưu Lạc Tình còn ngáp một cái, chỉ có điều không có để Giang Đồng trông thấy mà thôi, một cái nhấc tay, không cần để ở trong lòng, không còn linh quả trai, không còn ngươi Giang đại thiếu gia. Ta này một thành miễn phí lợi nhuận cũng liền không còn, nếu để cho Tô Văn Thắng cầm đi, nhưng là phiền phức rồi. Giang Đồng đứng dậy, không người thi lễ, sau đó từ trên người móc ra một tấm văn thư, đặt ở Vưu Lạc Tinh trước mặt. "Lạc Tinh, để tỏ lòng cảm tạ, ta quyết định không ràng buộc nhường ra một thành lợi nhuận, về sau ta cũng không có ý định tiếp tục kinh doanh linh quả trai, nhưng mà ta nông thôn công xưởng vẫn còn, công xưởng mỗi ngày đều sẽ cho Liễu Hân Minh bọn hắn cung cấp kẹo hoa quả, chí ít có mấy ngàn hộp. Về sau ta sẽ định thời gian định lượng vì bọn họ cung cấp kẹo hoa quả, lợi nhuận hay là vô cùng khả quan, cho nên ta đem nông thôn công xưởng lợi nhuận phân ra một thành, tặng cho Thanh Phong Các, mặt khác, mỗi ngày miễn phí vì Thanh Phong Các cung cấp bánh kẹo, ngươi nói một con số." Vưu Lạc Tinh rỗi ra 3 cái ngón tay, tại Giang Đồng trước mặt nhẹ nhàng mà khoa tay múa chân một chút, "30 hộp, ta Thanh Phong Các cũng không phải hiệu bơn, lại không phải tử lâu, tới đây đều là đến tìm việc vui, 30 hộp đầy đủ." Dễ nói, ta sẽ an bài bọn thủ hạ, mỗi ngày cho Thanh Phong Các tiến đưa bánh kẹo, nếu như ngươi nếu là còn muốn thêm, liền cùng ta hỏa kế nói một chút, ta để bọn hắn thêm lượng. Bây giờ Lạc Tinh ngươi đem cái này ký đi, ký cái này ngươi chính là linh quả trai đông ra, ta sẽ mỗi tháng để hỏa kế đem chia cho ngươi đưa tới." Vưu Lạc Tinh đem Giang Đồng đưa tới văn thư, cẩn thận tìm đọc một phen. Đích xác không có vấn đề gì, dù sao Giang Đồng lần trước tới thời điểm, còn muốn cầu Thanh Phong Các miễn phí chiêu đãi Giang Đồng, bây giờ chương này văn thư bên trên, không có bất kỳ cái gì đối Thanh Phong Các bất lợi điều kiện. Chỉ có một việc, đó chính là Thanh Phong Các trở thành linh quả trai đông ra, chiếm hữu linh quả trai một thành lợi nhuận, chỉ thế thôi. Vưu Lạc Tinh nhíu lông mày, lãnh diễm mặt bên trên lộ ra một tia mờ mờ, "Giang Đồng, ngươi đây chính là đem trắng bóng bạc miễn phí đưa cho ta, ngươi không hối hận sao?" "Ân cứu mạng, chưa nói tới hối hận không hối hận, nếu là hôm qua không có Lạc Tinh ngươi, linh quả trai cũng không còn tồn tại, thậm chí ta đều không có cách nào nắm giữ đường trắng, phần ân tình này. Nói thật ra, ngày hôm qua loại tình huống, liền xem như ngươi Thanh Phong Các muốn đường trắng bí phương, ta cũng sẽ giao cho ngươi." Vưu Lạc Tinh trong mắt lóe lên một tia thất lạc, bất quá thoáng qua liền mất, sau đó nói, "Ngươi liền thật sự như vậy quan tâm nương tử của ngươi, vì nàng tình nguyện bỏ qua này một tòa như núi vàng đồng dạng đường trắng bí phương. Theo ta được biết, ngươi nương tử kia Mã Linh Nhi, chẳng qua là ngươi bỏ ra 2 lượng bạc mua về. Nhìn nàng gầy gò yếu ớt dáng vẻ, chỉ sợ ngươi vẫn là bị lừa, bị người lắc lư mua a." Vưu Lạc Tinh trong miệng mặc dù tràn đầy trêu chọc, nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, mà lại hai người quan hệ sớm đã không hề tầm thường, trong lúc bất chi bất giác đã sớm trở thành hảo bằng hữu, Giang Đồng tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Lạc Tinh, thiên kim dễ kiếm chi âm khó cầu, Linh Nhi mặc dù không phải cái gì gia đình giàu có nữ tử, cũng không biết cái gì cầm kỳ thư họa, nhưng mà tại ta Giang Đồng trong lòng, nàng chính là tốt nhất, đừng nói một tấm chỉ là đường chẳng bí. Phương, liền xem như mệnh của ta, ta cũng không thèm quan tâm. Thật có ngươi, ngươi cố này nhiệt tình, thử, chắc không được ở dưới tay ngươi hỏa kế sẽ như vậy liều mạng. Chương 129. Vương Ngọc Lan xuất hiện, ba tiến sân rộng này có vấn đề gì đâu? Bọn hắn từ ta không có gì cả thời điểm, vẫn đi theo ta, nhất là Linh Nhi, lúc ấy ta chẳng những là người không có đồng nào, mà lại có gần ngàn lượng bạc nợ nần. Nàng mặc dù bị ta mua lại, không có một tia phản nàn, thậm chí nghĩ đến về sau đốn tuổi nuôi sống ta, vì ta trả nợ. Mặc kệ ta làm gì, cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi, mặc kệ ta làm ra cái gì quyết định, mãi mãi cũng ở sau lưng ủng hộ ta, ta cả ngày bên ngoài chạy, thậm chí nhiều lần xuất nhập Thanh Phong Các, cũng là không có chút nào lời oán giận. Cho tới hôm nay, nàng chỉ đối ta đề cập qua ba cái yêu cầu. Vưu Lạc Tinh tức khắc hứng thú, cái nào ba cái yêu cầu? Nói nghe một chút. Đệ nhất, muốn ta lưu nàng lại, khi đó ta vừa đem nàng mua về, cả người đều là gầy gò nho nhỏ, xanh xao vàng gọn, đoán chừng có thời gian rất lâu không có ăn no cơm. Thứ hai, chính là muốn ta mua một cái nha hoàn, đó là đồng bọn của nàng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong nhà trọng nam kinh nữ, từ nhỏ ở nhà thụ không ít ủy khuất, cho nên Linh Nhi muốn cho ta mua nàng trở về, coi như không xem nàng như thành thế thiếp, cũng có thể ở nhà làm một chút linh hoạt. Thứ ba, chính là để ta cùng với nàng nhiều hơn câu thông, không nên đem sự tình gì đều đặt ở trong lòng, một người tiếp nhận. Nhìn không ra, ngươi cái này tiểu nương tử cũng không tệ lắm nha, ba yêu cầu này, cái kia đều là tại quan tâm ngươi, sẽ còn sợ hai chính mình gầy gò nho nhỏ sinh không được hài tử, trả lại cho ngươi an bài một cái thiết thất. Ai Giang Đồng, cái kia nha hoàn dung mạo xinh đẹp sao? Thật không nghĩ tới, ngươi ở nhà lại có hai cái mỹ tiểu thê, chắc không được ngươi tới ta Thanh Phong Các, chỉ lo đàm luận, chưa bao giờ tìm thú vui. Giang Đồng vung một cái liếc mắt, tốt, nhiều lời vô ích, ta hôm nay tới mục đích ngươi cũng biết, chính là không công cho ngươi tiễn đưa mà tới, ý của ngươi như nào? Đây đương nhiên là chuyện tốt ta, miễn phí đưa tới cửa, ta lại có lý do gì cự tuyệt đâu? Bất quá bây giờ Tô Văn Thắng đã bị quan phủ cầm, ngươi vì cái gì còn muốn tới tìm ta Thanh Phong Các, trước ngươi không phải đem Thanh Phong Các xem như chỗ dựa sao? Ân cứu mạng, không cách nào báo đáp, chỉ có thể cầm một chút bạc hối lộ một chút ngươi rồi. Ha ha tốt, vậy ta liền nhận lấy. Nói liền thống khoái tại văn thư thượng ký tên, ấn thủ ấn, hai người đều cầm một phần, không đáng kể. Ra Thanh Phong Các, đã là giờ tị, không biết Mã Linh Nhi chữa trị xong không có, đành phải đi Linh Quả Trai chờ lấy. Vừa tới Linh Quả Trai, liền phát hiện nhà mình xe ngựa dừng ở bên ngoài, Mã Linh Nhi cũng trở về, trong phòng ngồi đầy người, Giang Lăng Vân bọn hắn, còn có Điển Phẩm Nguyên bọn hắn cũng đều tại. Giang Đồng đem tất cả mọi người đều chi tiêu đi, chỉ để lại Điển Phẩm Nguyên Giang Văn Hạo còn có Mã Linh Nhi. Lão Điển, chuyện phòng ốc thế nào rồi? Tìm xong, ta trên đường đụng phải phu nhân, trước hết cùng bọn hắn cùng một chỗ về Linh Quả Trai chờ ngươi. Tốt, vậy chúng ta bây giờ đi xem một chút ta. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Giang Lăng Vân liền tiến vào, có người muốn thấy ngươi. Giang Đồng sững sờ, người nào? Chính ngươi xem một chút đi. Nói chuyện liền từ phía sau đi tới một người, không phải người khác, chính là Vương Ngọc Lan. Vương Ngọc Lan vừa tiến đến liền ngã quỳ trên mặt đất, kêu khóc, thiếu gia ta có lỗi với ngươi, đều là Tô Văn Thắng uy hiếp ta, Tô Văn Thắng. Vương Ngọc Lan nói được nửa câu, Giang Đồng liếc một cái Vương Ngọc Lan, ngựa khí mười phần băng lãnh, bất kể là ai uy hiếp ngươi cũng tốt, vẫn là như thế nào cũng tốt. Ta cùng ngươi vốn chính là thuê quan hệ, ngươi là ta mua được, ta bây giờ không cần ngươi, mà lại cho ngươi một số lớn bạc, những bạc này mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng đầy đủ ngươi về nông thôn sinh hoạt. Nói xong cũng chuẩn bị rời đi, lại không muốn Vương Mộc Lan ôm chặt lấy Giang Đồng đùi, thiếu gia là ta không tốt, đều là ta nhất thời băng đầu, Vương Điện Dương là đại bá ta, hắn cùng Tô Văn Thắng có hợp tác, bọn hắn muốn cùng một chỗ làm hỏng ngươi, ta là bị buộc, bọn hắn nói nếu như ta không làm liền sẽ giết ta. Bọn hắn thật sự sẽ giết ta, ta không tiền không thế căn bản đấu không lại họ, thiếu gia ta thật sự biết lỗi rồi. Giang Đồng vẫn là bất vi sở động, tiếp tục lạnh lùng nói, ta không trách ngươi, những chuyện này ta đã sớm biết, ta duy nhất không nghĩ tới chính là Linh Nhi đem ngươi trở thành thân tỉ muội, sớm nhất chính là Linh Nhi để ta đem ngươi từ trong nhà mua về, ta thật sự không biết, ngươi tại sao phải đem Mã Linh Nhi đẩy đi ra. Vương Ngọc Lan còn không chịu từ bỏ, một mực ôm Giang Đồng đuổi không buông tay, còn đem ngày hôm qua Điển Phẩm Nguyên cho bạc tất cả đều ném ra, thiếu gia, chuyện ngày hôm qua đều là Tô Văn Thắng bức ta, hắn nói nếu như ta không đem Mã Linh Nhi hành tung nói cho hắn, hắn liền muốn giết cả nhà của ta, thiếu gia ngươi tha thứ ta đi, ta về sau sẽ không bao giờ lại. Ta nói, ta không trách ngươi, ngươi cầm bạc đi nhanh lên đi, không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Thế nhưng là Vương Ngọc Lan từ đầu đến cuối không chịu buông tay, chỉ có điều lúc này biểu lộ đã có chút không quá bình thường. Giang Đồng, ngươi thật sự như thế nhận tâm sao? Vì cái gì ngươi đối Mã Linh Nhi tốt như vậy, nhưng xưa nay cũng không chịu liếc lấy ta một cái, ta cũng là thật lòng thích ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có đối Tô Văn Thắng nói qua chuyện quan trọng gì. Vì cái gì trong mắt ngươi chỉ có Mã Linh Nhi, vì cái gì ngươi cho tới bây giờ cũng không chịu liếc lấy ta một cái? Vì cái gì? Ta đến cùng nơi nào so ra kém nàng? Nơi nào cũng không sánh nổi. Để cho người ta đem Vương Ngọc Lan kéo đến một bên, lại đem Giang Lăng Vân bọn hắn lưu tại Linh Quả Trai, chính mình mang theo Mã Linh Nhi còn có Điển Phẩm Nguyên cùng Giang Văn Hạo cùng đi xem phòng ở mấy người trước chạy đến thành Nam, nhìn cái kia một bộ ba tiến đái hoa viên phòng ở, Điển Phẩm Nguyên liên hệ người môi giới, mang theo mấy người nhìn phòng ở không thể không nói, này ba tiến viện tử đích sắc rất xinh đẹp, trước đó phú hộ đích sắc dụng tâm, liền xem như ở một chút, trang trí cũng mười phần đại khí. Nhất là viện tử bên cạnh hoa viên, nơi này trước đó chủ nhân cũng là thận trọng người, mặc dù bây giờ thời gian rất lâu không được, trong hoa viên dài một chút cỏ dại, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, Giang Đồng liền thích nơi này, nhưng đồng thời không có gấp hạ quyết định. Linh Nhi, thế nào? Viện này ngươi thích không? Mã Linh Nhi gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói, quan nhân, viện này quá lớn, chỉ có hai chúng ta ở, ta thu thập không đến. Giang Đồng nhìn xem Mã Linh Nhi ngây ngốc dáng vẻ, cảm thấy hết sức buồn cười, sờ lên Mã Linh Nhi gương mặt, nhẹ giọng nói, vậy ngươi ưa thích nơi này sao? Ưa thích, viện này rất xinh đẹp, thế nhưng là, yên tâm, hòa kế, phòng này ta muốn, lão điền ngươi đi giúp ta đem sự tình làm tốt, bạc đi trong nhà của ta lấy, sau đó ngươi giúp ta thuê mấy người, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, tạm thời trước giúp ta thuê mấy cái bà tử nha hoàn, trước giúp ta quét dọn biệt tử, ta hai ngày này cũng chuẩn bị một chút, hậu thiên thu thập xong chuyển vào tới, có vấn đề sao? Chương 130. Tô Văn Thắng hỏi trạm, muốn tham gia hôn lễ không có vấn đề. Giang Đồng mang theo Mã Linh Nhi bọn người, chuẩn bị trở về Thạch Đôn thôn. Trên đường, Mã Linh Nhi vẫn là không nhịn được dò hỏi, quan nhân, Mộc Lan, vì sao lại dạng này? Giang Đồng cũng không biết nên như thế nào trả lời, Vương Mộc Lan vì sao lại dạng này, Giang Đồng cũng không biết, là Giang Văn Hạo tại Tô Văn Thắng nơi đó nhìn thấy Vương Mộc Lan, trở về nói cho Giang Đồng. Về sau Giang Đồng người đi tìm hiểu tin tức, mới biết được Duyệt Lai tiểu lâu Đông gia Vương Địa Dương, cùng Tô Văn Thắng quan hệ cá nhân rất tốt, mà Vương Mộc Lan lại cùng Vương Điện Dương có quan hệ thân thích, 7 lần qua 8 lần rẽ mới có như thế một mối liên hệ. Vương Mộc Lan cũng không phải là mang theo nhiệm vụ tới Giang gia, mà là tiến vào Giang gia về sau mới bị Tô Văn Thắng để mắt tới, một mực bị Giang Văn Hạo bí mật giám thị, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng Vương Mộc Lan tiết lộ qua bất luận cái gì bí phương cùng kỹ thuật. Không biết, có thể là bởi vì bạn, cũng có khả năng là bởi vì, nàng nói thật sự a? Cái gì thật sự? Nàng không phải nói bị Tô Văn Thắng bức bách sao? Thế nhưng là Linh Nhi ngươi biết không, Văn Hạo cũng bị Tô Văn Thắng thu mua, cho Văn Hạo mấy trăm lượng bạc, nhưng mà Văn Hạo nhưng chưa bao giờ có phản bội qua ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Văn Hạo đều sẽ chi tiết hồi báo cho ta. Nói đến bạc, ta không biết Tô Văn Thắng cho nàng bao nhiêu ngân lượng, chúng ta đối nàng không tốt sao? Ngươi đem nàng xem như thân tỉ muội, ta cũng xem nàng như thành người trong nhà. Ai, nếu là nàng chịu sớm một chút nói với ta, ta nhất định sẽ ra tay giúp nàng, nàng quan ngu. Nghe xong Giang Đồng lời nói, Mã Linh Nhi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Giang Đồng kế hoạch rất thành công, một tờ văn thư làm xong trong thành mấy nhà giàu, trở thành kẹo hoa quả thương nghiệp cung ứng, không còn lo lắng có người sẽ đập cửa hàng của mình. Mà trà sữa xe đẩy cũng chế tác tốt, tổng cộng 12 chiếc xe đẩy, mỗi ngày ở trong thành bán trà sữa. Đến nỗi cái kia Vương Ngọc Lan, từ khi ngày ấy bị Giang Đồng cỡ trách về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua thân ảnh của nàng. Hết thảy đều tại dựa theo Giang Đồng kế hoạch, bước bước tiến hành, hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Mà Giang Đồng cũng mang theo Mã Linh Nhi vào ở thành Nam mua biệt tử. Điền Phẩm Nguyên thành Giang phủ đại quản gia, Giang Văn Viễn cùng Giang Văn Hạo thì là tại Linh Quả Trai, phụ trách kẹo hoa quả giao tiếp cùng trà sữa đường trắng cung ứng. Điền Phẩm Nguyên đích thật là một nhân tài, tìm một đám người trong vòng một ngày liền đem viện tử thu thập gọn gàng, còn cho Giang phủ thuê mười mấy cái người hầu. Hôm nay, Giang Đồng đang cùng Mã Linh Nhi tại hoa viên ngồi chơi, Điền Phẩm Nguyên đi tới Giang Đồng bên người, "Thiếu gia, quan phủ bên kia có tin tức." "Tin tức gì?" Điền Phẩm Nguyên mặt mũi tràn đầy viết cao hứng, "Thiếu gia, quan phủ bên kia truyền đến tin tức, Tô Văn Thắng tội chết không thể miễn, thu hậu vấn trạm." Giang Đồng cũng là hết sức cao hứng, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới cái gì, hỏi ngược lại, "Tô gia chỉ có một tử, Tô Thiện Tường đến bây giờ không có làm bất cứ chuyện gì, Tô thị hãng buôn vải có tin tức gì không có?" Gần nhất ở bên ngoài bận rộn các huynh đệ, chứ mỗi ngày mang về bán trà sữa ngân lượng, còn lại không thu hoạch được gì. Giang Đồng trong lòng nghi hoặc, không phải à, Tô Văn Thắng là tử tội không thể nghi ngờ, nhưng Tô gia chỉ có một tử, Tô Thiện Tường không có khả năng sự tình gì đều không làm, hắn sẽ trơ mắt nhìn con trai mình bị xử tử sao? Để bên ngoài các huynh đệ đều nhìn kỹ chút, Tô Thiện Tường khẳng định sẽ có đại động tác. Điền Phẩm Nguyên lắc đầu, "Thiếu gia, Tô gia tài lực không thể khinh thường, mặc dù không có bán thành tiền hãng buôn vải, nhưng mà ta mấy người bằng hữu nói cho ta, Tô Thiện Tường gần nhất tại mỗi đồng tiền lớn trang kiếm ngân lượng, theo ta thấy, Tô Văn Thắng bị hỏi chạm chuyện này, có thể rất có kỳ quặc. Tạm thời trước không cần quản những này nhàn sự, nói cho các minh đệ, nhìn chằm chằm Tô thị hãng buôn vải, nếu như Tô thị hãng buôn vải chuẩn bị ra tay cửa hàng, lập tức cho ta biết." "Biết thiếu gia." Điền Phẩm Nguyên rời đi hoa viên, chỉ còn lại Giang Đồng cùng Mã Linh Nhi hai người. "Quan nhân, Tô Văn Thắng đã bị giam tiến đại lao, vì cái gì quan nhân còn muốn đối phó bọn hắn?" "Nha đồng đốc, ta có thể làm ngươi không muốn sống, Tô Văn Thắng cha vì cứu mình nhi tử chuyện gì đều làm ra được, Tô gia không thiếu tiền, cùng quan phủ cũng vẫn luôn có cấu kết, Tô Văn Thắng sẽ không như thế đơn giản liền mất mạng. Nếu như Tô Văn Thắng thật sự bị quan phủ xử trí, thu hậu vấn trạm, vậy ngươi cảm thấy Tô Văn Thắng phụ thân sẽ bỏ qua chúng ta sao?" Mã Linh Nhi bây giờ cũng cơ linh rất nhiều, không giống trước đó cái kia nông thôn tới nha đồng đốc, cái gì cũng không hiểu. Dù sao từ sự kiện kia về sau, dọn đến trong thành Giang Đồng thường xuyên mang theo Mã Linh Nhi có mặt đủ loại chẳng diện, mỗi ngày cũng đều giáo Mã Linh Nhi học chữ, sân làm ăn bên trên sự tình, còn có nhân tình thế sự cái gì. Mã Linh Nhi vốn là không ngu ngốc, lại thêm Giang Đồng giáo cẩn thận, học nghiêm túc, Mã Linh Nhi cũng tiến bộ không ít. Giang Đồng còn nghĩ đến ngày sau nếu như có thể cầm xuống trong thành hãng buôn vải sinh ý, muốn giao cho Mã Linh Nhi quản lý đâu. "A, vậy bọn hắn sẽ không đối với chúng ta làm cái gì a? Dù sao còn có quan phụ tại, bọn hắn cũng sẽ không quá trắng trợn a." Giang Đồng vỗ đùi, ta không sợ bọn họ trắng trợn, ta liền sợ bọn hắn âm thầm dở trò xấu, lần trước cũng bởi vì ta chủ quan, mới có thể để ngươi bị Tô Văn Thắng bắt cóc, về sau ta sẽ không bao giờ lại để xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là quan nhân, tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, ngươi bây giờ còn phiền phức Mã đại phu mỗi ngày tới nhà chúng ta, tới cửa vì ta châm cứu, sẽ có hay không có chút? Không có gì, cùng nhân thân của ngươi an toàn so ra, cái gì đều không trọng yếu, Tô Thiện Tường coi như to gan, cũng không thể đi thẳng đến ta phụ thượng phải dối, ta thật sự sợ hai ngươi lại bị tổn thương gì. Xảy ra chuyện như vậy một lần liền tốt, về sau tuyệt đối không thể lại phát sinh. Giang Đồng nói xong, suy nghĩ một lúc lại tiếp tục nói, dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Mã Linh Nhi chớp mắt to, tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Giang Đồng, sự tình gì nha? Quan nhân. Giang Đồng đi đến Mã Linh Nhi trước mặt, tay phải ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Mã Linh Nhi cái cằm, trong mắt đều là sủng ái, đương nhiên là hôn sự của chúng ta, ta nói qua ta phải vì ngươi xử lý một trận long trọng hôn lễ, bây giờ chúng ta dọn đến trong thành tới, Linh Quả trai sinh ý cũng ổn định lại, là thời điểm xử lý hôn lễ của chúng ta. Ta đem ngươi mua về thời điểm, trên người cũng không có dư thừa ngân lượng, cũng không có cách nào xử lý một trận hôn lễ. Bây giờ chúng ta cái gì cũng có à, hẳn là muốn làm một trận hôn lễ, ta mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ, phải làm sao, muốn thỉnh người nào. Mã Linh Nhi bị Giang Đồng vẩy nhánh hoa run rẩy, gương mặt hồng giống như là chín mùi cà chua mở dạng, đem đầu lại qua một bên nhi, quan nhân, chúng ta cũng đã thành hôn mấy tháng, bây giờ mới phải xử lý hôn lễ sao? Đương nhiên rồi, hôn lễ thế nhưng là người cả đời này chuyện quan trọng nhất, cho nên nhất định phải làm lòng trọng chút, đến lúc đó muốn mời rất nhiều người đâu. Đúng Linh Nhi, muốn hay không đem Linh Nhi cứu nương cũng mời đi theo tham gia hôn lễ. Mã Linh Nhi gật gật đầu, đều nghe quan nhân. Chương 131. Trung thu hội hoa đăng, trên đài đoán đố đèn mấy ngày nay quả nhiên không có Tô Văn Thắng tin tức, chỉ là nghe đồn hắn tại nhà giam bên trong chờ đợi hỏi chẳng. Mà Tô Thiện Tường cũng không có cái gì động tĩnh, Điền Phẩm Nguyên chỉ nói là Tô Thiện Tường trong khoảng thời gian ngắn gom góp đại lượng bạch ngân, nhưng mà đồng thời không có bán đi danh nghĩa bất luận cái gì một gian vải vóc đi. Ngoại giới có nghe đồn Tô Thiện Tường trong khoảng thời gian ngắn kiếm ước chừng 2-3 vạn lượng bạch ngân, cụ thể số lượng không được biết, chỉ là Điền Phẩm Nguyên ở bên ngoài huynh đệ tìm hiểu đến mà thôi. Dù sao Tô Thiện Tường chỉnh đốn trong thành hãng buôn vải, thời gian cũng không dài, trên tay hiện ngân hẳn là không nhiều, đại bộ phận ngân lượng hẳn là đều đặt ở cửa hàng cùng vải vóc phía trên. Bất quá Giang Đồng cũng không có để ở trong lòng, bây giờ mình đã nghĩ kỹ nên như thế nào đối phó Tô gia, cũng đã nghĩ kỹ như thế nào tiếp nhận Tô gia sinh ý, dưới mắt chính là trung thu ngày hội. Linh Nhi, ban đêm chúng ta đi hội hoa đăng. Thế nhưng là quan nhân, ngươi không phải nói gần nhất đều không cho ta đi ra ngoài sao? Không có việc gì đắt, có ta cùng ngươi ở bên người, liền sẽ không có chuyện phát sinh. Mã Linh Nhi gật gật đầu, có quan nhân ở bên người, Mã Linh Nhi dĩ nhiên là không cần lo lắng. Trung thu ngày hội, trăng sáng treo cao. Giang Đồng dắt Mã Linh Nhi tay nhỏ, dạo bước tại náo nhiệt lạ thường hội đèn lồng bên trong. Hội đèn lồng hiện trường, đèn đuốc sáng trưng, ngũ thải ban lan đèn lồng treo lên thật cao, đem toàn bộ đường đi trang trí đến như mộng như ảo. Hai người mặt bên trên tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bọn hắn tò mò nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn ngập đối ngày lễ vui sướng cùng đối tương lai ước mơ. Bọn hắn dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, thưởng thức đủ loại tinh mỹ hoa đăng. Có hoa đăng hình như thỏ ngọc, đáng yêu hoa bát, có thì là hàng Nga buôn nguyện chẳng cảnh, sinh động như thật. Mỗi một ngọn hoa đăng đều ẩn chứa nồng hậu dày đặc văn hóa nội tình, để bọn hắn cảm nhận được truyền thống văn hóa đặc biệt bị lực. Hai người thỉnh thoảng ngừng chân thưởng thức, sẽ còn trao đổi lẫn nhau đối hoa đăng cảm thụ. Bọn hắn tại một chiếc to lớn long đăng hạ tìm họa sĩ vẽ tranh, ghi chép lại này mỹ hảo nháy mắt. Mọi người xung quanh cũng đều đắm chìm tại sung sướng bầu không khí bên trong, có đang thưởng thức mỹ thực, có tại mua hoa đăng, còn có tại đoán đố đèn, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại toàn bộ hội đèn lồng hiện trường. Theo dòng người, hai người tới một cái biểu diễn trước sân khấu. Sân khấu bên trên, các diễn viên đang tại biểu diễn đặc sắc tiết mục, có vũ đạo, ca khúc, tạp kỹ chờ. Bọn hắn bị đặc sắc biểu diễn hấp dẫn, không khỏi vỗ tay. Tại cái đoàn này tròn trong ngày lễ, bọn hắn cảm nhận được nồng đậm ngày lễ bầu không khí cùng giữa người và người ấm áp. Đột nhiên, Mã Linh Nhi tựa hồ là phát hiện cái gì, chỉ vào phía trước một đám người, đối Giang Đồng nói, quan nhân, ngươi nhìn phía trước, nơi đó có thật nhiều người vây quanh, tựa như là tại đoán đố đèn, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hảo nói kéo Mã Linh Nhi tay, xuyên qua đám người, đi tới đoán đố đèn hiện trường, nơi này vây thật nhiều người, phía trên có mấy người, tham gia lần này đố đèn đại hội. Đây chính là hôm nay náo nhiệt nhất hoạt động, những năm qua quan phủ đều sẽ tại hội đèn lồng thượng chuẩn bị một trận, vì đến xem náo nhiệt chuẩn bị mấy cái đố đèn, toàn bộ đoán đúng chính là đêm nay hạng nhất. Có thể cầm tới hội đèn lồng thượng lớn nhất xinh đẹp nhất hoa đăng. Năm nay hoa đăng là một cái phượng hoàng hoa đăng, rất lớn rất xinh đẹp, lớn thậm chí một người đều có chút cầm không được dáng vẻ, chính là hôm nay độc đắc. Mọi người đều cao hứng bừng bừng đoán đố đèn, trên đài có hy vọng nhất đoạt được độc đắc, là một cái văn sinh công tử ăn mặc người trẻ tuổi, đã liên tục đoán đúng năm đạo đố đèn, lại đoán đúng 3 cái liền có thể cầm tới hôm nay độc đắc. Còn có một cái cùng hắn thực lực tương đương, cũng đồng dạng đoán đúng 5 cái, âm thầm nỗ lực. Bất quá rất đáng tiếc, một cái khác người trẻ tuổi không có đoán đúng cái thứ 6 đố đèn, bị đào thải xuống, bây giờ trên trận cũng chỉ thừa người trẻ tuổi này, vốn là có mười mấy người, bây giờ chỉ còn lại người trẻ tuổi một cái. Cái thứ 7 đố đèn là một bình 2 ngụm trang đèn không trang rượu, người trẻ tuổi trên giấy viết xuống đáp án, đưa cho chủ trì đoán đố đèn người, ngay sau đó công bố đáp án, đèn lồng. Bây giờ trên đài chỉ có vị công tử trẻ tuổi này, chỉ còn lại cái cuối cùng đố đèn, chỉ cần đoán đúng, hôm nay Phượng Hoàng Hoa đăng chính là vị công tử trẻ tuổi này, để chúng ta vì vị công tử trẻ tuổi này lớn tiếng khen hay. Nói xong, dưới đài liền nhấc lên sóng to gió lớn, cầm tới hội đèn lồng độc đắc, mặc dù sẽ không được cái gì ngợi khen, nhưng mà trừ hoa đăng bên ngoài, thế nhưng là có chọn vẹn 20 lượng bạc, đây chính là rất lớn một khoản tiền. Ngay sau đó, người chủ trì cũng công bố cuối cùng một đạo đố đèn, tiểu cô nương, đêm hóng mát, mang đèn lồng, lập loè sáng. Đây chính là hôm nay hội đèn lồng cuối cùng một đạo đố đèn, đáp án là một cái tiểu lập vật, không biết công tử phải chăng có thể đoán được. Vị công tử kia nghĩ đến là bị làm khó, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, trầm tư suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vị công tử này xem ra là bây giờ không có đầu mối, đành phải lắc đầu thở dài, người chủ trì thấy thế cũng không thể nói gì hơn. Mặc dù như thế, có thể đi đến nơi này cũng là có ban thưởng, mặc dù không bằng độc đắc, nhưng cũng là cái cá chép hoa đăng, mà lại có bạch ngân 10 lượng. Cho dù là dạng này, người trẻ tuổi cũng là không thể làm gì, dù sao mình đích thật là không đoán ra được, này cũng có trách. Ngày xưa chỉ biết tay nâng sách thánh hiển, cơ hồ rất ít ra ngoài hoạt động, bí ẩn này mặt nói khó cũng không khó, nói đơn giản kỳ thật còn rất đơn giản, đối với người hiện đại tới nói, không thể quen thuộc hơn được, chỉ là không biết người cổ đại phải chăng hiểu rõ. Người chủ trì kia cũng là lắc đầu, đành phải hướng phía dưới đài mọi người nói, vô cùng tiếc nuối, vị công tử trẻ tuổi này không thể đoạt được hôm nay độc đắc, bất quá không trọng yếu, chúng ta ất đẳng cũng là nhất đẳng xinh đẹp hoa đăng. Chỉ là hôm nay độc đắc không người đoạt được, ta cũng chỉ đành tự mình quyết định, xin hỏi dưới đài có người hay không có thể đoán ra đầu này chờ đố đèn, nếu như đoán đúng lời nói, như vậy hôm nay vượng hoàng hoa đăng chính là hắn. Chỉ là này tiền thưởng, bởi vì vẫn chưa dự thi, cho nên không thể lấy đi, dưới đài các vị, có người hay không biết đầu này màu đáp án sao? Người chủ trì nói cho hết lời, dưới đài nghị luận ầm ĩ, nhao nhao đang suy nghĩ hạng nhất đố đèn đáp án. Linh Nhi, ngươi muốn cái kia phượng hoàng hoa đăng sao? Mã Linh Nhi cũng tại túi đầu suy nghĩ, đến cùng là động vật gì trên người sẽ còn mang theo đèn lồng, bị Giang Đồng đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, quan nhân, Linh Nhi không biết đáp án, không đoán ra được là động vật gì. Giang Đồng một mặt cười xấu xa, sau đó giơ lên Mã Linh Nhi cánh tay, hô lớn, nàng biết đáp án. Mã Linh Nhi bị làm một cái đỏ chót mặt, mau đem tay rút ra, toàn thân cũng không được tự nhiên, mang theo giọng đúng điệu, quan nhân đột nhiên nghe thấy Giang Đồng tại Mã Linh Nhi bên tai, lặng lẽ nói ba chữ, đây chính là đáp án, nhanh lớn tiếng nói cho người chủ trì a. Mã Linh Nhi gật gật đầu, đi ra phía trước, đối người chủ trì nói, ta biết đáp án. Người chủ trì hai mắt tỏa ánh sáng, ồ, vị tiểu thư này biết đáp án là vật gì? Chương 132. Trong thành xử lý hôn lễ, Lý Miêu đổi thái tử Mã Linh Nhi hai tay móc móc xoay xoay, nhưng vẫn là lấy dũng khí đối trên đài người chủ trì nói, là đồng đóm. Ai nha, vị tiểu thư này thật sự là thông minh dị thường, không sai, đạo này đố đèn đáp án chính là đồng đóm. Chúc mừng ngài a tiểu thư, đêm nay độc đắc là của ngài. Nói liền mời Mã Linh Nhi lên đài nơ đèn. Mã Linh Nhi quay đầu nhìn một chút Giang Đồng, Giang Đồng ngầm hiểu, dắt Mã Linh Nhi tay đi lên đài. Tại trước mắt bao người nhận hôm nay độc đắc phượng hoàng hoa đăng. Nói đến cái này phượng hoàng hoa đăng thật đúng là lớn, Giang Đồng hai cánh tay mới vừa vặn dễ cầm ổn định, hôm nay đi ra ngoài cũng không có mang người hầu, đành phải sớm trở lại phụ thượng. Còn muốn đi ra ngoài chơi, nhưng mà sắc trời dần muộn, mà lại đường phố chính cũng từ đầu đi đến đuôi, trừ hoa đăng kỳ thật cũng không có gì chơi vui, chính yếu nhất chính là ban đêm vẫn là rất nguy hiểm. Dù sao vụ trộm còn có một cái Tô gia đang ngó chừng chính mình khẳng định là không thể qua loa. Mà lại gần nhất còn có chuyện phải bận rộn, hội đèn lồng mấy ngày nay liền sẽ kết thúc, Giang Đồng muốn nghĩ 15 tháng 8 cử hành hôn lễ, nhưng mà điện phẩm nguyên nhìn qua hoàng lịch, nói 15 tháng 8 không phải cái xử lý hôn lễ ngày tốt lành. Ngược lại là 20 tháng 8 là cái thích hợp thời gian nghỉ kết hôn thời gian. Mặc dù có chút nóng đội, nhưng mà cũng được, đem Mã Linh Nhi dỗ ngủ về sau, gọi tới điện phẩm nguyên. Lão điện, 20 cử hành hôn lễ, còn lại đều chuẩn bị kỹ càng, mấy ngày nay liền có thể bắt đầu bố trí, ta đoán chừng đến lúc đó Thạch Đôn Tôn thôn dân đều sẽ tới. Viện tử có thể dung không được nhiều người như vậy, đến lúc đó làm cái tiệc cơ động, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều uống rượu mừng. Điền Phẩm Nguyên gật gật đầu, thiếu gia ngài cứ yên tâm đi, ngài giao cho ta sự tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thiệp mời cũng đều phát ra ngoài, tất cả vật phẩm cũng đều thu mua đầy đủ, ngày mai bắt đầu liền có thể bố trí, chỉ là cái gì? Thiếu gia, có một vấn đề, bái đường thời điểm cao đường là người phương nào? Là của ngài nhà đại bá bên trong sao? Còn có chính là phu nhân nhà mẹ đẻ, cũng chính là cậu một nhà, muốn hay không cũng mời đi theo. Mời đi theo à? Dù sao cũng là Linh Nhi người nhà, coi như đối Linh Nhi không tốt cũng nên mời đi theo, đến lúc đó sắp xếp người nhìn xem bọn hắn, để bọn hắn không nên náo chuyện liền tốt. Bất quá có một chuyện, lão điền à, này ba tiến viện tử cũng không nhiều lắm, ngươi cho ta thỉnh mười mấy cái gia phó. Ngươi là ăn bớt tiền trợ cấp đúng không hả? Điền Phẩm Nguyên đầu đầy mồ hôi, thiếu gia, ngài lời này thật sự là oan uổng ta, ta Điền Phẩm Nguyên lại thế nào không phải người, cũng không làm loại này ăn bớt tiền trợ cấp sự tình, lại nói, những này gia nô viện công mỗi tháng bất quá mấy lượng bạc. Ta tại Linh Quả trai chia, mỗi ngày đều không hề chỉ nhiều như vậy, chỉ là mỗi tháng tiền tháng liền có. Giang Đồng nhún vai, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đối Điền Phẩm Nguyên nói, đùa ngươi, ta tự nhiên biết ngươi là người, ta chỉ là không rõ, ngươi tại sao phải tìm nhiều như vậy người hầu. Thiếu gia, ta này hoàn toàn là suy nghĩ cho ngài, ta cho ngài tính toán, hai cái tiên sinh kế toán, hai cái đầu bếp, hai cái giúp việc bếp núc, hai cái phu nhân tùy thân nha hoàn, hai cái thu thập nha hoàn, hai cái thu thập bà tử, hai cái làm việc vặt đưa ở, hai cái việc vặt làm công nhật, hai cái hộ viện, hai cái người làm vườn. Còn có phụ thân của ta, bởi vì ta ở tại thiếu gia phụ thượng, phụ thân không có người chiếu cố, cũng chỉ đánh tiếp vào phụ thượng. Ta còn mang theo hai cái tiểu đồ, ngày sau ta nếu là không có thời gian, có thể để bọn hắn đại diện trưởng quản phụ thượng sự tình. Thiếu gia ngài nhìn xem, ngài nghe một chút, này người nào cũng thiếu không được. Ta nói lao điển, ta này liền ba tiến biệt tử, cái này trước trước sau sau không sai biệt lắm 20 cái nhiều người, gần tới 30 người, ở không giới à, ngươi nói sớm ta nhiều mua hai tiếng bảo. Điền Phẩm Nguyên cười hắc hắc, sau đó nói, thiếu gia yên tâm, có một nửa người đều không ngừng đang phụ thượng, trừ đầu bếp nha hoàn, còn có hộ viện, còn có mấy cái kia đứa ở, một nửa người đều là ban đêm muốn về nhà ở đây, không phải thiếu gia ngài bàn giao sao? Ngài như thế nào lúc này oán trách lên ta tới rồi, mà lại đây đều là ngài điểm quá mức, lúc này ngài lại không nhận nợ. Nhìn, ta bất quá là chỉ đùa với ngươi, ngươi đến mức sao? Tốt, bắt đầu chuẩn bị đi. Điền Phẩm Nguyên cũng gật gật đầu, hôm nay là chuẩn bị không thành, dù sao đã rất muộn, vẫn là về trước đi ngủ. Mấy ngày nay, Giang phủ thế nhưng là phá lệ náo nhiệt, trong trong ngoài ngoài đều bị bố trí 10 phần vui mừng, trong viện ngoài viện náo nhiệt lạ thường. Rất nhanh liền nên đón kết hôn thời gian, hôm nay Mã Linh Nhi thật sớm được an bài trong thành một nhà trong quán trọ, dù sao kết hôn, muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng mà muốn đi quê quán, đó thật là có chút quá xa, hơn nữa còn muốn kinh động Mã Linh Nhi cậu một nhà, khẳng định sẽ có chút phiền phức, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trong thành thuận tiện nhiều lắm. Nhưng mà Giang gia chỉ có Giang Đồng một người, lại có chính là đại quản gia Điền Phẩm Nguyên, xem như tân lang quan cũng chỉ đành tại cửa ra vào đón khách. Thanh Phong các chủ Vưu Lạc Tình, đến Liêu thị hiệu buôn Liễu Hân Minh mang theo con cái, đến Phúc Lai tiểu lâu Triệu Vân Sinh, đến Chu thị giải khố Chu Bá Vượng, đến Tô thị hãng buôn vải Tô Văn Kiệt, đến Giang Phúc giắc của Hồ, Giang Phúc chính là Điền Phẩm Nguyên một cái tiểu đồ đệ, bởi vì gia cảnh bần hàn, bị mua tại phủ thượng cho Điền Phẩm Nguyên học đồ làm bằng ra. Một bên đón khách Giang Đồng trừng lớn hai mắt, Tô Văn Kiệt nhiệt tình chào hỏi, Giang thiếu gia, tại hạ chính là Tô Văn Kiệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Lúc này đứng tại Giang Đồng trước mặt khuôn mặt này, Giang Đồng không thể quen thuộc hơn được, chỉ là liền như vậy nhìn chằm chằm, vậy mà nói không ra lời, tên là Tô Văn Kiệt nam nhân, tiếp tục đặt câu hỏi, Giang thiếu gia, như thế nào? Không biết ta rồi. Gặp Giang Đồng nửa ngày nói không ra lời, Giang Phúc đành phải tiến lên giải vây, Giang thiếu gia, hôm nay là thiếu gia nhà ta ngày đại hỷ, thiếu gia mấy ngày nay đều đang bận rộn, có chút mỏi mệt, Tô thiếu gia ngài mời vào trong. Tô Văn Kiệt dò xét một phen Giang Đồng, khinh miệt cười cười, sau đó đi vào Giang phủ. Giang Văn Hạo đến gần Giang Đồng bên người, nhỏ giọng nói, ca, này không phải Tô Văn Kiệt, đây rõ ràng chính là Tô Văn Thắng, thậm chí liền mùi trên người đều giống nhau như lúc. Có bệnh, còn mùi trên người, ngươi ngửi qua. Thế nhưng là ca. Giang Đồng khoát khoát tay, không cần phải nói, ta đã dự liệu được, Tô Thiện Tường làm sao có thể trơ mắt nhìn con trai mình bị hỏi chạm, hảo một chiêu ly miêu đổi thái tử, đi ra đổi cái thân phận, liền lại có thể tiếp tục làm mưa làm gió, Tô Thiện Tường thật là có chút tài năng. Ý của ngươi chính là nói, hắn chính là Tô Văn Thắng. Khẳng định là, trên thế giới này làm sao lại có giống nhau như lúc người, mà lại Tô gia Tô Thiện Tường chỉ có Tô Văn Thắng một tử, ở đâu ra Tô Văn Kiệt, chắc không được khoảng thời gian này Tô gia đều chưa từng đi tìm phiền phức của mình, nguyên lai là ở phía sau dựng đài hát hí khúc. Chương 133. Long trọng hôn lễ, khắc lễ vật Văn Hạo, ngươi sắp xếp người cho ta xem trọng hắn, đừng để hắn tại hôn lễ của ta thượng náo sự. Giang Văn Hạo thấy thế, vừa mới chuẩn bị trở lại đến phủ an bài, nhưng lại nghĩ tới cái gì, đối Giang Đồng nói, "Ca, hôm nay tới nửa cái thành người đều tới tham gia hôn lễ, liền Thạch Đôn thôn đều tới không ít người, nhiều người như vậy ở đây, liền xem như Tô Văn Thắng cũng không dám làm sằng làm bậy a. Hơn nữa còn ngay trước toàn thành đông đảo nhân vật có mặt mũi. Cho ngươi đi ngươi liền đi, ngươi để Giang Lăng Vân tìm mấy người âm thầm xem trọng Tô Văn Thắng, a không, bây giờ phải gọi hắn Tô Văn Kiệt, xem trọng hắn, hôm nay là hôn lễ của ta, ta không muốn hôn lễ của ta thượng xảy ra chuyện, đi an bài a." Giang Văn Hạo hứa hẹn, nhận Giang Đồng mệnh lệnh rời đi. Đón khách cũng làm không sai biệt lắm, giờ lành đã đến, tân nương tử bị nên đến trong phủ. Điền Phẩm Nguyên xem như Giang phủ đại quản gia, đương nhiên phải đảm đương lên chủ trì hôn lễ gánh nặng. "Chư vị, hôm nay là ta Giang phủ ngày đại hỷ, cũng là ta Giang phủ thiếu gia ngày đại hôn, cảm tạ các vị hảo hữu thân bằng đi tới Giang phủ thăm gia, ta đại thiếu gia đi đầu cảm ơn các vị. Tiếp xuống, cho mời tân lang quan cùng tân nương tử ra trận." Hiện trường tức khắc vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chỉ thấy ngoài cửa Giang Đồng từ bên trái đi tới, Mã Linh Nhi trên đầu che kín khăn vân đỏ, bị người từ bên phải nâng lại đây. Giang Đồng tiến lên lôi kéo Mã Linh Nhi tay, tại trước mắt bao người, đi vào chính sảnh. Người mới ra trận, Hoàng Kim và Lượng. Mọi người tại đây lại là một trận vỗ tay gọi tốt, thật lâu, vỗ tay tiếng khen tán đi, Điền Phẩm Nguyên tiếp tục hô, bây giờ cử hành bái đường nghi thức, nhất bái thiên địa bái xong thiên địa về sau, Giang Đồng lôi kéo Mã Linh Nhi tay, không đợi Điền Phẩm Nguyên mở miệng, liền đối với chính sảnh tất cả mọi người nói, chư vị, hôm nay là ta Giang Đồng ngày đại hỷ, chuyện cũ kể thật tốt, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, nhưng bất đắc dĩ là, ta cùng nương tử song thân song song không tại. Nhân thế, nhưng mà ta Giang Đồng có thể có hôm nay, toàn bộ cậy vào toàn thành già trẻ, hôm nay này nhị bái cao đường, liền từ các vị làm thay a. Nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Điền Phẩm Nguyên, Điền Phẩm Nguyên gật gật đầu, nhị bái cao đường nói Giang Đồng liền lôi kéo Mã Linh Nhi tay, đối nghịch tham gia hôn lễ các vị tân khách, không người thi lễ. Phu thê giao bái đưa vào động phòng một bộ quá trình đi xuống, Giang Đồng đem Mã Linh Nhi ôm trở về gian phòng, thay đổi thường phục lại đi ra mời rượu. Đi đến trong sân, bưng lên chén rượu trong tay, đối đầy sân tân khách nói, các vị tân khách, hôm nay là ta Giang Đồng ngày đại hỷ, lần nữa cảm tạ đại gia có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới Giang phủ tham gia, đối này ta cũng không có cái gì có thể biểu thị cảm tạ. Ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, trà sữa nửa giá tiêu thụ 3 ngày, nguyên bản 200 cái đồng tiền lớn một chén, bắt đầu từ ngày mai 100 cái đồng tiền lớn một chén, liên tục 3 ngày, lấy đó cảm tạ. Hảo viện lạc bên trong truyền ra từng đợt gọi tốt âm thanh. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì, thật sự yêu thích trà sữa người, cũng không thèm để ý này 100-200, ở đây không phải Giang Đồng kéo hoa quả hợp tác đồng bạn, chính là Thạch Đôn thôn thân thích bên trong nói. Giang Đồng một chén uống vào, một bàn kính, một mực uống đến nhanh đến giờ dậu, các tân khách mới chậm rãi tán đi. Giang Phúc, Giang Lộc một trái một phải hầu hạ Giang Đồng, Mã Linh Nhi sớm đã bị đưa về hậu viện, bởi vì gần nhất tại trị liệu chân tật, cho nên đồng thời không uống rượu. Giang Đồng, mặc dù uống rất nhiều rượu, nhưng mà đến bên này cũng có đoạn thời gian, Giang Đồng tiểu lượng cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà lại trước đó còn cố ý uống lập tức đại nguyên cho giải rượu Lương Vương. Giang Đồng đối người trước mắt không người thi lễ, sau đó nói: "Tô công tử, quả nhiên là ngươi, Tô lão gia quả thật có chút thủ đoạn, chỉ là mấy vạn lượng bạch ngân, liền có thể từ Diêm Vương gia trong tay mua về một cái mạng, hôm nay ta Giang Đồng cũng coi là mở rộng tầm mắt." Tô Văn Kiệt lại cười nhạt một tiếng, lắc đầu: "Giang thiếu gia thực sự là hiểu lầm, gia huynh Tô Văn Thắng đã bị giam giữ tại trong đại lao, bị quan phủ vấn trách, thu hậu vấn trạm. Phải chăng vấn trách, phải chăng họ trạm, người ta trong lòng nhất thanh nhị sở, nếu thật sự là như thế, tôn cha bạch ngân không phải lãng phí rồi sao? Xem ra này thế tục ý kiến, thật là để cho người ta khó mà vượt qua." Tô Văn Thắng mắt không cách nào độ, lấy mạnh hiếp yếu, công nhiên ở trong thành bắt cóc con tin, tội đáng chết vạn lần. "Vậy còn ngươi?" "Ta là Tô Văn Thắng đồng bào cùng một mẹ huynh đệ, Tô Văn Kiệt." Tô Văn Kiệt cố ý tại tên của mình càng thêm nặng ngữ khí, một mặt cười xấu xa nhìn xem Giang Đồng, "Ha ha, có phải hay không Tô Văn Thắng, vẫn là Tô Văn Kiệt đều không trọng yếu, người Tô gia có tiền có thế, phát sinh cái gì đều không đủ là lạ, chỉ là ta hôm nay phải nhắc nhở một chút Tô công tử. Mặc kệ ngươi là Tô Văn Thắng, vẫn là Tô Văn Kiệt cũng tốt, không cần đánh ta Giang gia chủ ý, cũng không cần lại đánh Linh Quả trai chủ ý, Tô gia vải vóc sinh ý xa gần nghe tiếng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt." "Đó là tự nhiên, chỉ là Giang thiếu gia cũng phải cẩn thận, kẹo hoa quả sinh ý cũng không tốt làm, này kẹo hoa quả lợi nhuận to lớn như thế, đường trắng càng là một bốn bốn lời sinh ý, nhất định phải cẩn thận, không muốn bị người để mắt tới." Giang Đồng nhìn trước mắt người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một cái xúc phạm triều đình chuẩn mực người, lại công nhiên bị đổi đi ra. Dựa theo lập tức luật pháp triều đình, cưỡng ép con tin, ý đồ bắt cóc tống tiền người, chém thẳng quyết, tuyệt đối không có chỗ thương lượng. "Tô công tử, quản tốt chính mình sự tình, ta đã thua qua một lần, chủ quan qua một lần, loại chuyện này sẽ không ở phát sinh lần thứ hai, ta nghĩ Tô công tử cũng sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm." Công nhiên cùng triều đình đối nghịch, nhiều lần mạo phạm triều đình thiên uy, e là cho dù là Tô gia phía sau có người triều ứng, cũng sẽ không tiếp tục khoan dung xuống, cho nên ta vẫn còn muốn khuyên một chút Tô công tử, nhất định phải hành sự cẩn thận, không muốn kiếm tàu thiên phong, hối tiếc không kịp. Tô Văn Kiệt đối Giang Đồng không người thi lễ, sau đó nói: "Đa tạ Giang công tử hảo luôn quyết bảo, gia huynh đã thân hàm trong lao ngục, chắc hẳn lúc này đã đối với mình sở tác sở vi có chỗ tình ngộ, chỉ là không có thời gian cho hắn đi sửa lại, về sau cũng sẽ không lại làm cái gì việc ngốc. Còn nữa nói, Tô gia có toàn thành lớn nhất vải vóc sinh ý, ta còn muốn trợ giúp gia phụ hảo hảo quản lý vải vóc làm được sinh ý, tự nhiên không có tâm tư khác." "Vậy là tốt rồi, dù sao có đôi khi phạm nhân sai cơ hội chỉ có một lần, đánh rắn động cỏ về sau chỉ sợ lại nghĩ làm cái gì liền không có đơn giản như vậy." Giang thiếu gia một phen thật là làm cho ta được ích lợi không nhỏ à, có thể nghĩ đến lung lạc trong thành phú hộ nhân tâm, để bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy phản chiến tương hướng, thật là khiến người ta bội phục. Ca tốt, hôm nay là Giang thiếu gia ngày đại hỷ, Văn Kiệt không tiện ở lâu, không dám chế mãi Giang thiếu gia xuân tiêu một khắc, tại hạ cáo tử." Giang Đồng cũng không có nhiều lời, tự mình đem Tô Văn Kiệt đưa đến cửa chính, nhìn xem hắn dần dần đi xa mới trở lại biệt tử. Chương 134. Không dám làm ngừng, đêm xuân giá trị thiên kim bên ngoài khách nhân đều đi được không sai biệt lắm, chỉ có một ít công nhân ở trong sân bận rộn, dọn dẹp lộn xộn không chịu nổi biệt tử, còn có ăn uống còn lại ăn cơm thừa rượu cạn. Mã Linh Nhi ngồi tại hậu viện chờ lấy Giang Đồng, bên người còn có hai cái thiếp thân nha hoàn buổi tiếp. Nhưng mà Giang Đồng nhưng không có sốt ruột trở về phòng, đem Điền Phẩm Nguyên, Giang Văn Hạo đều hô đến bên cạnh mình. "Tô Văn Thắng quả nhiên không có việc gì, Tô gia thật sự là bối cảnh hùng hậu, chỉ là mấy ngày thời gian, liền đã thông quan phủ quan hệ, lại bị người đổi đi ra, ta vốn cho rằng sẽ từ nhẹ xử lý, chí ít rơi cái mấy năm lao ngục hai hương. Tô Văn Thắng chắc chắn sẽ không tùy tiện dừng tay, mặc dù bây giờ kẹo hoa quả sinh ý cùng trà sữa sinh ý đều rất ổn định, nhưng mà không thể cam đoan Tô Văn Thắng sẽ không ra tay làm cái gì. Lão Điền, ta để ngươi làm sự tình, làm được thế nào rồi?" Nói xong nhìn về phía một bên Điền Phẩm Nguyên, Điền Phẩm Nguyên gật gật đầu, đối Giang Đồng nói: "Thiếu gia, ngài phân phó ta sự tình, mấy ngày nay ta vẫn luôn tại làm, chỉ là thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, có chút lực bất tòng tâm, mà lại dạng này cần ngân lượng thực sự quá nhiều, trước mắt chúng ta phủ thượng ngân lượng đã tiêu hết hơn phân nửa." "Không sao, chỉ cần kéo hoa quả không ngừng sinh, trà sữa không ngừng lượng, linh quả trai mỗi ngày đều có mấy trăm lượng bạc doanh thu, ngươi lớn mật đi làm, chỉ cần đem mỗi ngày tình huống ghi lại ở sổ sách. Tiêu bao nhiêu ngân lượng cũng không đáng kể, trọng yếu nhất chính là ta muốn nhìn thấy kết quả, nhất định phải nhanh, ta muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy hiệu quả." Điền Phẩm Nguyên lại có chút khó khăn, chỉ là không biết như thế nào mở miệng, bất quá nhỏ bé biểu lộ chi tiết lại bị Giang Đồng bắt được, sau đó hỏi: "Làm sao vậy lão Điền? Có chuyện nói thẳng, có vấn đề gì giải quyết không được?" "Là thiếu gia, bên ngoài cửa hàng những này đều dễ tìm, mà lại thiếu gia cũng không cần cầu thị không tại đường phố chính, mấy ngày nay ta đã liên tục định xong 7-8 nhà cửa hàng, phân bố ở trong thành các nơi, mà lại bọn tiểu nhị ta cũng đều liên hệ tốt, tùy thời đều có thể bắt đầu làm việc. Nhưng mà có một vấn đề, công nhân kỹ thuật khó tìm, ngài cũng biết, Tô thị hãng buôn vải trong thành một nhà độc đại, rất nhiều công nhân kỹ thuật đều tại Tô gia thủ hạ làm việc, ta dựa theo ngài cho bản vẽ, tìm người làm máy móc, mà lại thỉnh nổi danh sư phó nhìn qua, không có vấn đề. Dịch ngành nghề nước sâu, chúng ta đều là ngoài nghề, ngài dạng này tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ mất cả trí lẫn trải à." Giang Đồng lắc đầu: "Lão Điền, ngươi tin tức không khỏi quá ít, theo ta được biết, trong thành hãng buôn vải Tô gia độc đại, đây chính là vấn đề, Tô gia cho công nhân tiền tháng ép tới rất thấp, thậm chí so ra kém ta công xưởng hỏa kế. Nhưng mà những người này cũng không có cách nào, dù sao muốn tiếp tục sống cũng chỉ có thể tại Tô gia dưới tay làm việc. Ngươi một phương diện đi Tô thị đào người, đối với những cái kia có kỹ thuật người, không muốn keo kiệt, ta bây giờ muốn làm phá tan Tô thị, chính là nếu không chọn thủ đoạn, chờ đợi ta người đủ, chờ đợi ta hãng buôn vải gây dựng, ta tự nhiên có biện pháp đối phó Tô thị. Mặt khác, ta nghe nói gần nhất phương Nam có phản loạn, ngoài thành xuất hiện không ít lưu dân, ngươi phân phó Giang Phúc hoặc là Giang Lộc đi ngoài thành mở liều cháo, nếu như lưu dân bên trong chúng ta có thể cần dùng đến người, có thể cân nhắc chiêu đi vào cho chúng ta sử dụng. Thiếu gia, vốn là bạc của chúng ta lại càng tới càng ít, lúc này còn muốn mở con chiều, thiếu gia ngài cũng biết phương Nam có phản loạn, bây giờ trong thành lương thực đều tăng giá, làm như vậy, chỉ sợ. Không ngại, chiếu ta nói làm, một phương diện chúng ta kiếm tiền làm tốt hơn chuyện, quan phủ cũng sẽ đối với chúng ta có chỗ chiếu cố, thứ hai còn có thể hấp dẫn một chút Tô thị lực chú ý, Tô thị khẳng định sẽ đối với chúng ta hạ thủ, cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ làm cái gì. Biết thiếu gia, ta ngày mai liền đi an bài. Nói một chút, Giang Đồng nhìn về phía một bên khác Giang Văn Hạo, ngay sau đó mở miệng nói ra, Văn Hạo, khoảng thời gian này lão điển giúp ta xử lý sự tình khác, linh quả trai sự tình ngươi liền toàn quyền phụ trách ta, công xưởng bên kia có Giang Lăng Vân nhìn xem, không có vấn đề gì quá lớn, ngươi phụ trách mỗi ngày cho trong thành này mấy hộ đưa hàng, giao tiếp. Còn có trà sữa nguyên liệu đường trắng cung ứng, thu sổ sách, nhất định phải nhớ kỹ, khoản muốn làm đơn giản dễ hiểu, ngươi cùng ca hai người các ngươi nhất định phải xem trọng linh quả trai, ta sẽ không định kỳ để lão điển đi thăm dò sổ sách, vạn nhất để ta phát hiện các ngươi dám lừa gạt ta, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Mặt khác, ngươi cũng giúp ta tìm hiểu một chút, nếu như Thạch Đôn thôn có tốt nữ công, có thể đến ta sắp gầy dựng hãng buôn vải tới làm việc, ta sẽ không bạc đãi. Ca, ngươi yên tâm, lúc ấy Tô Văn Thắng cái kia bạc thu mua ta đều không dao động, huống chi là bây giờ, ta mỗi tháng chí ít đều có mấy trăm lượng bạc chia, liền xem như theo Tô Văn Thắng, cũng sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Ồ, ngươi đi theo ta chính là vì tiền sao? Giang Văn Hạo bị hỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫn là Giang Đồng hòa hoãn lung túng tràn diện. Vỗ vỗ Giang Văn Hạo bả vai, sau đó tiếp tục nói, tốt Văn Hạo, ta biết ngươi là người, liền xem như vì tiền cùng ta làm việc, cũng là không gì đáng trách, mà lại chúng ta vẫn là huynh đệ, hảo huynh đệ không phải sao? Ta dĩ nhiên là tin được ngươi, bất quá ngươi ở bên ngoài làm việc cũng phải cẩn thận một điểm, ngươi thu Tô Văn Thắng bạc, lại không chịu vì hắn làm việc, hắn lần này có thể đi ra, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta, cho nên khoảng thời gian này ngươi liền ở lại đây, thứ nhất trong thành cũng tốt làm việc, thứ hai ngày sau cũng tốt mua cái biệt tử, dọn đến trong thành tới. Ta minh bạch, ta minh bạch. Giang Đồng nói xong, liền để bọn hắn riêng phần mình đi làm việc, chính mình thì là rời khỏi chính sảnh. Tô gia dĩ nhiên là muốn đối phó, nhưng mà hôm nay thế nhưng là ngày đại hỷ, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy Giang Đồng đi làm. Giang Đồng đi mau mấy bước, đi tới hậu viện, tiền viện là ngày thường chiêu đãi khách nhân địa phương, bao quát chính sảnh thư phòng, hậu viện mới là Giang Đồng chỗ ngủ. Bình thường tới nói, chính sảnh là chủ nhân chỗ ở, nhưng Giang Đồng từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn viện tử tối hậu phương, hơn nữa còn cố ý tìm người ra cố tường viện, thêm cao mấy thước. Không riêng như thế, viện lạc tất cả tường viện thượng đều bị Giang Đồng ra cố qua, an toàn đệ nhất, từ đầu đến cuối không có sai. Hậu viện ánh đến sáng tỏ, nhất là lúc này trong phòng ngủ, ánh đến càng là mập mờ rất nhiều. Giang Đồng đi từ từ tiến vào phòng ngủ, hai tên nha hoàn hiểu chuyện rời khỏi phòng ngủ trở lại gian phòng của mình. Trên giường Mã Linh Nhi càng là hai tay nắm thật chặt bên giường đệm chăn, cúi đầu không dám nhìn trước mắt Giang Đồng. Giang Đồng đi đến Mã Linh Nhi ngồi xuống bên người, quay đầu nhìn xem nàng. Hôm nay Mã Linh Nhi rất xinh đẹp, ánh trăng chập chờn, ánh nến san san, đẹp đến mức không gì sánh được. Linh Nhi, ngươi thật đẹp. Mã Linh Nhi vẫn là không có nói chuyện, chỉ là yên lặng đem đầu chuyển hướng Giang Đồng. Giang Đồng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng mà khuấy động lấy Mã Linh Nhi tóc. Giang Đồng nâng lên nàng đỏ bừng gương mặt, môi rơi vào trán của nàng, con mắt, chóp mũi, cuối cùng vẫn không thể nào nhìn xuống, rốt cục không khống chế được chính mình, mượn cái kia nhàn nhạt trên choáng, hôn lên cái kia để hắn mong nhớ ngày đêm mềm mại phía trên. Mã Linh Nhi cũng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, đưa lên chính mình mềm mềm bờ môi. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Chương 135. Âm thầm tại thao tác, tiến quân vải vóc đi ánh nắng rải vào biệt tử, Giang Đồng vẫn chưa rời giường, này cũng khó trách, dù sao tối hôm qua siêu phụ tại công tác. Ngược lại là Mã Linh Nhi nhiệt tình mười phần, thật sớm rời khỏi giường, dọn dẹp gian phòng, còn cho Giang Đồng đánh nước nóng rửa mặt. Cho dù là bây giờ trong nhà có người hầu nha hoàn, Mã Linh Nhi vẫn là ưa thích chính mình chiếu cô Giang Đồng, chỉ là hôm nay Mã Linh Nhi có chút khác biệt, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, tinh thần xem ra không tệ. A ha, Giang Đồng bật eo bẻ cổ ngồi dậy, vừa mở mắt liền thấy Mã Linh Nhi phía trước trước sau sau công việc. Linh Nhi, ngươi đang làm cái gì nha? Mã Linh Nhi gần nhất chân cũng trị không sai biệt lắm, nhưng mà tại cuối cùng trị liệu giai đoạn, hành động hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít không tiện, đi đến Giang Đồng ngồi xuống bên người, Giang Đồng thuận thế đem Mã Linh Nhi kéo vào trong ngực, quan nhân, ta tại thu thập gian phòng a. Nha đồng đốc, trong nhà có nha hoàn bà tử, về sau loại chuyện này không muốn ngươi làm nha. Không nha, ta vẫn là ưa thích chính mình chiếu cố con nhân, người khác chiếu cố ta không yên lòng đâu. Giang Đồng méo méo Mã Linh Nhi đáng yêu cái mũi nhỏ, sau đó nói, biết, Linh Nhi ngon nhất. Ừ, quan nhân nhanh rời giường a, nắng đã chiếu đến đít rồi. Ừm. Sau khi rời giường, Mã Đại Nguyên cũng tới, từ khi ra sự kiện kia về sau, mỗi ngày đều là Giang Đồng chính mình mang theo Mã Linh Nhi đi châm cứu, dọn đến trong thành về sau, chính là Mã Đại Nguyên tới cửa châm cứu. Mặc dù Mã Đại Nguyên là thần y liễu, nhưng Giang Đồng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, mà lại Mã Linh Nhi bị cướp đi sự tình mới vừa vặn phát sinh không bao lâu, dạng này cũng là để cho an toàn. Hai tên nha hoàn buổi tiếp, Mã Đại Nguyên bên thai phòng vì Mã Linh Nhi châm cứu, mà Giang Đồng thì là tại hoa viên rèn luyện thân thể. Từ khi xảy ra sự tình về sau, Giang Đồng mỗi ngày không gián đoạn rèn luyện, mời tới hai cái hộ viện cũng không phải bình thường người, đều là đã từng đi lên chiến trường, mặc dù không có tham gia qua cái gì đại chiến dịch, cũng chỉ là bình định thời điểm lâm thời được binh, nhưng mà trên người vẫn còn có chút bản lãnh, dù sao cả ngày cùng đám kia binh tướng cùng một chỗ, trên người có chút công phu. Mà hai cái này bản thân cũng là điển phẩm nguyên hảo bằng hữu. Nói đến, Giang Đồng bên người nha hoàn Gian Ô, không phải điển phẩm nguyên bằng hữu người quen, chính là Thạch Đôn thôn thôn dân, đây cũng là vì lý do an toàn. Hỏa súng tất nhiên hữu dụng, nhưng mà nếu như đối mặt nhân số đông đảo lời nói, một thanh hỏa súng hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Dưới mắt Giang Đồng địch nhân lớn nhất chính là Tô Văn Thắng, á không đúng, hẳn là Tô Văn Kiệt mới đúng. Tô Văn Thắng đổi tên đổi họ, sau khi đi ra chắc chắn sẽ không buông tha mình, chính mình phải nghĩ biện pháp, cướp tại tất cả mọi người phía trước, phá tan Tô gia, đây mới là dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Vì thế Giang Đồng để điền phẩm nguyên chuẩn bị hết thảy, thậm chí chạy đến địa phương khác chọn mua đại lượng vải vóc tơ lụa. Không bao lâu, điền phẩm nguyên cũng từ bên ngoài trở về, thiếu gia, từ Tô hàng đặt tơ lụa vải vóc đến. Trước đặt ở Linh Quả Trai, bây giờ hết thảy tìm bao nhiêu cửa hàng? Không sai biệt lắm 9 gian cửa hàng, thủ tục ta đã sắp xếp người đi công việc, 2 ngày thời gian hẳn là có thể xử lý tốt, chỉ là gây dựng còn phải đợi một đoạn thời gian. Chuyện gì xảy ra? Thiếu gia, ngài giao cho ta một chút kệ hàng thùng đựng hàng, còn có bộ kia hơi nước dệt ơ, công nghệ có chút phức tạp, chế tác lên có chút không dễ dàng, còn phải đợi một đoạn thời gian. Bao lâu thời gian mới có thể chế tác hoàn thành? Điền Phẩm Nguyên suy nghĩ một lúc, đối Giang Đồng nói, công tượng bên kia cho tin tức, liền xem như tăng giờ làm việc, ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian. Thêm tiền, trong vòng 3 ngày nhất định phải làm tốt, Tô Văn Kiệt khẳng định sẽ đối với chúng ta hạ thủ, ta không biết là lúc nào, cho nên nhất định phải nhanh, 3 ngày sau đó, nhà thứ nhất Giang thị hãng buôn vải muốn gây dựng. Thế nhưng là thiếu gia, này thời gian khó tránh khỏi có chút quá khẩn trương đi. Chiếu ta nói làm, cần bạc liền đi nhân viên thu chỉ lấy, trong vòng nửa năm, ta muốn Tô thị hãng buôn vải biến mất. Điền Phẩm Nguyên mặc dù có chút khó xử, nhưng dù sao cũng là Giang Đồng mệnh lệnh, cũng chỉ đành phục tùng. Trên thực tế, Điền Phẩm Nguyên là phi thường bội phục Giang Đồng. Trước kia Điền Phẩm Nguyên mặc dù là Giang phủ học đồ, nhưng mà thời điểm đó Giang Đồng chưa từng quan tâm trong nhà sinh ý, mỗi ngày chỉ biết học chữ, nếu không phải là cùng trong thành một đám cái gọi là hảo hữu ăn uống hưởng lạc. Từ khi Giang gia nghèo túng về sau, Giang Đồng trở lại Thạch Đôn thôn, trở nên càng ngày càng khó lấy lý giải, tinh luyện đường trắng, chế tác kẹo hoa quả, cửa hàng bịn đệm về sau, lập tức liền nghĩ đến cùng trong thành phú hộ hợp tác. Vẹn vẹn dùng một viên nho nhỏ kẹo hoa quả, liền chinh phục trong thành này to to nhỏ nhỏ phú hộ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, không riêng gì trả hết Giang lão gia lưu lại nợ bên ngoài, hơn nữa còn đặt mua biệt tử. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, ngày mai sẽ là hãng buôn vải gầy dựng ngày đầu tiên. Giang Đồng mang theo Điền Phẩm Nguyên đi tới nhà thứ nhất bố trí tốt Giang thị hãng buôn vải. Giang Đồng đi vào, nhìn chung quanh một lần. Giang Đồng cho rằng cửa hàng muốn bố trí được sáng tỏ thông thấu, chẳng những muốn đem tất cả vải vóc dựa theo giá cả cùng chất lượng lưu khuyết chia làm nhiều cái đẳng cấp, để cạnh nhau đưa tại khác biệt khu vực, còn muốn thỉnh kỹ thuật tinh xảo nữ công chế tác rất nhiều lưu hành trang phục tiểu dáng. Những trang phục này chẳng những màu sắc cùng tiểu dáng khác nhau, hơn nữa còn nhằm vào người khác nhau nhóm nhu cầu, chế tác đủ loại giá sản phẩm. Khách hàng vừa tiến vào trong tiệm, liền có thể thấy rõ bên trái là đủ loại loại hình vải vóc, bên phải là khác biệt phong cách quần áo, mà ở giữa thì lộ ra được không đồng dạng thức cùng chất liệu dày. Dạng này bố cục để khách hàng có thể nhẹ nhõm tìm tới chính mình cần thương phẩm, để cao mua sắm thể nghiệm. Không riêng như thế, tất cả sản phẩm đều là công khai ghi giá, cái này khiến chính khách hàng chọn lựa có thật nhiều thuận tiện chỗ. Hơn nữa còn trong cửa hàng, sắp xếp gọn mấy cái phòng thử áo, hoàn toàn là dựa theo hiện đại cửa hàng trang trí. Hết thảy đều cùng Giang Đồng kế hoạch một dạng, lão Điền, ngươi làm rất tốt, cái này cùng ta nói không sai biệt lắm, mà lại giá tiền của chúng ta không cần định quá cao. Tô thị hãng buôn vải bởi vì là trong thành độc đại, cho nên giá cả hơi cao. Căn cứ thị trường cùng Tô hàng bên kia giá cả, bọn hắn đem lợi nhuận đặt ở không sai biệt là 4/5 đến bộ dáng, chúng ta không cần, chúng ta chỉ cần 2 thành lợi nhuận liền tốt. Mà lại ngày mai gầy dựng ngày đầu tiên, mặc kệ là mua vải vóc vẫn là thành phẩm quần áo dày, ách. Vải vóc mua được một thước đi lên, tất cả sản phẩm một kiện giảm còn 82 kiện 73 kiện 60. Công việc này động liên tục làm 3 ngày, mà lại là mỗi một kiện cửa hàng, ngày mai chúng ta cửa hàng thứ nhất gầy dựng, còn lại cửa hàng phải nhanh một chút gầy dựng. Tô Văn Thắng rất nhanh liền sẽ có phát giác, chúng ta không cần trong khoảng thời gian ngắn phá tan bọn hắn, muốn đứng vững gót chân, chỉ cần đặt chân vững vàng, Tô thị hãng buôn vải rất nhanh liền nhịn không được, nếu là đồng hành nghiệp cạnh tranh, Tô Văn Thắng hoặc là bọn hắn Tô gia, cũng không thể là đối thủ của ta. Thiếu gia, thế nhưng là ta lo lắng. Lo lắng cái gì, ngày mai hãng buôn vải ngày đầu tiên gầy dựng, đến lúc đó ngươi liền biết. Vâng, thiếu gia. Chương 136. Hãng buôn vải mới gầy dựng, Giang thị chiếm danh tiếng ngày thứ hai, Giang Đồng cùng Mã Linh Nhi còn có Điền Phẩm Nguyên bọn người, đều đi tới cửa hàng nơi này. Giờ lành đã đến. Lốt buốt. Kèm theo tiếng pháo nổ, Giang Đồng cũng tại đám người nhìn chăm chú, đem bảng hiệu bên trên vải đỏ kéo xuống, đồng thời đối mọi người tại đây nói, chư vị, hôm nay là ta Giang thị hãng buôn vải ngày đầu tiên gầy dựng, hoan nên các vị đến ta Giang thị hãng buôn vải chọn lựa vải vóc, không chỉ như thế, ta Giang thị hãng buôn vải còn vì các vị chuẩn bị tiểu dáng không giống nhau trang phục, còn có tiểu dáng tinh mỹ dày. Các ngươi coi là dạng này liền không còn, sai. Linh quả trai cùng ta Giang thị hãng buôn vải đều là ta Giang gia sản nghiệp, hôm nay nếu có người tại ta hãng buôn vải tiêu phí đầy 2 lượng bạc, miễn phí đưa tặng một hộp kéo hoa quả. Cắt băng nghi thức kết thúc, Giang Đồng liền về tới cửa hàng lầu cát. Quả không ngoài sở liệu, mặc dù Tô thị hãng buôn vải trải rộng toàn thành lớn nhỏ đường đi, nhưng mà có người dám ở loại tình huống này mở vải bóc đi, nói là hấp dẫn người, kỳ thật cũng là hiếu kỳ tâm thúc đẩy. Những người này cũng muốn nhìn xem, trang trận cùng Tô Thị Hãng buôn vải đối nghịch người, đến cùng có chỗ gì hơn người. Nhưng mà vừa vào cửa về sau, những người này rất nhanh liền phát hiện Giang Thị Hãng buôn vải chỗ khác biệt, không câu nệ tại phổ thông hãng buôn vải bộ cục. Tất cả sản phẩm công khai đi giá, khác biệt định vị vải vóc vải áo đều đặt ở khác biệt vị trí, mà lại tất cả bố cục đều có rõ ràng đánh dấu, để cho người ta vừa vào cửa liền có thể trông thấy. Quần áo có móc treo, quần áo trèo trống, khác biệt kiểu dáng quần áo rõ ràng, hơn nữa còn có chất gỗ người mẫu, mặc trên người khác biệt kiểu dáng quần áo. Tất cả giày đều bị cất đặt tại giày trên kệ, khác biệt kiểu dáng, khác biệt lớn nhỏ kích thước, khác biệt màu sắc. Đến nỗi hãng buôn vải nhân viên phục vụ, đứng ở cửa một loạt, trừ thu sổ sách cùng vận chuyển hóa kế, cơ bản đều là nữ hải tử. Ngay sau đó là căn thứ 2, căn thứ 3, chừng 7 ngày thời gian, toàn thành mở 10 gian Giang Thị hãng buôn vải. Mà lại sinh ý nóng nảy, vừa mới bắt đầu Giang Đồng còn đang vì nữ công sự tính phát sầu, nhưng mà căn cứ điển phẩm nguyên ý tứ, vừa mới bắt đầu hãng buôn vải vừa mới chuẩn bị thời điểm, có rất nhiều người đều là điển phẩm nguyên cầu tới. Nhưng mà đằng sau liền có rất nhiều nữ công yêu cầu, chính mình đi ăn máng khác đi tới Giang Thị hãng buôn vải. Dù sao Giang Đồng mở ra tiền công, là muốn so Tô Thị hãng buôn vải cao hơn một nửa, đi ra làm việc không phải là vì bạc sao, ai sẽ cùng bạc không qua được đâu. Nhưng mà làm như vậy phong hiểm, vẫn là rất lớn, dù sao Tô ra tài lực hùng hậu, mà Giang Đồng, mặc dù mỗi ngày dựa vào kẹo hoa quả cùng trà sữa, cũng có không nhỏ lợi nhuận. Dạng này mở tiệm, làm như vậy sinh ý, mỗi ngày cũng không thể nói không có lợi nhuận, chỉ có thể nói lợi nhuận cực kỳ bé nhỏ, miễn cưỡng có thể duy trì bình thường cửa hàng vận doanh. Chỉ có thể duy trì phổ thông kinh doanh, thậm chí liền tiền vốn đều thu không trở lại, mà lại bây giờ mở 10 nhà Giang Thị hãng buôn vải, tất cả cửa hàng đều là vàng dòng bạc trắng mua về. So sánh dưới, cửa hàng muốn so tòa nhà quý rất nhiều, hơn nữa còn phải lượng lớn nhập hàng, thuê nữ công. Nếu không có kẹo hoa quả cùng trà sữa chống đỡ, đoán chừng Giang phủ nhân viên thu chi đã sớm thấy đấy, bất quá bây giờ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thiếu gia, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta mặc dù mở 10 nhà Giang Thị hãng buôn vải, dựa vào đặc biệt thủ đoạn, mới lạ bán hàng phương thức, hấp dẫn không ít khách nhân, nhưng mà này hoàn toàn là tại bỏ tiền ra làm ăn. Mà lại, Tô Thị hãng buôn vải cũng học bộ dáng của chúng ta, dựa theo chúng ta bố cục phương thức, hơn nữa còn thỉnh không ít nữ công, chế tác tiểu dáng quần áo đẹp, vốn là bị hãng buôn vải hấp dẫn khách nhân, cũng đều chậm rãi lưu về Tô Thị. Ngài có cái gì Tô Thị học không đến biện pháp, Tô Thị hãng buôn vải tại toàn thành có mấy chục nhà chi nhánh, gia tư hùng hậu, mặc dù chúng ta có linh quả chai trèo trống, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, chúng ta vẫn luôn tại bồi thường tiền làm ăn. Giang Đồng lại lơ đễnh, sợ cái gì, bồi thường tiền liền bồi thường tiền, chúng ta linh quả chai không kém chút tiền này, ta muốn để Tô Thị hãng buôn vải không có đường sống, tiếp tục đem giá tiền áp xuống tới, bọn hắn đè một thành, chúng ta liền đè hai thành, bọn hắn đè hai thành, chúng ta liền đè ba thành. Ta liền không tin, Tô Văn Kiệt nhà bọn hắn có bao nhiêu tiền, có thể có khả năng trận này trò chơi. Điền Phẩm Nguyên suy nghĩ một lúc, tiếp tục đối Giang Đồng nói, thế nhưng là thiếu gia, còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta cửa hàng đều tại tương đối vắng vẻ đường đi, bây giờ coi như giá cả so Tô Thị thấp một chút, vẫn là chỉ có thể hấp dẫn đến một vài điều kiện hơi kém một chút đám người, chân chính những cái kia gia đình giàu có là khinh thường tới tiệm chúng ta mua vải vóc. Chúng ta vải vóc nhập hàng vốn là chi phí liền cao, bởi vì cùng những người kia không có hợp tác lâu dài, giá cả tự nhiên không có Tô Thị có thể cầm tới thích hợp hơn, để thấp giá cả bây giờ đã không có lợi nhuận có thể nói, còn có cửa hàng chi phí, nhân công chi phí. Ta nói, ta muốn không phải kiếm tiền, mà là muốn kéo đổ Tô gia. Tô gia mặc dù tại mấy năm này dựa vào vải vóc sinh ý, kiếm được không ít bạc, nhưng mà trưởng kỳ đánh mức tiêu hao này chiến, bọn hắn Tô gia không có còn lại thu vào nơi phát ra. Mà chúng ta có thể dựa vào linh quả chai sinh ý, liên tục không ngừng hướng vải vóc sinh ý bên trong đầu nhập, coi như vải vóc sinh ý không kiếm tiền, chúng ta cũng có thể dựa vào bánh kẹo kiếm được tiền trợ cấp. Thế nhưng là thiếu gia. Giang Đồng đỗng nhiên ngồi dậy, trợn mắt nhìn, hung hăng nhìn chằm chằm Điền Phẩm Nguyên, ta nói qua, ta muốn bạc, ta muốn là Tô gia ở trước mặt ta cúi đầu, ta muốn là Tô gia hoàn toàn biến mất tại trước mắt ta, ta muốn bọn hắn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Thế nhưng là thiếu gia, ngươi còn chưa nói chúng ta cửa hàng vấn đề, ngài lúc trước sốt ruột để ta tìm cửa hàng, mà lại không so đo vị trí là không lại nghi, cho nên tiệm chúng ta phô vị trí đều không phải rất rõ ràng. Cho nên liền xem như chúng ta sản phẩm rất tốt, cũng giá cả rõ ràng, nhưng mà rất nhiều gia đình giàu có tiểu thư công tử, đều là khinh thường tại tới chúng ta loại này vắng vẻ tiểu điếm, vẫn là chọn mặt đường thượng rõ ràng Tô Thị hãng buôn bài. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta ban phương thức, Tô Thị toàn bộ đều học qua đi, cái gì hàng sắp xếp hồ sơ, sản phẩm phân loại, giá cả thượng chúng ta cũng chỉ là thấp một thành, kỳ thật không có rất lớn hiệu quả. Giang Đồng thoáng chút năm chiều, sau đó cười bỏ qua, đối Điền Phẩm Nguyên nói, không sao, ngươi chỉ cần dựa theo ta ý tứ đi làm, chúng ta bây giờ làm chính là muốn đảo loạn trong thành vải vóc thị trường, để Tô gia cảm thấy nguy cơ, chúng ta đánh chính là giá cả chiến, lao bách tính tiền đều là nhọc nhằn khổ sở kiếm được. Chứ có một số ít người, bọn hắn sẽ không để ý giá cả cao thấp, chỉ cần chúng ta giá cả vĩnh viễn thấp hơn Tô Thị, chỉ cần có thể phá tan Tô Thị trong thành thành danh, nhiễu loạn trong lòng bách tính suy nghĩ, để bọn hắn biết trong thành không chỉ có một cái Tô Thị hãng buôn bài, còn có một cái Giang Thị hãng buôn bài. Vậy ta cái thứ nhất mục đích liền đạt đến, đến lúc đó sốt ruột không phải là chúng ta, mà là Tô Văn Kiệt, cùng phụ thân của hắn Tô Thiệt Tưởng, lúc kia Tô Thị tự nhiên sẽ tìm tới cửa, tự mình đến tìm chúng ta, ngươi hiểu chưa? Điền Phẩm Nguyên gật gật đầu, không nói gì nữa. Chương 137. Gia truyền ngọc như ý, để ta phục cái mềm kỳ thật Điền Phẩm Nguyên trong lòng cũng rõ ràng, Giang Đồng mục đích làm như vậy, không phải vì kiếm tiền, bởi vì bây giờ linh quả chai tiền kiếm đã toàn bộ đều vùi đầu vào hãng buôn vải bên trong. Giang Đồng mục đích đúng là muốn để Tô Văn thắng quỷ trước mặt mình, hắn muốn để Tô Thị nhận thua, muốn để Tô Văn Thắng vì chính mình sợ tác sở vi, trả giá đắt. Cho nên liền xem như bây giờ, hãng buôn vải một lượng bạc lợi nhuận đều không có tình huống dưới, Giang Đồng cũng muốn kiên trì phụ cấp. Mà lúc này Tô gia, Tô Thiện Tường cùng Tô Văn Kiệt phụ tử đã gấp đến độ xoay quanh, ta lúc đầu là thế nào cảnh cáo ngươi, để ngươi không muốn đi quản cái gì linh quả trai, hảo hảo làm chúng ta vải vóc sinh ý, bây giờ tốt, Giang Đồng đem bàn tay hướng vải vóc sinh ý, cùng chúng ta đánh chiến tranh giá cả. Đều là ngươi tên phá của này cho ta gây trở về phiền phức, ngươi khi đó đối phó Giang gia quyết đoán đi đâu, làm sao bây giờ? Mắt thấy giá cả liền đã tới chưa lợi nhuận tình trạng. Cha, Giang Đồng dám làm như thế nguyên nhân, đơn giản chính là dựa vào kẹo hoa quả sinh ý, lúc trước nếu là nghe ta, sớm một chút liền đem linh quả trai nắm bắt tới tay, Giang Đồng hôm nay như thế nào còn dám tới vải vóc đi phải dối. Ngài nếu là lúc ấy nhiều chi cầm ủng hộ ta, cầm xuống linh quả trai, chúng ta dựa vào vải vóc sinh ý cùng linh quả trai bánh kẹo sinh ý, phú giáp một phương sao mà dễ dàng. Tô Thiện Tường giận không kèm được, ngươi còn nói, đồ hỗn trướng, nếu không phải là ngươi khăng khăng đi trêu chọc cái kia Giang Đồng, hắn như thế nào hết lần này tới lần khác cái gì sinh ý đều không làm, chỉ là nhằm vào chúng ta Tô gia. Ngươi có biết hay không, ta bỏ ra bao nhiêu bạc mới đem ngươi từ trong đại lao đổi đi ra, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, người ta hai cha con đều là muốn rơi đầu. Cha, ta biết, nhưng là bây giờ Giang Đồng đã bắt đầu, chúng ta cũng không làm chút gì, liền phải chờ bị Giang Đồng ăn hết sao? Tô Thiện Tường vung vung lên ống tay áo, hai tay con qua đi, đều là ngươi gây ra phiền phức, ngươi nói một chút người, Giang Đồng đã mất đi phụ mẫu, Giang gia có ngay lúc đó tao nộ, cũng đều là ngươi một tay tạo thành, Giang Đồng căn bản cũng không biết chuyện này, nếu không phải là ngươi tìm người mang Giang Nghị học được đánh bạc. Ai? Bây giờ cũng coi là gặp báo ứng, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Giang Đồng đã làm tốt muốn một mực cùng chúng ta Tô thị đối nghịch chuẩn bị, mà lại hắn có kẹo hoa quả trèo trống, coi như mỗi ngày hạ giá bán vải vóc, cũng căn bản không sợ thâm hụt. Đồ hỗn trướng, ta vì đem ngươi từ trong đại lao vớt đi ra, bỏ ra trọn vẹn 6 vạn lượng bạc ngân, bây giờ chúng ta Tô gia căn bản không có năng lực cùng Giang Đồng chống lại. Tô Văn Kiệt một mặt ủy khuất, ta nào biết được Giang Đồng còn có thể dựa vào đường trắng làm giàu, cha, không bằng chúng ta tìm người đem Giang Đồng xử lý, thuận thế đem linh quả trai cũng đoạt tới tay. Tô Thiện Tường hừ lạnh một tiếng, quan phủ bên kia mặc dù ta đã tạo mối quan hệ, nhưng mà bọn hắn đều là một đám ăn người không nhà xương, để ta trong thành hành sự cẩn thận, gần nhất đều không cần làm cái gì loạn, ngươi làm như vậy, chỉ sợ quan phủ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta Tô gia. Cha, ngươi yên tâm, ta tìm người lặng lẽ xử lý Giang Đồng, đến lúc đó không riêng Giang thị hãng buôn vải thuộc sở hữu của chúng ta, liền linh quả trai chúng ta cũng cùng nhau cầm xuống, đến lúc đó cho chút bạc, quan phủ tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Tô Thiện Tường cũng không để ý tới Tô Văn Kiệt, ngược lại là đem trên mặt bàn một cái hộp gỗ nhỏ đẩy tới, đây là chúng ta Tô gia bảo vật gia truyền, năm đó Giang Nghị làm cho chúng ta Tô gia cùng đường mặt lộ, ta kém chút liền đem vật này lấy ra cầm cố. Tô Văn Kiệt dĩ nhiên là nhận biết nhà mình bảo vật gia truyền, không khỏi cảm thán nói, cha, ngài đây là ý gì? Đem cái này đưa cho Giang Đồng, để hắn thả chúng ta Tô gia một ngựa, Tô gia có thể có hôm nay không dễ dàng, Tô thị hãng buôn vải xem như chúng ta từ Giang gia đoạt lại, ta không hy vọng ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, dùng cái này đổi một con đường sống. Chỉ cần có thể bảo trụ Tô thị hãng buôn vải, ta cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt cửu tuyển, nếu là Tô thị hãng buôn vải hủy ở trong tay của ta, ta như thế nào có mặt mũi đối mặt Tô gia liệt tổ liệt tông. Tô Văn Kiệt tựa hồ là thấy được hy vọng, cha, Ngọc Như Ý giá trị liên thành, không bằng chúng ta đem Ngọc Như Ý cầm cố, cũng tốt có cùng Giang Đồng đối kháng tư bản, ta lại nghĩ biện pháp kết thúc Giang Đồng tài lộ, để hắn Giang thị hãng buôn vải tự sụp đổ. Giang thị hãng buôn vải dạng này bán, căn bản cũng không có lợi nhuận, ta tìm người tìm hiểu qua, Giang Đồng sinh ý trừ kẹo hoa quả mỗi ngày đều tại bình thường tiến hành bên ngoài, vải vóc sinh ý mỗi ngày đều tại bồi thường tiền, hắn chính là muốn chúng ta Tô gia chết, liền đợi đến chúng ta tới cửa cầu hắn. Tô Thiện Tường gật gật đầu, ta biết, cho nên bây giờ đây chính là biện pháp tốt nhất, một cái Ngọc Như Ý đổi một con đường sống, là chúng ta bây giờ lựa chọn tốt nhất, nếu là Giang Đồng có thể thu tay lại, Tô thị hãng buôn vải nguy cơ cũng liền giải trừ. Cùng Giang Đồng biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta hướng Giang Đồng lấy lòng, nói không chừng còn có thể đổi lấy một tia hy vọng, nếu như hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, lại đem kẹo hoa quả sinh ý phân chúng ta một phần, cũng coi là cái cả hai cùng có lợi cục diện. Cha, tốt, liền như vậy quyết định, ngươi tự mình đi, mang theo Ngọc Như Ý tới cửa xin lỗi. Văn Thắng, cha liền ngươi như thế một đứa con trai, chúng ta thua thiệt Giang gia đã đủ nhiều, ngươi hại Giang Đồng phụ mẫu song song qua đời, hại Giang Đồng người không có đồng nào, con không biết bao nhiêu nợ nần. Bây giờ chúng ta đã là Hãng Châu nhà giàu nhất, độc quyền trong thành tất cả vải vóc sinh ý, như thế vẫn chưa đủ sao? Dựa vào vải vóc sinh ý, đủ để xưng bá một phương, không cần làm những cái kia chuyện vô vị, hảo hảo đi cùng Giang Đồng nói lời xin lỗi. Tô Văn Kiệt mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng mà đối mặt mệnh lệnh của phụ thân, chính mình cũng không thể không đi làm, nhận lấy Ngọc Như Ý, cha, ta biết phải làm sao. Tô Thiện Tường một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình nhi tử, xem như phụ thân, Tô Thiện Tường biết mình nhi tử tính cách, hiểu rõ hơn tính tình của hắn bản tính, từ nhỏ hắn chính là cái không chịu thua tính tình, tại tài lực thanh danh đều không bằng Giang gia thời điểm, làm cục để Giang Nghị tiến vào cái bẫy, thủy đi Giang gia về sau, không từ thủ đoạn nhận lấy trong thành tất cả vải vóc sinh ý mà này cũng không thể thỏa mãn dã tâm của hắn, vải vóc sinh ý vừa mới ổn định, liền chuẩn bị đem bàn tay hướng Triệu gia dược liệu sinh ý còn có Chu gia giải khố sinh ý, đây cũng là mấy người trở thành hảo bằng hữu nguyên. Nhân, dù sao muốn đánh bại đối thủ, chuyện thứ nhất chính là muốn hiểu đối thủ. Đối với đối thủ hiểu tận gốc dễ, mới có thể triệt để đánh bại đối thủ. Chỉ là còn không có triệt để triển khai thế công, nửa đường liền giết ra một cái Giang Đồng, một hộp kẹo hoa quả triệt để xáo trộn kế hoạch của hắn, chỉ có thể từ bỏ, chỉ nhằm vào Giang Đồng một người. Tô Văn Kiệt trong tay bưng lấy ngọc Như Ý, trong lòng căm giận bất bình, cái này đáng chết Giang Đồng, quả thực là đánh không chết tiểu cường, như thế nào nhằm vào hắn đều có thể hoàn hảo vô khuyết sống sót, lần trước lập tức liền có thể đắc thủ thời điểm, thế mà nhiều người như vậy giúp đỡ hắn, công khai cùng ta đối nghịch, liền quan phủ cũng đang giúp rằng ra, ta sao có thể buông tha hắn. Chương 138. Một chi ngọc Như Ý, Tô Văn Kiệt tới cửa thiếu gia, ngài nhìn chúng ta ở ngoài thành lều cháo có phải hay không muốn ngừng một đoạn thời gian, gần nhất lưu dân càng ngày càng nhiều. Giang Đồng lòng sinh nghi hoặc, bây giờ thiên hạ thái bình, cho dù có một bộ phận lưu dân cũng là bình thường, dù sao nơi nào đều có ăn không nổi cơm người, nhưng mà càng ngày càng nhiều là chuyện gì xảy ra? Những này lưu dân từ đâu tới đây? Hướng Giang Đồng hồi báo người này, chính là điển phẩm nguyên tiểu đồ đệ trong đó một cái, phụ trách ở bên ngoài mở lều cháo Giang Phúc, cùng Giang Lộc so ra, muốn thông minh, cơ linh rất nhiều, Giang Đồng cũng rất là yêu thích đứa trẻ này nhi, không rõ ràng, chỉ nói mình là từ phương Nam tới. Nói nhảm, chúng ta nơi này liền đủ Nam, lại đi về phía Nam liền đến trong biển, người gần nhất ở ngoài thành phát cháo thời điểm, lưu ý thêm một chút, tốt nhất làm rõ ràng bên ngoài chuyện gì phát sinh, vì sao lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy lưu dân. Giang Phúc minh bạch. Giang Đồng đứng dậy đi vào trong sân, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, đống nhiên nghĩ tới cái gì, phân phó Giang Lộc ở nhà xem trọng phu nhân, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Giang Lộc liền đến đây báo cáo, thiếu gia, bên ngoài có khách, người kia tự xưng Tô Văn Kiệt, đến đây bái phòng thiếu gia. Giang Đồng lẩm bẩm nói, Tô Văn Kiệt, hắn tới tìm ta rồi. Xem ra hắn vẫn là không nhịn được, mời tiến đến a. Giang Đồng ngay tại chính sảnh chờ đợi, không bao lâu Giang Lộc liền dẫn Tô Văn Kiệt tiến vào chính sảnh. Ta bây giờ nên bảo ngươi Tô Văn Thắng, vẫn là Tô Văn Kiệt đâu? Cái kia Tô Văn Kiệt trong ngực ôm cái dương, ngược lại là mười phần kiêm tốn, Giang thiếu gia, Tô Văn Thắng đã chết rồi, bây giờ đứng ở trước mặt ngươi Tô Văn Kiệt. Ha ha tùy thôi, Tô công tử thỉnh tùy ý, Giang Lộc đi trong trà. Không biết Tô công tử hôm nay quang lâm Hàn Xá, là có chuyện gì muốn tìm tại hạ. Cái kia Tô Văn Kiệt vừa ngồi xuống, nghe tới Giang Đồng hỏi như vậy chính mình, tranh thủ thời gian đứng dậy, đem cái dương kia phóng tới Giang Đồng trước mặt, Giang thiếu gia, đoạn thời gian trước gia huynh có nhiều đắc tội Giang thiếu gia, làm rất nhiều tội ác tày trời sự tình, còn xâm phạm Giang phu nhân, hôm nay Văn Kiệt tụ gia phụ nhờ, hơi chuẩn bị lễ mọn, đến đây xin lỗi. Nói thả ra trong tay hộ, đứng tại Giang Đồng một mét có hơn, đối Giang Đồng không người thi lễ. Tô công tử không cần đa lễ, còn xin ngồi xuống. Tô Văn Kiệt trở lại chỗ ngồi của mình, Giang Đồng mở ra cái dương kia, liền xem như thấy qua việc đời Giang Đồng, cũng bị đồ vật bên trong giật nảy mình. Giang Đồng lấy ra trong dương đồ vật, đặt ở trên tay xem xét cẩn thận. Vật này dài ước chừng nửa thước, có ánh sáng long lanh, khiết bạch vô hà, dương chi ngọc điêu khắc mà thành, điêu khắc tinh mỹ, đường cong trôi chảy, không giống với bình thường ngứa cảo như vậy thô ráp kiểu dáng, ngược lại lộ ra tinh xảo mà ưu nhã. Nó bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, xúc cảm nhu nhuận, xúc cảm ôn nhuận, để cho người ta yêu thích không buông tay. Dưới ánh mặt trời, nó tản mát ra hoa mỹ quang trạch, tựa như một viên nóng ánh minh châu. Tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, làm cho người say mê trong đó. Này ngọc Như Ý chẳng những vẻ ngoài tinh mỹ, mà lại ngọc chất tinh tế, tựa như một vị ý trung nhân hoàn mỹ dáng người. Bây giờ tại Giang Đồng trong tay, hắn phảng phất trông thấy trong lòng bàn tay có một cái tuyệt sắc tiên nữ, trong tay nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa nhẹ nhàng ưu mỹ, làm cho người say mê. Giang Đồng không khỏi vì đó kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Giang Đồng chậm chậm thần, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc Như Ý thả lại trong dương. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai liền cái dương đều không phải bình thường. Cái dương chính là dùng chân quý gỗ hoàng đàn chế tác mà thành, toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi hương, làm người tâm thần thanh thản. Trên cái dương mặt khắc hoa cũng rất là tinh mỹ, tuyệt đối là thượng đẳng hàng cao cấp, giá trị liên thành. Dạng này cái dương cùng ngọc Như Ý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng lộ vẻ nó chân quý cùng bất phàm. Giang Đồng đem cái dương hướng một bên đẩy, lắc đầu, Tô Văn Kiệt thấy thế tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, "Như thế nào?" Giang thiếu gia không thích. "Không không không, tại hạ vô cùng yêu thích, như thế bất phẩm, quả thật là trên đời hiếm thấy, tuyệt đối là thượng đẳng cực phẩm, liền xem như một khối phổ thông ngọc thạch, cũng là giá trị liên thành, đi qua công tượng tạo hình, càng là có giá trị không nhỏ." Giang thiếu gia ưa thích liền tốt, lần này gia huynh cho Giang thiếu gia thêm này rất nhiều phiền phức, cần dùng cái này vật, trò chuyện tỏ tâm ý, mong Giang thiếu gia vứt bỏ hiểm khích lúc trước, thả ta Tô ra một ngựa. "Thả ngươi Tô ra một ngựa?" "Như thế nào thả?" Tô Văn Kiệt gặp có cơ hội, tiếp tục nói, "Giang thiếu gia dựa vào kẹo hoa quả sinh ý, tại trong thành này có thể nói là tên nổi như cồn, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, chẳng những mua xuống này xinh đẹp biệt tử, chắc hẳn kẹo hoa quả cho Giang thiếu gia cũng mang đến không ít tài phú. Nhưng mà gia huynh ngấp nghé Giang thiếu gia bánh kẹo sinh ý, lòng sinh ác ý, nhất thời làm xuống chuyện sai, rước lấy Giang thiếu gia trả thù, cho nên Giang thiếu gia không tiếc bỏ ra nhiều tiền, coi như bồi thường tiền cũng muốn chèn ép Tô gia vải vóc sinh ý." Tô Văn Kiệt cả gan, thỉnh Giang thiếu gia từ bỏ vải vóc sinh ý, tại hạ đã từng tìm hiểu qua, Giang thiếu gia kẹo hoa quả liền xem như 300 cái đồng tiền lớn, cũng là có gần nửa lợi nhuận, còn có cái kia trà sữa. Liền xem như không có vải vóc sinh ý, Giang thiếu gia dựa vào kẹo hoa quả cũng có thể phú giáp một phương. Đương nhiên, bằng vào Giang thiếu gia tài lực, đừng nói là một cái nho nhỏ vải vóc sinh ý, liền xem như Giang thiếu gia nghĩ nhúng chàm khác cái gì sinh ý, ta nghĩ cũng không đáng kể. Giang Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó nói, "Nếu ngươi biết, chỉ bằng cái này ngọc Như Ý, ngươi liền muốn cho ta đổi chủ ý. Này chỉ sợ không quá hiện thực a." Tô Văn Kiệt không người thi lễ, tiếp tục nói, "Không dám không dám, chỉ là muốn cùng Giang thiếu gia làm một bút mua bán. Không biết Giang thiếu gia phải chăng có hứng thú nghe một chút?" Giang Đồng gật gật đầu, "Ngươi nói tiếp tới nghe một chút." "Giang thiếu gia, ta biết ngài, ngài từ nhỏ không thích quản lý trong nhà sinh ý, lần này nhúng tay vải vóc sinh ý cũng là bước lên rất nhiều nguy hiểm, đơn giản là đập làm bằng bạc sinh ý, nhưng mà ta Tô gia khác biệt. Tô gia mấy đời đều là làm vải vóc sinh ý, mà ta càng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với vải vóc sinh ý từ trước đến nay là xe nhẹ đường quen. Cho nên ta nghĩ tỉnh Giang thiếu gia từ bỏ vải vóc sinh ý, ta Tô gia nguyện ý ra giá cao, mua xuống Giang thị hãng buôn vải mấy nhà cửa hàng, tới bổ khuyết khoảng thời gian này Giang thiếu gia hao tổn. Mà lại Tô gia nguyện ý nhường ra một thành lợi nhuận, cũng chính là Giang thiếu gia ngài đem hãng buôn vải toàn bộ đổi tay bán cho Tô gia, từ đây không đang nhúng tay vải vóc sinh ý, còn có thể hàng năm được đến Tô thị hãng buôn vải một thành lợi nhuận. Không cần ngài lại hoa một lượng bạc, khoảng thời gian này hao tổn, toàn bộ từ Tô gia bổ sung. Giang Đồng tỉ mỉ phẩm một ngụm thượng đằng trà, sau đó nhẹ giọng thì thầm nói, một chi ngọc như ý, một thành lợi nhuận, vậy ta cần làm cái gì đây? Lớn như vậy chỗ tốt cho ta, không có khả năng cái gì đều không cho ta làm a. Tô Văn Kiệt cười hắc hắc, sau đó tiếp tục nói, không cần Giang thiếu gia làm cái gì, chỉ cần Giang thiếu gia nhường ra Giang thị hãng buôn vải mấy nhà cửa hàng, từ đây không còn nhúng chạm vải vóc sinh ý, này một thành lợi nhuận, chỉ cần Tô gia hãng buôn vải còn mở, vĩnh viễn hữu hiệu. Chương 139. Dâng lên ngọc như ý, dập đầu liên tiếp ba cái đầu Tô Văn Thắng a, ngươi khi đó buộc nương tử của ta thời điểm, không biết ngươi có nghĩ đến hay không hôm nay chẳng diện đâu. Ta từng nhiều lần hướng ngươi Tô gia chịu thua, ngươi có từng buông tha ta Giang Đồng. Bây giờ Tô thị hãng buôn vải nguy cơ sớm tối, ngươi không tiếc bỏ ra nhiều tiền cũng muốn bảo trụ Tô thị hãng buôn vải, sớm biết hôm nay ngươi cần gì phải làm sơ đâu. Giang thiếu gia, Tô Văn Thắng đã chết rồi, ta là Tô Văn Kiệt. Ha ha ha, được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là Tô Văn Thắng vẫn là Tô Văn Kiệt, đều cùng ta không có quan hệ, phạm sai lầm liền muốn gánh chịu sai lầm, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khi dễ nương tử của ta người. Giá cả chiến ta đánh lên, ta không hiểu gì, ta cũng không biết thuốc nhuộm, càng không rõ như thế nào đi quản lý tốt vải vóc sinh ý, ta chỉ cần ngươi chết. Tô Văn Kiệt quả nhiên là trải qua sinh tử người, đối mặt Giang Đồng lời nói, một tia tâm lạnh cảm giác trôi qua về sau, đổi một bộ gương mặt, tiếp tục nói, Giang thiếu gia, cần gì chứ? Lúc trước gia huynh bất quá là kiếm tẩu thiên phong, thú hổ tôn phu nhân cũng không có nhận tổn thương gì, Tô Văn Thắng thu hậu vấn trạm, những tên lưu manh kia một cái đều không có kết cục tốt nhất cũng là xâm chữa lên mặt xung quân. Kết cục như vậy Giang thiếu gia ngài còn không hài lòng sao? Ngài tiếp tục như vậy làm tiếp, hủy đi không phải Tô gia, mà là toàn bộ vải vóc sinh ý chúng ta đều là thương nhân, tại thương môn đường, chúng ta bây giờ hạ giá bán, tiện nghi chỉ là những dân chúng kia, đối chúng ta hai nhà đều không có cái gì chỗ tốt, chúng ta bây giờ là cầm trắng bóng bạc đi phụ cấp những dân chúng kia. Giang Đồng vẫn là bất vi sở động, nhàn nhạt giải thích, vậy thì có cái gì vấn đề? Chờ ta nhận lấy toàn thành vải vóc sinh ý, đến lúc đó một mình ta độc tài vải vóc sinh ý, ta nghĩ bán bao nhiêu bạc, liền bán bao nhiêu bạc, toàn bộ trong thành đều là ta mua bán, đều là ta cửa hàng, ta còn sầu không có sinh ý. Tô Văn Kiệt biết Giang Đồng đã có chút dao động, từ trong ngực móc ra một tấm khế đất, giao cho Giang Đồng, Giang thiếu gia, ta biết ngươi không phải loại người này, ngươi tại vậy mạnh, ngươi nếu là thật sự là một cái vô lương thương nhân, liền sẽ không ở ngoài thành mở lều cháo, ngươi cũng sẽ không thành lập học đường. Bây giờ trong thành ngoài thành đều biết Giang thiếu gia là cái thiện nhân, ngươi ghi hận chúng ta Tô gia đơn giản là gia huynh Tô Văn Thắng buộc ngài phu nhân. Liền xem như lúc trước làm khó dễ ngươi Triệu gia cùng Chu gia, ngươi đều không có làm khó qua, ở đây, ta thay thế gia huynh, dập đầu cho ngươi nhận lầm. Nói chuyện, Tô Văn Kiệt liền đứng dậy, thật sự quỳ rạp xuống Giang Đồng trước mặt, liên tiếp dập đầu ba cái. Giang Đồng cũng là nhất thời im lặng, mau tới trước nâng Tô Văn Kiệt, nào biết Tô Văn Kiệt đập xong đầu, liền xem như bị nâng cũng chậm chạp không chịu đứng dậy, trong miệng còn nói, Giang thiếu gia nếu như không đáp ứng ta, ta liền quỳ gối nơi này không nổi, một mực quỳ đến Giang thiếu gia đáp ứng ta mới thôi. Người trước đứng dậy, chúng ta chậm rãi thương lượng, việc này ta còn muốn cân nhắc một phen, ta này mười cái cửa hàng còn có hỏa kế nữ công, cái kia cửa hàng đều là ta dùng bạc mua trở về, ngươi này nói để ta bán cho ngươi, cái này. Tô Văn Kiệt nghe xong, liền biết Giang Đồng mềm lòng, có ít người hắn chính là như vậy, ăn mềm không ăn cứng, ngay sau đó đứng dậy, đối Giang Đồng nói, Giang thiếu gia yên tâm, ta Tô Văn. Ách, Tô Văn Kiệt nói được thì làm được, nói muốn mua lại Giang thị hãng buôn vải tất cả vải vóc, tất cả cửa hàng, liền nhất định làm được, mà lại tuyệt đối sẽ không để Giang thiếu gia ăn thiệt thòi. Mặt khác nếu như Giang thiếu gia thật sự nguyện ý rời khỏi vải vóc sinh ý, này một thành lợi nhuận, hàng năm. A không, mỗi tháng ta đều sẽ phái người đưa tới, tự mình đưa đến phụ thượng. Giang Đồng khoát tay áo, đối Tô Văn Kiệt nói, thứ này ngươi lấy trước trở về đi, chuyện này ta còn muốn suy tính một chút, mở 10 nhà vải vóc đi, ta tốn không ít bạc, ta một người cũng quyết định không được. Giang thiếu gia, vật này mặc dù đáng tiền, nhưng đích thật là ta Tô gia một phần tâm ý, còn xin Giang thiếu gia nhận lấy, đến nỗi có đồng ý hay không tại hạ đề nghị, ta cũng không gạt người, Tô thị hãng buôn vải sinh ý mặc dù trong thành xem ra không lớn, nhưng mà ta Tô thị sinh ý trải rộng chung quanh mỗi huyện lớn thành châu quận, hàng năm lợi nhuận cũng có hơn vạn lượng bạc ngân, liền xem như chỉ chiếm 1/10, hàng năm cũng có mấy ngàn lượng bạc, nếu như Giang thiếu gia chịu buông tay, Tô gia chắc chắn mang ơn, từ đây cũng không dám lại đánh linh quả trai chủ ý. Nói đến đây, Giang Đồng đống nhiên đổi một bộ gương mặt, vậy ngươi, đây là đang uy hiếp ta. Nếu như ta không buông tay, ngươi còn có thể làm cái gì? Tô Văn Kiệt ý thức được mình nói sai, đành phải biểu thị ấy nấy, Giang thiếu gia hiểu lầm, coi như Giang thiếu gia không chịu đồng ý tại hạ đề nghị, Tô gia ngày sau cũng tuyệt đối sẽ không khó xử, sẽ không ở làm ra bất luận cái gì khác người sự tình, liền xem như cùng Giang thiếu gia cạnh tranh, cũng chỉ sẽ dùng bình thường thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không lại dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Đi, ta biết, đồ vật ngươi lấy trước trở về đi, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Không cần Giang thiếu gia, cái này đồ vật không quản sự tình thành không, cũng là muốn đưa cho Giang thiếu gia, coi như Giang thiếu gia không thích, cũng có thể đưa cho Tôn phu nhân. Dù sao gia huynh đã từng làm ra qua rất quá đáng sự tình, từng để cho tôn phu nhân thụ một chút ủy khuất, mua bán bất thành nhân nghĩa tại, món lễ vật này coi như thành cho tôn phu nhân nhận lỗi. Vài vóc sinh ý sự tình mong rằng Giang thiếu gia suy nghĩ một phen, tại hạ cáo tử. Nói Tô Văn Kiệt liền muốn rời khỏi, Giang Đồng vừa muốn đứng dậy đưa tiễn, Tô Văn Kiệt đã nhanh chóng rời khỏi. Giang Đồng lần nữa đem gỗ trinh nam trong hộp ngọc như ý lấy ra ngoài, đặt ở trong tay bước bước. Mã Linh Nhi châm cứu đã sớm kết thúc, mới vừa rồi còn nghĩ đến chính sảnh tìm Giang Đồng, Giang Lộc nói cho nàng thiếu gia đang tại chính sảnh đại khách, Mã Linh Nhi cũng không dám đi vào quấy rầy, ngay tại một bên phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Lúc này nghe thấy chính sảnh Tô Văn Kiệt đi rồi, mới dám từ phòng bên cạnh đi tới Giang Đồng trước mặt, quan nhân Mã Linh Nhi thật sự là càng ngày càng đáng yêu, nhất là bị Giang Đồng dưỡng sau một khoảng thời gian, thân thể càng ngày càng tốt, bộ dáng cũng trổ mã đến càng ngày càng động lòng người. Mà lại tại cùng Giang Đồng có tiến một bước phát triển về sau, cũng càng ngày càng có nữ hài tử dáng vẻ. Một tiếng này quan nhân kêu Giang Đồng xương cốt đều phải xốp giòn rơi mất, làm sao vậy Linh Nhi? Mã Linh Nhi đi đứng cũng nhanh nhẹn rất nhiều, dù sao đã đến châm cứu cuối cùng mấy ngày, lại thêm Giang Đồng cho dinh dưỡng thực sự quá tốt. Mã Linh Nhi nhảy nhảy nhót đáp đi tới Giang Đồng bên người, ôm Giang Đồng cổ, không thế nào à, vừa rồi tại phòng bên cạnh nghe tới quan nhân cùng người khác nói sự tình, ta ngay tại bên cạnh ngủ, thì hi từng ngày liền biết ngủ nướng, tiểu mèo lười nói Giang Đồng cầm trong tay ngọc như ý đưa cho Mã Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi xem một chút, ngươi thích không? Mã Linh Nhi cũng choáng váng, từ nhỏ xuất thân tại nghèo khó nhân gia hài tử, làm sao có thể gặp qua đồ tốt như vậy, thật xinh đẹp nha, đây là vật gì nha? Còn có cố nhàn nhạt mùi thơm, giống quan nhân làm kẹo hoa quả một dạng, thì hì chương 140. Chín mọc đáng yêu, Nhu Thuận hiểu chuyện Giang Đồng nhìn xem Mã Linh Nhi đáng yêu Nhu Thuận dáng vẻ, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn Nhu nói, cái này nha, gọi ngọc như ý, là người khác đưa cho ta. Linh Nhi, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cần phải ngoan ngoãn trả lời ta nha, mặc dù trong tay ngọc như ý rất xinh đẹp, nhưng Mã Linh Nhi thích nhất vẫn là trước mắt Giang Đồng, nghe tới hỏi mình vấn đề, trước mắt to nhìn chằm chằm mình quan nhân, ừ quan nhân hỏi đi Giang Đồng háng giọng một cái, sau đó hỏi, ngươi còn nhớ rõ Tô Văn Thắng sao? Mã Linh Nhi nghe tới cái tên này vẫn còn có chút phản ứng, thân thể không tự chủ vặn mèo uốn éo, sau đó nhẹ gật đầu, không nói gì, vậy ngươi hận hắn sao? Mã Linh Nhi ngữ khí trở nên hơi có chút nghiêm khắc, mở miệng nói ra, thật nói Mã Linh Nhi đứng dậy, đem ngọc như ý giao cho Giang Đồng, lại tiếp tục nói, thế nhưng là ta không hận hắn một ta chỉ hận hắn khi dễ quan nhân, hắn ngày đó đem quan nhân đạp lăn trên mặt đất, còn đánh quan nhân. Hắn một ngươi đều không hận hắn sao? Mã Linh Nhi lắc đầu, ừ không hận. Ta chỉ hận chính ta, không có bản sự bảo hộ quan nhân, hại quan nhân bị người uy hiếp, nếu như ngày đó không phải bị Mã Đại Phu làm châm cứu, ta nhất định có thể chạy trốn được, như vậy quan nhân liền sẽ không bị người uy hiếp, cũng sẽ không bị Tô Văn Thắng khi dễ. Giang Đồng trong lúc nhất thời yên lặng, nhìn trước mắt tiểu nữ hài, nhìn trước mắt Giang Phu Nhân, chính mình nhỏ nhắn xinh xắn nương tử. Nhìn quen phong hoa tuyết nguyệt Giang Đồng, chưa hề thưởng thức qua trên đời này trà thơm, cũng chưa từng gặp qua trên đời có như thế nữ tử. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Tô Văn Kiệt nói không sai, nếu như chính mình buông tay đem vài vóc sinh ý còn cho Tô gia, như vậy chính mình liền sẽ không mỗi ngày lo lắng hãi hùng, thưởng thụ Tô gia đưa tới lợi nhuận, cùng chính mình kẹo hoa quả mang đến cho mình tài phú. Nói đơn giản một điểm, coi như không có Tô thị lợi nhuận, coi như Giang Đồng dựa vào chính mình bánh kẹo sinh ý, trong vòng mấy năm, góp nhặt tài phú đủ có thể khiến Giang gia nhiều năm không ngã. Căn cứ điển phẩm nguyên thống kê, mỗi tháng lợi nhuận đều có hơn ngàn lượng bạc ngân, một năm chí ít mấy vạn. Nếu như mình không buông tay vài vóc sinh ý, Tô Văn Kiệt nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn có thể xuất ra ngọc như ý tới thu mua chính mình, cũng có thể cầm cái gì khác thu mua người khác, có thể lại sẽ để cho mình cùng Mã Linh Nhi lần nữa thân hãm hiểm cảnh. Mà lại Tô Văn Thắng có thể vô hại thông quan quan phủ, còn có thể đổi tên đổi họ Tô Văn Kiệt tiếp tục trong thành làm mưa làm gió, chí ít tại quan phủ nơi đó, Tô gia không có sợ hãi. Nếu bây giờ có cả hai cùng có lợi cơ hội, cớ sao mà không làm chi? Chính mình còn có thể triệt để thả bản thân, hảo hảo mà cùng Mã Linh Nhi qua tốt chính mình thời gian, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, nói đến, xong xuôi hôn lễ về sau, bây giờ hẳn là đi hưởng tuần trăng mật. Bây giờ thiên hạ thái bình, mang theo Mã Linh Nhi du sơn ngoạn thủy, lại mang lên mấy cái gia nô việc công, trên đường đi vừa nghỉ, ăn ăn uống uống, sao không đẹp quá thay? Linh Nhi, ngươi biết ta tại sao phải làm vải vóc sinh ý sao? Mã Linh Nhi gật gật đầu, ta biết đến, quan nhân là muốn báo thù, muốn để Tô Văn Thắng vì chính mình làm ra sự tình trả giá đắt trong tay ngươi đổ vật chính là Tô Văn Thắng. A không, bây giờ hẳn là gọi hắn Tô Văn Kiệt, là hắn đưa tới, hắn muốn cho ta tha hắn một lần, không muốn tại làm vải vóc sinh ý, cái này ngọc như ý chính là hắn lấy ra, xin lỗi ngươi, Linh Nhi, ngươi muốn tha thứ hắn sao? Mã Linh Nhi đem ngọc như ý trả lại đến Giang Đồng trên tay. Ừ, Linh Nhi mặc kệ những chuyện này, Linh Nhi biết, mặc kệ gặp phải sự tình gì, quan nhân đều sẽ có biện pháp giải quyết, loại chuyện này ta không rõ, nhưng mà Linh Nhi là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Nhưng mà, Linh Nhi biết, quan nhân bây giờ mỗi ngày đều rất khổ cực, vì đối phó Tô Văn Thắng, quan nhân quá mức mệt nhọc à, Linh Nhi không muốn để quan nhân quá cực khổ rồi nói vây quanh Giang Đồng đằng sau, thuần thục cho Giang Đồng theo lên bả vai tới, nhìn xem thủ pháp, hẳn không phải là lần thứ nhất. Giang Đồng vỗ Mã Linh Nhi tay, tựa hồ hạ quyết tâm. Tốt, liền nghe Linh Nhi, mặc dù không tha thứ hắn, bất quá vẫn là đem vài vóc sinh ý trả lại hắn. Giang Đồng nội tâm vẫn là rất hiền lành, dù sao sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tô Văn Kiệt đã tới cửa cầu xin tha thứ, ngươi có thể lựa chọn không buông tha hắn, tiếp tục tiến quân vải vóc ngành nghề. Nhưng mà hậu quả là không thể đo lường, Tô gia coi như lại thế nào nghèo túng, bây giờ cũng vẫn là trong thành nhà giàu nhất, mà lại vô hại thông quan quan phủ chuyện này, đồng dạng tiểu thương nhân chỉ sợ là làm không được. Mà lại liền xem như chuẩn bị quan phủ, cũng không hề dùng đến như thế thượng đẳng ngọc như ý, mà là cầm ngọc như ý tìm tới chính mình. Nay liền chứng minh cùng quan phủ so ra, cứu ra một cái thu hậu vấn trạng Tô Văn Thắng, xa xa so bây giờ chính mình cho Tô gia uy hiếp muốn nhỏ hơn nhiều. Nếu như mình lại không chịu buông tay, chó cùng rứt dậu, không biết Tô Văn Kiệt có thể hay không làm ra khác sự tình gì tới. Tục ngữ nói, làm người lưu nhất tuyến ngày sau dễ nói chuyện đi. Ừ, ta nghe quan nhân nói Giang Đồng đem Mã Linh Nhi kéo đến trước mặt mình, đem Ngọc Như Ý phóng tới Mã Linh Nhi trong tay, từ nay về sau, ngươi chính là cái này Ngọc Như Ý chủ nhân a, ngươi cần phải giữ gìn kỹ a, cái này thế nhưng là rất đắt a. Mã Linh Nhi mau đem Ngọc Như Ý thả lại đến trong giường, không muốn, thứ quý giá như thế, vẫn là quan nhân chính ngươi thu a, vạn nhất là mất. Giang Đồng đứng dậy, đem Mã Linh Nhi ôm vào trong ngực, nha đầu ngốc, ngươi mới là ta quý giá nhất, cái gì cũng không sánh nổi ngươi, Ngọc Như Ý bất quá là một kiện âm vũ đầy tử khí ngọc khí, mà ngươi lại là ta tên dở hơi. Khi hì hai người đang tại nhiệt tình ôm nhau thời điểm, ngoài cửa đột nhiên đi vào một cái bóng đèn thiếu gia. Lời còn chưa nói hết, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Đồng hai người, liền tranh thủ thời gian rời khỏi chính sảnh, ở ngoài cửa chờ lấy. Mã Linh Nhi tranh thủ thời gian buông ra mình tay, lúng túng chụp lấy ngón tay, đứng tại Giang Đồng bên người không biết làm sao, không có việc gì ngươi chính là viện này nữ chủ nhân, ngươi sợ cái gì nha. Mã Linh Nhi tại Giang Đồng bên người nhỏ giọng thầm thì, ai nha, quan nhân, này nhiều thẹn thùng á. Giang Đồng thực sự là chịu không được, cái này, đây cũng quá ngọn, tốt Linh Nhi, ngươi đem Ngọc Như Ý cầm lại gian phòng, cất kỹ a, ngươi phải thật tốt đảm bảo nha. Ân Ân nói ôm lấy Vũ Trinh Nam hộ, cũng không quay đầu lại rời khỏi chính sảnh. Giang Đồng liếc qua, lại phát hiện Mã Linh Nhi mặt đều hồng như cái chín mùi quả đào mở dạng. Giang Đồng chật chật lưỡi, ngồi trở lại vị trí bên trên, đổi cái ngữ khí, lão điển, vào đi. Điền Phẩm Nguyên lúc này mới dám đi tới, thiếu gia, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn lộ mạng như vậy, ngươi bây giờ là Giang phủ đại quản gia, trừ ta cùng đường tử bên ngoài, ngươi là lớn nhất, ngươi phải có cái quản gia bộ dáng. Chúng ta không ở nhà thời điểm, ngươi chính là chủ sự, ngươi xem một chút ngươi, giống bộ dáng gì? Chương 141. Vung tay vải bóc đi, lều cháo biết mới bằng thiếu gia, ta. Chuyện gì, làm gì ấp a ấp úng. Ngồi xuống nói đi, người ta lại không phải ngoại nhân, khách sáo cái gì. Điền Phẩm Nguyên ngồi tại hạ thủ vị, mở miệng nói ra, thiếu gia, Tô thị hãng buôn vải khôi phục giá gốc, không phải một nhà, mà là toàn bộ hãng buôn vải, ta không biết bọn hắn muốn làm gì, chỉ có thể về tới trước cùng ngươi báo cáo. Ngươi nhìn việc này, không có việc gì, chuyện này ta biết, ta còn đang muốn tìm ngươi thương lượng, hai ngày này ngươi đi giúp ta thống kê một chút, chúng ta mở 10 nhà hãng buôn vải, tiến vào nhiều như vậy hàng, lại thêm khoảng thời gian này giá thấp bán, hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền. Còn có, bắt đầu từ ngày mai, hãng buôn vải mỗi người chân phát 1 tháng tiền tháng, để bọn hắn về nhà chờ tin tức, số tiền kia cũng cho ta tính toán đi vào. Điền Phẩm Nguyên nghĩ trăm lần cũng không ra, thiếu gia ngài đây là muốn làm gì? Chúng ta hãng buôn vải mỗi ngày đều tại gây dựng, mặc dù. Đi lão điền, ta nói với ngươi, hôm nay Tô Văn Kiệt tới tìm ta, hắn để ta buông tha hắn, hắn cũng biết tiếp tục như vậy, Tô thị sớm muộn cũng sẽ đổ. Ngươi đáp ứng hắn rồi. Thiếu gia, chúng ta bây giờ làm, không phải là vì phá tan Tô thị hãng buôn vải, vì phu nhân báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý rồi? Giang Đồng gật gật đầu, ừm, ta đổi chủ ý, Tô Văn Kiệt hắn có thể làm đường trắng kỹ thuật, đối nương tử của ta làm ra loại sự tình này. Nếu như ta thật sự đem hắn bước đến tuyệt cảnh, ta không biết hắn sẽ còn làm ra chuyện gì. Ta chỉ muốn cùng nương tử hào hào sinh hoạt, dựa vào kẻo hoa quả cũng đầy đủ sinh sống, so với kiếm tiền, ta lo lắng hơn nương tử của ta. Mặt khác phân phó Giang Lăng Vân, hoặc là ngươi để Giang Văn Hạo đi tìm Giang Lăng Vân, để hắn lại làm một điểm khuôn đúc, ta dự định phân cho Tô Văn Kiệt một phần bánh kẹo, dù sao bọn hắn bây giờ bánh kẹo cũng không chỉ là trong thành bán. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đến cùng cũng không có tổn thương đến nương tử của ta, mà lại ta đối vải vóc sinh ý, kỳ thật không có gì hứng thú, đơn giản chính là đập bạc bức bách Tô ra đi vào khuôn khổ. Khoảng thời gian này ta cũng rất mệt mỏi, ngươi đi đi. Điền Phẩm Nguyên nhìn thấy Giang Đồng dáng vẻ, cũng không dễ nói cái gì, đành phải gật gật đầu, rời khỏi. Điền Phẩm Nguyên năng lực làm việc vẫn là đáng tin, vẹn vẹn một cái buổi chiều công phu, liền đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt, hơn nữa còn dựa theo Giang Đồng ý tứ, đem tất cả hơi nước dệt cơ đều phá hủy. Trở lại Giang phủ cùng Giang Đồng hồi báo, Giang Đồng cũng không keo kiệt, mời Điền Phẩm Nguyên cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong xuôi mấy người tại chính sảnh nói chuyện phiếm, thiếu gia, này một cái buổi chiều, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, bất quá cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, ta thống kê xong. Giang Đồng gật gật đầu, uống nước trà, ừm, vậy ngươi nói xem a. Ừm, khoảng thời gian này chúng ta mua cửa hàng, tiến bài bóc, bao quát thuê hỏa kế nữ công chờ chút. Hết thảy bỏ ra lựa bạc, mặt khác ta cũng bàn giao Văn Hạo, để hắn trở về cùng Lăng Vân nói, keo hoa quả thêm sinh, thêm 500 hộ, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Không sai biệt lắm, ngươi giúp ta viết một tấm văn thư, trong vòng 3 ngày Tô Văn Kiệt đem những này bạc đưa đến ta phụ thượng, sau đó cửa hàng bên trong hỏa kế cũng một lần nữa bắt đầu dùng, sau đó Tô thị dưới cờ tất cả hãng buôn bài, ta muốn 2 thành lợi nhuận, mỗi ngày cung cấp 500 hộp kẹo hoa quả cho Tô thị hãng buôn bài, giá tiền là 300 cái đồng tiền lớn. Không sai biệt lắm chỉ những thứ này, ngươi đem những này viết rõ ràng, sau đó giao cho ta, ngày mai buổi chiều ngươi cùng ta trong nhà chờ lấy Tô Văn Kiệt tới cửa, lúc nào cho đến lúc đó lại nói rõ ràng. Điền Phẩm Nguyên trở về chỗ một chút vừa rồi Giang Đồng lời nói, sau đó lặp lại một lần, thiếu gia, đem khoảng thời gian này chúng ta hoa bạc đưa tới, bắt đầu dùng cửa hàng tất cả hoa kế, 2 thành Tô thị hãng buôn vải lợi nhuận, còn có 500 hộp kéo hoa quả, theo 300 cái đồng tiền lớn. Dạng này không có vấn đề chứ? Giang Đồng gật gật đầu, không nói gì. Chuyển qua ngày qua, Giang Đồng ở nhà nhìn xem Mã Đại Nguyên cho mình nương tử làm xong châm cứu, mang theo Mã Linh Nhi tại hoa viên đi vào trong đi, liền nghĩ đến ngoài thành đi một vòng. Nhưng mà bao nhiêu với bên ngoài sự tình còn có chút không yên lòng, cho nên đem Mã Linh Nhi lưu ở trong viện, chính mình một thân một mình đi đến ngoài thành. Đi tới bỏ cháo địa phương, Giang Phúc đang tại trước trước sau sau chạy, đội vàng. Bất quá đồng thời không có người phát hiện Giang Đồng, Giang Đồng nhìn xem bên ngoài lưu dân, khốn khổ không chịu nổi, còn có rất nhiều phụ nữ ôm đứa bé, Giang Đồng lắc đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá rất nhanh, Giang Đồng liền trong đám người phát hiện một người. Giang Đồng mặt mũi tràn đầy im lặng, người này hình dáng cao lớn thu kệch, lưng hùm vai gấu, rất là cường tráng, không nói đến có phải hay không lưu dân, liền xem như lưu dân, trên người cũng hẳn là có cánh tay khí lực, tùy tiện tìm sự tình làm, cũng sẽ không ở nơi này lấy cháo uống. Chỉ thấy tráng hán kia nhận một bát cháo hoa, một cái bánh bao, yên tĩnh đi đến một bên, ngồi xổm xuống liền bắt đầu hút cháo. Giang Đồng cũng là bị tức giận, đi đến lều cháo bên kia, cầm một cái bánh bao, lại bị Giang Phúc nhận ra, "Thiếu gia, ngươi làm việc của ngươi." Vừa nói vừa cầm lấy một cái bánh bao, ngồi xổm bên cạnh người kia, mở miệng nói ra, "Huynh đệ, ngày đầu tiên tới hút cháo lều sao?" Người kia xem ra tựa hồ cũng không phải là rất muốn phản ứng Giang Đồng, uống một ngụm cháo hoa về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ừm, nơi nào đến?" "Cánh Đồng Hương." "Vì sao phải trốn? Các ngươi bên kia chuyện gì phát sinh rồi? Có người tạo phản?" Giang Đồng hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay màn đầu đưa tới, sau đó nói, "Chưa ăn no à? Nhìn ngươi này thể trạng tử, một cái sao đủ, lại đến một cái." Người kia nhìn thoáng qua Giang Đồng, đem màn thầu tiếp nhận đi, tiếp tục đặt ở trong miệng, "Ngươi là ai?" "Giang Đồng." "Nhìn ngươi này thân thể, vì cái gì không đi tham quân, hoặc là tham gia tạo phản, kém nhất cũng có thể hỗn cái tướng quân cái gì à, không đến mức xin cơm đảo vòng à?" "Ừ, ta đi tham quân, thế nhưng là bọn hắn không biết hàng, để ta làm cái đại đầu binh." Giang Đồng vỗ vỗ người kia bả vai, có chút khinh miệt cười cười, "Huynh đệ, nào có người vừa lên tới chính là đại tướng quân, cái kia đại tướng quân không đều là vạn quân bụi bên trong giết ra tới sao? Ngươi này vừa tham quân, thân không tất công, đã muốn làm quan, ta nhìn ngươi là nghĩ mù tâm." Rất nhanh, tráng hán trong tay cháo hoa cùng màn tàu đều bị tiêu diệt sạch sẽ, tráng hán lau miệng, đối Giang Đồng nói, "Đúng vậy à, ta cũng không có khư phục, lên chiến trường ta giết địch dũng mãnh, đã nói xong theo quân công luận công hành hưởng, thế nhưng là đánh thắng trận về sau, cái kia làm quan vậy mà mở thành đầu hàng, mà lại đối ta quân công cũng chẳng quan tâm, ngược lại là những cao quan kia nhi tử thân thích làm đại quan. Đến cuối cùng vẫn là cái đại đầu binh, cho nên ngươi liền chạy. Nếu tham quân không thành, vì cái gì không đi tham gia quân phản loạn đâu? Ta sinh là thiên triều người, chết là thiên triều quỷ, thể sống chết không chịu phản bội thiên triều, ngươi muốn cho ta đi tạo phản, ngươi ra sao giáp tâm? Chỉ là nhìn ngươi này một thân cơ bắp, cảm thấy đáng tiếc, đã ăn no chưa, chưa ăn no ta mời ngươi tiếp tục ăn." Chương 142. Thu được mới hộ viện, ngày sau lưu nhất tuyệt tốt, có người mời khách còn không ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Giang Đồng ngay sau đó liền kéo tay của người kia, thẳng đến trong thành mà đi. Tùy tiện tìm một cái quán, điểm 4-5 cái thức nhắm, lại muốn một bầu rượu, hai người ngồi đối diện nhau, "Ta gọi Giang Đồng, xin hỏi tráng sĩ họ gì tên gì?" Nói bưng lên ly trà trước mặt, uống một hớp trà thơm. Tráng hán kia cũng không thấy bên ngoài, không ngừng mà dùng nữa, trong miệng thật không minh bạch nói thầm, "Ta gọi Vô Song, không có họ, từ nhỏ đã là cô nhi, xin cơm lớn lên, danh tự này vẫn là trong quân doanh một người đại ca lên cho ta, bất quá hắn vận khí không tốt, chết ở trên chiến trường." "Vậy ngươi hôm nay là ngày thứ mấy lĩnh cháo hoa?" "Ngày thứ 3." "Ha ha ha, ngươi thật đúng là thẳng thắn thẳng thắn, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Chẳng lẽ nghĩ một mực tại ta lều cháo lĩnh cháo hoa, liền như vậy xuống sao?" "Ừm a, bằng không ta liền chết đói." Giang Đồng nhìn trước mắt tráng hán, trong lòng rất là yêu thích, mà lại tính cách thẳng thắn, có chuyện nói thẳng, "Đi theo ta đi, ngươi cái này lượng cơm ăn mỗi ngày uống cháo hoa cũng không phải là một biện pháp, đi theo ta cũng có cái sự tình làm, ngươi sẽ làm cái gì?" Vô Song cũng không ngẩng đầu, "Sẽ ăn." Giang Đồng một trận cười ngớ ngẩn, sau đó nói, "Chứ ăn ra đâu, cái gì cũng có thể làm." "Ha ha, biết công phu sao?" Vô Song nghe xong tinh thần tỉnh táo, buông xuống trong tay bắt búa, đối Giang Đồng nói, "Sẽ, khi còn bé xin cơm muốn tới một gia đình, bọn hắn nhìn ta đáng thương thu lưu ta, cái kia chủ nhân biết chút công phu, gặp thân thể ta khỏe mạnh, dạy ta một chút bản sự, mười mấy người gần không được thân." Giang Đồng nghe xong hứng thú, "Vậy thì tốt, trong nhà của ta có hai cái hộ viện, ngươi nếu có thể đánh thắng được bọn họ, ngươi liền làm hộ vệ cho ta, như thế nào?" "Đừng nói hai cái, mười mấy cái cũng không thành vấn đề, này Bảo Tiêu là, để ta cho ngươi hộ tống thứ gì?" "Không không không, Bảo Tiêu chính là bảo hộ ta cùng ta phu nhân an toàn." "Không có vấn đề." Hai người rất nhanh liền ăn cơm xong, trở lại gia phủ, lúc này liền tìm đến hai cái hộ viện, để bọn hắn ở trong viện so tài. Cái kia hai cái hộ viện bản sự Giang Đồng là thấy qua, tùy tiện lôi ra một cái, tối thiểu nhất 3-5 người gần không được thân, hai người nếu là cùng một chỗ, mười mấy 20 mấy người, cũng là không có vấn đề. Nhưng mà coi như hai người hợp lực, cũng không thể đánh thắng được Vô Song. Ngược lại để Vô Song cho đánh cái mặt mũi bầm dập. Mắt thấy hai cái hộ viện ngã trên mặt đất, Vô Song cũng dừng tay lại bên trong động tác, Giang Đồng không thể không vỗ tay lên, "Lợi hại lợi hại, ta hai cái này hộ viện cũng là đã từng đi lính, ta cũng được chứng kiến bản lãnh của bọn hắn, thế mà hợp lực đều đánh không thắng ngươi, xem ra ngươi thật đúng là không có nói sai." "Tốt, ta liền thực hiện lời hứa của ta, từ nay về sau, ngươi chính là ta Giang phủ đại hộ viện, bảo hộ ta cùng phu nhân an toàn." "Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền một tháng?" Vô Song trực lăng lăng đứng tại Giang Đồng trước mặt, mở miệng nói ra, "Ta không cần tiền, quản ta cơm no là được." Giang Đồng bị giật nảy mình, "Vậy ta vẫn cho ngươi tiền tháng a?" Vô Song sửng sốt một chút, "A, đùa ngươi, ngươi cũng không có nhà, về sau ngay tại ta phụ thượng ở lại, ngày bình thường cùng bọn hắn hai cái luyện tay một chút, hảo hảo dạy bọn họ công phu, hảo hảo bảo hộ ta cùng ta nương tử an toàn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tại ta phụ thượng, rộng mở ăn, một lát ta cùng đầu bếp dặn dò một tiếng, để ngươi mỗi ngày ăn no, về sau tuyệt đối sẽ không bị đói ngươi. Vô Song cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ biết mình lần thứ nhất bị người thu lưu thời điểm, học nhân ra dáng vẻ cùng sư phó giật đầu. Lúc này gặp phải Giang Đồng, bao chính mình ăn bao chính mình ở, phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu ba cái. Giang Đồng tranh thủ thời gian đứng dậy đem Vô Song nâng đỡ, ngươi đây là làm gì? Bị dịu dắt đứng lên Vô Song lệ rơi đầy mặt, một cái đại lao ra, ngay tại Giang Đồng trước mặt, khóc không thành tiếng. Giang Đồng cũng là từng đợt im lặng, đừng khóc, nhìn trên người ngươi, vừa dơ vừa thối, Giang Đồng, đi mang Vô Song tắm rửa, thay quần áo khác, phụ thượng nếu như không có vừa người, ngươi liền dẫn hắn đi Tô thị hãng buôn vải mua một thân, á không, nhiều mua mấy thân trở về. Vô Song tại chủ nhân đại ân. Ai? Về sau đừng gọi ta chủ nhân, bảo ta thiếu gia liền tốt. Biết. Nói liền bị Giang Đồng mang đi, phòng bên cạnh bên trong Mã Linh Nhi đi ra, đi tới Giang Đồng bên người, lôi kéo Giang Đồng cánh tay, quan nhân, người kia là ai à? Giang Đồng lôi kéo Mã Linh Nhi tay, đối nàng ôn nhu nói, đây là ta hôm nay ở bên ngoài nhận biết, gọi Vô Song, ta nhìn hắn quái đáng thương, mà lại có chút bản sự, nhận lấy làm cái bảo tiêu, bảo hộ ta cùng an toàn của ngươi à. Quan nhân, ngươi ở bên ngoài tùy tiện người quen biết, ngươi liền mang về nhà bên trong, ngươi liền không sợ. Sợ cái gì, trong nhà còn có sông Đông Giang Nam, hai người bọn họ cũng không phải dễ ức hiếp. Vừa dứt lời, bên ngoài Giang Lộc liền chạy vào, thiếu gia, Tô Văn Kiệt tới, nói là tới bái phòng thiếu gia. Mời tiến đến a. Giang Lộc ừ một tiếng, sau đó liền đem Tô Văn Kiệt mời đến chính sảnh, sau đó lại phân phó Mã Linh Nhi đem Ngọc Như Ý đem ra, hô Giang Lộc đi tìm điện phẩm nguyên lại đây, Giang thiếu gia, không biết hôm qua sự tình, Giang thiếu gia có thể hay không suy nghĩ kỹ càng, có đồng ý hay không tại hạ đề nghị. Giang Đồng gật gật đầu, đối cái kia Tô Văn Kiệt nói, ừm chuyện này ta suy nghĩ một chút, không có vấn đề gì, bất quá ta suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút chỗ không ổn, không ngại nghe ta nói nói. Tô Văn Kiệt không người thi lễ, sau đó nói, Giang thiếu gia có chuyện nhưng giảng không sao. Đệ nhất, ta để quản gia hôm qua tính toán một khoản, bút chướng này bao quát ta mua xuống cửa hàng, nhập hàng bạc, thêm một thành, trong vòng 3 ngày Tô công tử đưa tới cho ta, cái này không có vấn đề à? Tô Văn Kiệt gật gật đầu, một mặt thư giãn thích ý, cái này không sao, hẳn là. Giang Đồng tiếp tục nói, thứ hai, ta muốn ngươi Tô thị hãng buôn vải hai thành lợi nhuận, mà lại thỉnh thoảng sẽ còn phái người đi Tô thị kiểm toán, để phòng sổ sách làm bộ, cái này cũng không thành vấn đề à? Tô Văn Kiệt nghe xong, cúi đầu suy tư một chút, sau đó gật gật đầu, không có vấn đề. Đệ tam cùng đệ tứ liền tương đối đơn giản, ta thuê nữ công hòa kế, làm phiền ngươi cho bọn hắn công việc, ngày sau để bọn hắn có cái công việc. Cuối cùng này một dạng nha, ta đối với việc này chiếm không ít tiện nghi, ta cũng muốn cho ngươi một điểm tiện nghi sự tình, ta tại công xưởng bên kia thêm 500 hộp kẹo hoa quả sản lượng, lấy 300 cái đồng tiền lớn giá cả bán cho ngươi, để ngươi Tô thị cũng có thể bán bánh kẹo, ngươi xem coi thế nào. Tô Văn Kiệt mừng rỡ và phần, nhưng đồng thời không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ở trong lòng tự hỏi. Không sai, chỉ dựa vào kẹo hoa quả, mỗi ngày 500 hộp, điểm này lợi nhuận là đủ chèo chống hãng buôn vài hai thành lợi nhuận, cái này Giang Đồng lại làm cái quỷ gì, đến cùng có tâm tư gì? Này rõ ràng là tiện nghi chính mình sự tình, Giang Đồng lại vì cái gì phải làm như vậy? Chương 143. Tô công tử uống trà, Giang thiếu gia thật chứ? Suy nghĩ nửa ngày, Tô Văn Kiệt thủy chung vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Giang Đồng ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng, Giang thiếu gia, kỳ thật ta không nói ngài cũng rõ ràng, vải vóc sinh ý coi như lại là lợi nhuận cao, cũng không bằng kẹo hoa quả lợi nhuận lớn, kỳ thật cho chúng ta Tô thị cung cấp 500 hộp kẹo hoa quả. Chỉ dựa vào cái này, liền không chỉ Tô thị hãng buôn vải hai thành lợi nhuận, hơn nữa còn có lợi có thể đổ, ta không biết Giang thiếu gia trong hồ lô muốn làm cái gì, không biết Giang thiếu gia phải chăng có thể vì ta giải hoặc. Giang Đồng khoát tay áo, uống trà, uống trà. Đây chính là ta đến các nơi tìm thật lâu, mới tìm được thượng đẳng trà ngon phẩm. Tô Văn Kiệt bưng lên trước mặt nước trà, phẩm một ngụm, tán thưởng không dứt tại miệng, trà ngon, đích thật là trà ngon. Giang Đồng đem chén trà trong tay buông xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Tô công tử, có câu nói rất hay, hòa khí sinh tài, ta đã sớm cùng Tô công tử nói qua, ta đơn giản chính là muốn kiếm ít tiền, cho tới bây giờ không có nghĩ tới cùng người nào đối nghịch. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn đưa người nào vào chỗ chết, đến nỗi Tô công tử trước đó sợ tác sở vi, ta đích xác lòng còn sợ hãi, ta cũng lo lắng Tô công tử vì đường trắng sẽ tiếp tục đối ta nổi lên. Nói đến, ta cũng mười phần hổ thẹn, ta rất sợ hãi a, Tô công tử ngươi biết không? Ta sợ ngươi sẽ không từ thủ đoạn, vì một cái đường trắng, ta không biết ngươi sẽ còn làm chuyện gì đi ra. Ta cái gì đều không muốn, chỉ muốn bình bình an an ổn ổn qua tốt chính mình thời gian, liền có thể, ta không giống ngươi, một lòng muốn đem nhà mình vải vóc sinh ý làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng." Tô Văn Kiệt nghe choáng váng, bất chi bất giác há to miệng, ngơ ngác nhìn Giang Đồng, "Giang thiếu gia, ngươi đừng làm rộn, bằng vào kẹo hoa quả sinh ý, ta nhìn không bao lâu, ngươi chính là trong thành này nhà giàu nhất, ngươi còn nói ngươi không có gì hùng tâm trang trí, lời này của ngươi thật sự là ngượng người a, vì bánh kẹo sinh ý, Triệu Vân Sinh cùng Chu Bá Vượng đều cùng ta trở mặt, ngươi này như thế hời hợt một câu, liền như vậy dẫn đi rồi." Giang Đồng ngược lại là đối Tô Văn Kiệt lời nói có chút không hiểu, bằng không thì đâu, kiếm lời nhiều tiền như vậy làm cái gì? Mệt chết, nói thật ra Tô công tử, nếu không phải là bởi vì gia phụ lưu lại cho ta gần ngàn lượng bạc nợ bên ngoài, ta đều không đến mức đi lên hôm nay con đường này. Ngươi có biết hay không, nương tử của ta là ta 2 lượng bạc mua bể, 1.000 lượng bạc có thể mua 500 cái cô đường, ta nếu là không làm chút gì, chỉ sợ cũng bằng ta ngay lúc đó ra cảnh, đố tuổi, bán hoa quả, có thể cả một đời đều không nhìn thấy 1.000 lượng bạc ngân. Bây giờ ta cũng thấy đủ, kiếm lời những ngày ngân lượng, đầy đủ ta cùng nương tử vượt qua quãng đời còn lại, còn có thể cho chúng ta hải tử lưu lại một chút, liền có thể, còn lại ngươi cũng thấy được. Ta ở ngoài thành rộng thi ân trạch, bố thí cháo hoa, để những cái kia trôi dạt khắp nơi người, có cái có thể ngủ tốt đều, còn có thể ăn được cơm no, cũng coi là lấy đối với dân dụng đối với dân. Tô Văn Kiệt tức khắc lên kính nể chi tâm, đứng dậy đối Giang Đồng lại thi lễ, bất quá Giang thiếu gia, ngươi phải biết, lưu vong bách tính khắp nơi đều là, ngươi bố thí không hết, ngươi mãi mãi cũng cứu không hết, những người này sẽ đem ngươi trong túi bạc tất cả đều ăn sạch sẽ, cuối cùng cũng chưa chắc nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Bọn này lưu dân đi rồi, còn sẽ có đám tiếp theo lưu dân, không nói những cái khác, Tô Hàng bên kia xuất hiện phản loạn, trôi dạt khắp nơi đám người đâu chỉ mấy trăm mấy ngàn, mỗi người một bát cháo hoa, một cái bánh bao, ngươi làm sao bây giờ? Giang Đồng ngược lại là không quan trọng, đi đến Tô Văn Kiệt trước mặt đem hắn đỡ lên thân, tận chính mình có khả năng mà vì đó. Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì đạt tế thiên hạ. Ta không đành lòng nhìn thấy những người kia bị chết đói, điều kiện tiên quyết là chính ta không bị chết đói, có thể làm cái gì liền làm một chút, khả năng giúp đỡ bao nhiêu tính toán bao nhiêu, không cầu hồi báo, chỉ cầu yên tâm thoải mái. Tô Văn Kiệt vỗ tay gọi tốt, kính nể chi tâm tự nhiên sinh ra, xem ra ta thua ở Giang thiếu gia trong tay, đó là chuyện đương nhiên, bất quá ta vẫn là khuyên nhủ Giang thiếu gia một câu, quá mức thiện tâm cũng không phải cái gì chuyện tốt, sẽ hại ngươi. Cái này cũng không cần ngươi nhọc lòng, ta tự có phân tức, ngoài ra còn có một sự kiện, ta còn chưa nói xong. Văn Kiệt rửa hai lắng nghe. Giang Đồng háng giọng một cái, có chút không vui đối Tô Văn Kiệt nói, ngươi muốn cho ta không chia sẻ vài vóc sinh ý, trừ còn lại cái kia bốn đầu, còn có một đầu, đó chính là ngươi tại toàn thành lớn nhất tiểu lâu tổ chức yến hội, tại trên yến hội công khai hướng nương tử của ta xin lỗi, ngay trước toàn thành thần sĩ danh lưu mặt, hướng nương tử của ta xin lỗi. Tô Văn Kiệt sững sờ, nếu là còn lại mấy cái đối với mình có tốt có xấu, nhưng mà đầu này là muốn Tô ra ngay trước toàn thành gia đình giàu có trước mặt, hướng một cái nông thôn tới, một cái liền nha hoàn cũng không bằng tiểu nha đầu phiến tử xin lỗi. Tô Văn Kiệt trái lo phải nghĩ, cái gì đều có thể đáp ứng, duy chỉ có chuyện này, đích đích sát sát khó đến Tô Văn Kiệt. Nếu nói là hôm qua hướng Giang Đồng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Giang Đồng dù sao đã từng là trong thành này lừng lẫy nổi danh nhà giàu nhất, ngay lúc đó Giang gia phong quang đến mức nào, quỳ xuống có cái gì không được. Mà lại nhà mình Tô thị hãng buôn bại, cũng đích đích sát sát chính là thua ở Giang Đồng trong tay, liền xem như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng là không gì đáng trách, xin người ta tha thứ chính mình, bảo toàn Tô gia cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là bây giờ Giang Đồng lại làm cho chính mình ở trước mặt hướng một cái nông thôn nữ tử tạ lỗi, này nếu là chuyển ra ngoài, Tô thị như thế nào nâng nổi đầu? Giang thiếu gia, không cần như thế đi. Nếu nói tạ lỗi, ta đã đem ra truyền ngọc như ý dâng cho Giang thiếu gia, cái kia ngọc như ý nói ít mấy vạn lượng bạc là giá trị, thứ quý giá như thế, chẳng lẽ còn mua không trở về Giang phu nhân mặt mũi sao? Giang Đồng đưa ngón trỏ ra lắc lắc, khẽ lắc đầu, đối Tô Văn Kiệt nói, một cái phá ngọc như ý, bù đắp được ta nương tử kia. Ta còn không ngại nói cho ngươi, đừng nói là một cái ngọc như ý, liền xem như toàn bộ Tô thị hãng buôn vải ta đều chưa từng để vào mắt. Tô Văn Kiệt lần nữa đối Giang Đồng thi cái lễ, sau đó nói, vạn vạn làm không được, ta nghe nói Giang phu nhân bất quá là nông thôn một cái nghèo khổ nha đầu, trong thành phú hộ có nhiều tiền kim tiểu thư, nếu là Giang thiếu gia có tâm tư này, ta Tô thị có thể làm mai mối, chỉ cần Giang công tử ưa thích, cho dù là chi phủ chi châu thiên kim tiểu thư, Tô gia cũng nguyện ý thử một lần. Ta nghe nói Giang thiếu gia cùng Thanh Phong các trẻ tuổi các chủ Vưu Lạc Tinh có nhiều lui tới, ta cũng biết nữ tử kia khuôn mặt mỹ lệ, dáng vẻ ngọt ngào, Văn Kiệt nguyện ý vì Giang thiếu gia làm mai mối, nói cái việc hôn nhân. Tô Văn Kiệt, ngươi thật giống như nghe không hiểu ta, ta bây giờ là để ngươi cho ta nương tử xin lỗi, mà không phải để ngươi cho ta làm mối, ngươi thật giống như nghe không rõ à? Tô Văn Kiệt thấy thế, đứng dậy, giận không kèm được, tựa hồ cho nông thôn nha đầu nói xin lỗi là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, cũng không để ý cùng hình tượng của mình, đối Giang Đồng thấp giọng quát, Giang Đồng, ngươi thật sự chỉ vì một cái nông thôn đến nha đầu, cùng ta Tô thị là địch. Muốn cùng ta Tô thị không qua được sao? Chương 144. Uy hiếp thêm lợi dụ, ngươi muốn thế nào không sai, ngươi nhục nương tử của ta phía trước, ta cướp ngươi sinh ý ở phía sau, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó đạo lý. Tô Văn Kiệt vẫn là một bộ không thể tin được dáng vẻ, trong mắt đã tràn đầy lửa giận, chẳng lẽ nhà ngươi nương tử thật sự liền so ra cái bạc. Ngươi phải biết, ta Tô gia cũng không phải là không có một tia năng lực chống cự, mà ta cũng không tin, ngươi sẽ vì một cái nông thôn nữ tử, không công dựng tiến mấy vạn lượng bạc, chỉ để lại chính mình nương tử ra một hơi. Giang Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu, chậm rãi đi đến Tô Văn Kiệt bên người, quên đi thôi Tô công tử, chỉ cần ta có kẹo hoa quả trên tay, đừng nói mấy vạn lượng, chính là mấy chục vạn lượng cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi nói không sai, ta chính là vì nương tử mặt mũi. Nương tử của ta không thể không công bị này bị khuất, bất quá ta cho ngươi biết, ta Giang Đồng có khả năng, ngươi Tô thị có khả năng. Chỉ cần ta nguyện ý, bắt đầu từ ngày mai, ta có thể lấy 3 thành giá cả bán vải vóc, 2 thành, 1 thành, ta không quan tâm, bạc ta có rất nhiều, nhưng ta không biết ngươi Tô thị nên như thế nào ứng đối. Ngươi không công tiêu hết mấy ngàn lượng mấy vạn lượng bạc, liền bị đổi lấy ngươi nương tử nhận qua một lần ủy khuất. Ta nói cho hết lời, có nghe hay không hiểu, là vấn đề của ngươi. Tóm lại một câu, đầu này nếu như ngươi không chịu đáp ứng, ngày mai Giang thị hãng buôn vải đem một lần nữa gây dựng, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Ta. Tô Văn Kiệt vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Giang Đồng nói đích xác không sai, chỉ cần có đường trắng tại Giang Đồng trên tay, Giang thị hãng buôn vải mặc kệ đem giá cả đè đến mức nào, mãi mãi cũng sẽ không đoạn mất bạc cung ứng. Mà chính mình liền không giống, Tô thị hãng buôn vải chỉ dựa vào vải vóc sinh ý, nếu như Giang Đồng nhiều lần chèn ép, Tô thị đem không đường có thể đi. Nhưng mà chuyện này một khi làm, Tô gia sẽ vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được, xem như triệt để hướng Giang gia cúi đầu chịu thua. Nhưng nếu như không làm như vậy, Tô Thị Hãng Buôn Vải có lẽ không còn có cơ hội đem vải vóc sinh ý làm tiếp, có thể Tô Thị Hãng Buôn Vải liền sẽ hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Suy đi nghĩ lại về sau, Tô Văn Kiệt cuối cùng vẫn làm ở miệng, Văn Kiệt cả gan, muốn hỏi Giang Thiếu Gia một vấn đề.
Ừ, ngươi hỏi.
Nếu như hôm nay Văn Kiệt không chịu đáp ứng, Giang Thiếu Gia sẽ hay không bất chấp hậu quả, nhất định phải cùng ta Tô Thị là định. Giang Đồng gật gật đầu, đối cái kia Tô Văn Kiệt nói, không sai, ngươi khi nhục nương tử của ta trước đây, ta đoạt ngươi Tô Thị gia nghiệp ở phía sau, về tình về lý, ta đều có dấu vết mà lần theo, đến nỗi ngươi nhà, bây giờ đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, mà lại ta cho ngươi mở ra bảng giá không thấp. 500 hộp bánh kẹo, so ngươi Tô Thị hai thành lợi nhuận, chỉ nhiều không ít, ta dùng bánh kẹo đổi lấy ngươi Tô ra mặt mũi, ngươi là muốn bạc, vẫn là phải mặt mũi, ngươi tự chọn chọn. Tô Văn Kiệt liên tục cười khổ, không nghĩ tới một bước sai, từng bước sai, Tô Thị ngày xưa là bực nào vì phong, đến giờ này ngày này, vậy mà lại rơi xuống nông nỗi như thế, nếu như thế, Giang Thiếu Gia yêu cầu ta toàn bộ đáp ứng, ngân lượng sự tình, trong 3 ngày ta tuyệt đối có thể góp đến đủ, 3 ngày sau đó giao đến Giang Thiếu Gia trên tay, cái kia Giang Thiếu Gia nói tới yến hội, cũng định tại 3 ngày sau, như thế nào? Không có vấn đề, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu, ta đối kiếm tiền còn có những chuyện khác, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tâm tư, ta duy nhất để ý sự tình chính là nương tử của ta, ta khuyên ngươi nếu như muốn đánh bại ta, liền dùng chính ngươi bản sự. Nếu như ngươi còn dám đánh ta nương tử chủ ý, lần sau ta liền sẽ không hảo tâm như vậy. Bất quá ngươi cũng đích xác nên cảm tạ nương tử của ta, nếu không phải nàng hảo tâm, để ta buông tha ngươi Tô gia, ta là nhất định phải vì ngươi Tô Thị là địch. Văn Kiệt cảm ơn Giang Thiếu Gia cùng Giang phu nhân, như không có sự tình khác, tại hạ xin cáo từ trước. Nói cũng không tiếp tục để ý Giang Đồng, trực tiếp rời khỏi Giang phủ bên trong. Tô Văn Kiệt đi rồi không bao lâu, Giang Đông liền mang theo Vô Song trở về, trong tay còn mang theo rất nhiều bao phục, đoán chừng đều là mua được thay giặt quần áo loại hình. Vô Song đứng tại Giang Đồng trước mặt, Giang Đồng lắc đầu liên tục cảm thán, quả nhiên là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, đổi quần áo quả nhiên khác nhau. Vô Song quỳ rạp xuống đất, đa tạ chủ nhân đợi Vô Song ân nặng như núi, Vô Song tất nhiên thể sống chết hiệu trùng chủ nhân, chắc chắn máu chảy đầu rơi, chết. Được rồi, nói cho ngươi đừng gọi ta chủ nhân, bảo ta Thiếu Gia liền tốt, cái gì thể sống chết hiệu trùng, ngươi muốn nói chết không có gì đáng tiếc sao? Ngươi không phải nói ngươi là cô nhi sao? Nhìn không ra ngươi còn rất có văn hóa. Vô Song gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, Thiếu Gia, đây đều là đi theo ta sư huynh học. Hắc hắc. Giang Đồng gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Vô Song, này Vô Song chiều cao 7 thước trên dưới, lưng hùng vai gấu, này nếu là đặt ở chiến loạn thời kỳ, cao thấp cũng là đại tướng quân quân mẫu. Được rồi, ngươi liền cùng Giang Đông bọn hắn ngủ cùng chỗ a, trước hết để cho Giang Đông mang ngươi làm quen một chút trong nhà hoàn cảnh. Đang khi nói chuyện, phòng bên cạnh bên trong Mã Linh Nhi đi ra, ăn cơm trưa Mã Linh Nhi, trong lúc rảnh rỗi liền về đến phòng ngủ cái ngủ trưa, lúc này mới vừa vặn đứng lên. Giang Đồng tranh thủ thời gian gọi lại Vô Song, ai ai ai, Vô Song à, ngươi tới nhận thức một chút, đây là nương tử của ta, cũng là trong nhà này nữ chủ nhân, Mã Linh Nhi. Vô Song quay người đầu tiên là nhìn một chút Giang Đồng, sau đó lại nhìn một chút Mã Linh Nhi, ánh mắt trực câu câu, đem Mã Linh Nhi dọa đến trốn ở Giang Đồng bên người. Còn tưởng rằng Vô Song muốn làm gì, ai biết Vô Song lại quỳ rạp xuống đất, Vô Song gặp qua nữ chủ nhân. Nói xong cũng lại dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, Giang Đồng cũng là không còn gì để nói, đứng lên đi, không muốn luôn là động một chút lại quỳ xuống, nói nàng là nữ chủ nhân, ngươi về sau hô phu nhân là được rồi, đừng hơi một tí liền kêu người khác chủ nhân. Vô Song lúc này mới đứng dậy, bái, cười hắt hắt vài tiếng, sau đó liền bị Giang Đồng cho mang đi. Vô Song đi rồi, Mã Linh Nhi lúc này mới đi đến Giang Đồng bên người, mở miệng nói ra, quan nhân đây là ai à? Hình dáng cao lớn thu kịch, thật là dọa người a. Giang Đồng lập tức liền đổi một bộ dáng, đổi một loại ngữ khí, ôn nhu đối Mã Linh Nhi nói, Linh Nhi, đây là ta hôm nay ở ngoài thành lều cháo bên kia nhận biết, người này lưng hùm vai gấu, mà lại lực lớn vô cùng, trọng yếu nhất chính là, nhà chúng ta hai cái hộ viện đều đánh không lại hắn một người, là cái hiếm thấy nhân tài. Bây giờ ta cùng Tô Thị đang ở tại đối chọi dâu thời kỳ, có như thế một người ở bên người, cũng tốt bảo hộ ngươi cùng ta an toàn a. Mã Linh Nhi lôi kéo Giang Đồng cánh tay, đem đầu tựa vào Giang Đồng cánh tay bên cạnh, quan nhân, thế nhưng là ngươi liền như vậy tùy tiện đem không biết người mang vào trong nhà tới, người khác nội tình cái gì ngươi đều không rõ ràng, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ à? Yên tâm, nha đồng đốc, ta đã sắp xếp người đi thăm dò lai lịch của hắn, rất nhanh liền có kết quả, mà lại ta còn để sông Đông Giang Nam nhìn chằm chằm, không có việc gì. Chương 145. Ngoài thành bờ sông Du, hai nữ hiến vũ đạo buổi chiều cũng không có chuyện làm, chúng ta đi ra ngoài chơi nhi à, ta dẫn ngươi đi bờ sông đi dạo, ngươi thấy thế nào? Tốt, quan nhân từ khi cưới ta, mỗi ngày không phải đến trong thành làm ăn, chính là đến ngoài thành làm sự tình, khổ cực cực kỳ, hiếm thấy gần nhất quan nhân thanh nhàn xuống, liền nghe quan nhân nói Giang Đồng gọi tới Điền Phẩm Nguyên, "Tây, cái kia lão Điền a, ngươi buổi chiều không có sao chứ?" "Không có việc gì, khoản cũng đều làm rõ, đều cho Tô Văn Kiệt lấy đi, văn thư còn tại trên tay của ta, mấy ngày nay đều không có việc gì làm." "Còn mấy ngày nay đều không có việc gì làm, lão Điền ngươi có phải hay không lại lười biếng?" Điền Phẩm Nguyên nho nhỏ liếc một cái Giang Đồng, sau đó nói, "Thiếu gia, ngài là không nhìn nổi ta nhàn đúng không?" Giang Đồng cười hắc hắc, một mặt hèn mọn, "Đó là đương nhiên, ngươi cầm ta tiền công, không phải sao?" Cắt Giang Đồng khoát khoát tay, "Tốt không đùa ngươi, đi chuẩn bị một chút, đem ta mấy ngày trước đây làm theo yêu cầu đồ nướng lò, còn có những cái kia sắt cái thẻ đều cầm lên, đúng kêu lên cái kia mới tới Vô Song, chúng ta cùng nhau đi ra du." Điện Phẩm Nguyên một mặt một bước, đồ nướng lò cùng sắt cái thẻ Điện Phẩm Nguyên dĩ nhiên là biết đến, "Thiếu gia, này ra du là giã ngoại du ngoạn." "Đừng nói nhảm, nhanh đi chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta đi ra ngoài chơi nhi rồi thu thập không sai biệt lắm. Giang Đồng mang theo Mã Linh Nhi, còn đi theo Điền Phẩm Nguyên, Vô Song, Giang Đông, Giang Nam, Giang Lộc, đến nỗi cái kia Giang Phúc, bởi vì ở bên ngoài phát cháo, cho nên không có thời gian. Còn có Mã Linh Nhi hai tên nha hoàn, một đoàn người đi tới ngoài thành bờ sông, tìm một chỗ hơi yên tĩnh, đồng thời hoàn cảnh địa phương tốt. Giang Đồng cùng theo đội vàng, trước tiên ở bờ sông chống lên một cái đại dù giấy, đây chính là Giang Đồng chuyên môn tìm người làm theo yêu cầu, nghe nói làm 3 ngày hoàn thành siêu cấp dù giấy, toàn thành chỉ này một cái. Sau đó chi đồ nướng lò, xuyên thịt xiên, trong thành thịnh hành ăn thịt dê, mà lại đồ gia vị rất nhiều, cho nên điểm này cũng không cần lo lắng. Mà đồ nướng cũng không phải là lần thứ nhất ăn, bởi vì trong thành sớm có thịt nướng phương pháp ăn, này đồ nướng chỉ là còn không có bị nghiên cứu ra được mà thôi. Chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau, Điền Phẩm Nguyên ngay tại một bên nội vàng, bên người đi theo trong đó một cái nha hoàn, dù sao nam nữ phối hợp làm việc không mệt đi. Trong lúc rảnh rỗi Giang Đồng thì là tìm người làm theo yêu cầu mấy cây cần câu, chuẩn bị kỹ càng mỗi câu, hết thảy vật phẩm, an vị tại bờ sông bắt đầu câu cá. Mã Linh Nhi cũng chuyển cái ghế đầu ngồi tại Giang Đồng bên người. Vô Song thì là giống khúc gỗ một dạng đứng tại Giang Đồng sau lưng, tả hữu quay đầu nhìn một chút, một bên một cái Mã Linh Nhi, một bên một cái Vô Song, bị người nhìn chằm chằm câu cá, cảm giác là lạ. Linh Nhi, ngươi đi cùng bọn hắn cùng một chỗ, đồ nướng đi thôi, ta nghĩ một người chờ một lúc. Không muốn, quan nhân, ta ở đây bồi tiếp ngươi. Nói xong xách ghế lại đi Giang Đồng bên người nhích lại gần, nhìn bên cạnh Mã Linh Nhi, trong lòng không khỏi cảm thán. Nói cầm trong tay cần câu đưa cho Mã Linh Nhi, "Linh Nhi, ngươi cũng học câu cá thế nào a?" "A, quan nhân, cái này làm sao dùng a? Người trước dạng này, sau đó như thế." "Liên tốt." Một bên nói một bên tay nắm tay giáo Mã Linh Nhi câu cá. Mã Linh Nhi mặc dù chưa từng có câu qua cá, nhưng mà thông minh cực kỳ, chỉ là tùy tiện học thời gian một nén hương, liền học không sai biệt lắm. Giang Đồng đem cần câu giao cho Mã Linh Nhi, mình tới Điền Phẩm Nguyên bên kia xoay xoay, nhóm đầu tiên thị xin đã ra nổi. "Đừng khách khí a, đại gia coi như là ở nhà." "Ách, không phải, đại gia liền tự do hoạt động, không muốn coi ta là thiếu gia, coi ta là bạn liền tốt, đại gia tự do một chút, muốn ăn liền ăn, trên xe còn mang theo rất nhiều rượu đồ ngọt đồ uống. Đại gia thỏa thích ăn uống, tê trong chúng ta có người hay không biết chút ca múa, lúc này nếu có âm nhạc vũ đạo nhạc đệm, đó là không còn gì tốt hơn." Vô Song tiến tới góp mặt, đối Giang Đồng nói, "Thiếu gia, ta có võ công, ta cho các người đánh lên một đoạn." Giang Đồng tranh thủ thời gian đút cho Vô Song một cái thịt xiên, ý bảo hắn không cần nói tiếp, "Đừng, ta muốn nhìn khiêu vũ, không muốn xem đánh võ, ngươi cầm thịt xiên thượng một bên mát mẹ đi, được không nào?" Lúc này Ngọc Nhi cùng Nguyệt Nhi đi lên phía trước, đối Giang Đồng nói, "Thiếu gia, tỷ muội chúng ta hai từ tiểu học qua một chút, không biết có thể hay không vì thiếu gia dâng lên một chi vũ đạo." "Tốt tốt tốt." Mọi người không khỏi vỗ tay bảo hay. Ngọc Nhi cùng Nguyệt Nhi vốn là một đôi tỷ muội, bởi vì gia cảnh nghèo khổ, từ nhỏ đã bị bán đến nhà giàu có làm nô làm buộc, nhưng lại bị vận mệnh trêu cợt, phân biệt bán cho người khác nhau nhà. Ngọc Nhi trời sinh thông minh, mà lại dáng vẻ ngọt ngào, một mực đi theo một cái nhà giàu tiểu thư bên người. Nguyệt Nhi thì là bị bán đến quan gia, Nguyệt Nhi tính tình bình thản, cũng có khả năng là bởi vì đi theo quan gia nguyên nhân, đúng quy đúng củ, dù sao cũng là quan gia tiểu thư, phải chú ý dáng vẻ. Ngọc Nhi am hiểu vũ đạo, mà Nguyệt Nhi thì là tinh thông âm luật, hai người này một hát khẽ múa, có thể nói là phối hợp ăn ý, cực kỳ ngon bụng. Gió tây dài mưa hoa rơi rêu, trắng màn, ngồi xuống đông nam cùng người chống cự. Hoa vũ rơi, nước mắt vẩy đài, một màn lụa mỏng xanh hoa tự khai. Gió đông từng cùng tây trừ hí kịch, tuổi hơn tuổi, dư niệm niệm, không biết thanh phong bao nhiêu tới. Đào kép từ hát, con hát từ múa, gặp lại làm gì từng quen biết. Trong lực tự có hương gối ngọc, trên chân đặt chân chín thước bờ. Mong phong, trông chừng, mong cùng bộ dáng nhịn. Mưa vui, vui dư, vui cùng lương nhân thán. Một khúc cuối cùng, đám người vỗ tay bảo hay, "Ngọc Nhi, ngươi này từ khúc như thế nào như thế bi thương à? Nếu không phải là còn có vũ đạo, bằng không thì ta đều phải nghe được rơi lệ." Cái kia Ngọc Nhi nhẹ giọng thì thầm, đối Giang Đồng thi cái lễ, sau đó nói, "Thiếu gia, không phải Ngọc Nhi bi thương, là từ khúc bi thương, là ta cùng người khác học được. Ngươi xem một chút, tốt như vậy bầu không khí, bị ngươi này một bài từ khúc làm cho, được rồi, thịt nướng cũng không sai biệt lắm, đại gia vây ở một chỗ ăn cái gì à?" Nói mấy người liền tại bờ sông lại ăn lại uống, vừa mới bắt đầu nha hoàn cùng sông Đông Giang Nam còn có chút câu nệ, mấy chén rượu nhạt vào bụng về sau, cũng bung ra rất nhiều. Giang Đồng cũng thế, một điểm chủ nhân giá đỡ đều không có, cùng mọi người cùng nhau ăn ăn uống uống, vui vẻ trò chuyện, náo. Đáng nhắc tới chính là cái kia Vô Song, khẩu vị cực lớn, chỉ là chính hắn, liền ăn hơn phân nửa thịt nướng. Cũng may hôm nay mang đầy đủ, cái kia Vô Song càng là cái tiểu lượng giỏi, mang tới 5 cái bình rượu ngon, bị hắn uống tam đại cái bình, mà lại nhìn không ra Vô Song có một chút men say, thậm chí càng tiếp tục uống xuống. Giang Đồng thì là buồn bực ngắn ngẩm, tùy ý bọn hắn chơi đùa giỡn, Mã Linh Nhi cũng thoải mái rất nhiều, từ bắt đầu đến Giang gia chưa quen thuộc, đến chuyển vào trong thành, chính mình cũng bất chi bất giác trưởng thành. Không còn giống trước đó như vậy mềm yếu, thậm chí sẽ vì giữ gìn Giang Đồng, đối cái khác người ra tay đánh nhau, thậm chí đã có Giang phủ chủ nhân dáng vẻ. Chương 146. Bờ sông thả câu người, Thiên Kiến bè phái đừng Mã Linh Nhi cùng bọn hắn chơi đến cùng một chỗ, tựa như là một đám hảo bằng hữu như thế, Giang Đồng cũng yên tâm nhiều. Mà Giang Đồng thì là chạy qua một bên nhi, chính mình cầm mua được cần câu, tại bờ sông nhàn nhã câu cá. Chê bọn họ quá ổn, liền cách bọn hắn hơi xa một chút, nửa ngày cũng câu không lên cá, Giang Đồng cũng có chút không chịu nổi. Đông nhiên thoáng nhìn cách đó không xa, cũng có một vị lão giả, tại bờ sông thả câu, sau lưng còn đứng lập một vị tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Giang Đồng trong lúc rảnh rỗi, cầm trong tay cần câu cất kỹ, đi tới vị lão giả kia bên người. Đến gần một chút, mới phát hiện, kỳ thật cũng không tính tượng là lão giả, chỉ là có chút sợi râu, song tóc mai bạc, thần thái xem ra muốn so thật nhiều người trẻ tuổi còn tinh thần rất nhiều. "Tiên sinh, hôm nay nhưng có thu hoạch." Người kia quay đầu nhìn thoáng qua Giang Đồng, sau đó lại đem ánh mắt thả lại trước mặt mình, mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu cũng ưa thích thả câu sao?" Giang Đồng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, ưa thích về ưa thích, thế nhưng lại không có cái gì tính nhẫn lại, nửa ngày không lên cá, dứt khoát tới tiên sinh nơi này nhìn xem, kỳ thật ta đích xác ưa thích câu cá, bất quá cũng thích xem người khác câu cá, thích nhất vẫn là thượng cá một khắc này, mặc kệ là ta, vẫn là người khác, ta đều đánh trong lòng cao hứng. Vị tiểu hữu này nói chuyện còn thật thú vị, lão phu ta hôm nay thu hoạch không tốt, các ngươi bên kia quá ổn, không biết hôm nay ra sao hứa thời gian, để các ngươi tại bờ sông trắng trận chúc mừng. Giang Đồng lại là từng đợt ngượng, dứt khoát ngồi ở một bên, đối lão giả kia nói, vậy thật đúng là ngượng ngùng, mấy giày tiên sinh câu cá. Hôm nay ngược lại là không lắm việc vui, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, muốn mang nương tử đi ra du ngoạn một phen, không muốn lại quấy rầy tiên sinh nha hứng. Lão giả mỉm cười, vẫn là nhìn chằm chằm trong tay mình cần câu, cùng phía trước cách đó không xa phao, không sao, chỉ là lão phu ta năm kỳ đại chút, nếu không nhất định phải nghĩ tiểu hữu lấy thượng một chén rượu tới uống một chút. Vậy còn không dễ nói. Nói Giang Đồng đứng dậy, trở lại phía bên mình, nhặt một cái thịt xiên, lại để cho Vô Song bưng tới nửa bình không uống xong rượu, còn có hai cái chưa bao giờ dùng qua bát. Đi tới lão giả bên này, cầm trong tay thị xiên phân cho lão giả cùng sau lưng lão giả đứng thẳng nam nhân, tiên sinh không ngại nhấm nháp một chút, đây là tại hạ làm thị xiên, đến nỗi rượu này là trong thành bạch gia nhưỡng, hương vị cực dai. Lão giả kia tiếp nhận thị xiên, cũng buông xuống trong tay cần câu, thuận tay đem thị xiên đưa cho sau lưng người. Người kia nếm thử một miếng, sau đó lại còn cho lão giả đầu tiên là hít hà trong đó hương vị, sau đó liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Hương mùi vị không tệ, chỉ là này thịt dê có chút lão, ngay bắt đầu. Không dối gạt tiên sinh nói, này thịt nướng đối nấu nướng yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận có thể liền ra rồi, nếu không phải là nửa sống nửa chín, để tiên sinh chế cười. Lão giả kia lại khoát khoát tay, "Ai, tiểu hữu không cần khách khí như thế, ta chủ tớ hai người đến tiểu hữu đưa tặng thịt nướng, còn có rượu ngon, đã là không dễ, có thể nào yêu cầu quá nhiều." Giang Đồng gặp mặt trước lão giả ăn nói không tầm thường, ôn tồn lễ độ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người trước mắt không phú thì quý, lại không tốt cũng là phú hộ nhà đại lão gia. Càng có khả năng vẫn là cái quan viên, bởi vì đứng phía sau là người, căn cứ Giang Đồng quan sát, thế đứng bước vàng, đoán chừng là người luyện võ, hơn nữa còn thay lão giả nếm động, là quan viên khả năng lớn hơn. Giang Đồng chỉ là muốn tìm cá nhân câu thông một chút câu cá kỹ xảo, mới đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tiên sinh ăn ngon uống ngon, hôm nay sắc trời không còn sớm, ta ra quyến quá nhiều, còn phải sớm hơn chút về nhà, liền không ở chỗ này ở lâu, nếu là ngày sau hữu duyên, lại cùng tiên sinh thỉnh giáo thả câu chi pháp. Lão giả kia khẽ gật đầu, lại nếm một khối thịt dê về sau, đối Giang Đồng nói, đích thật là sắc trời không còn sớm, ta cũng nên về nhà, nếu như lần sau hữu duyên đụng tới, cũng không nên quên mang cho ta một chút thịt nướng. Đó là tự nhiên, cáo tử. Nói liền dẫn Vô Song rời khỏi, trở lại phía bên mình. Phân phó ra quyến thu thập xong hết thảy, rời khỏi nơi này. Ăn xong cơm tối, Giang Đồng cùng Mã Linh Nhi trong phòng ngồi chơi, Điền Phẩm Nguyên đem tìm hiểu tới tin tức hồi báo cho Giang Đồng, thiếu gia, an bài người đã trở về một bộ phận, bọn hắn không có tìm hiểu đến Vô Song nội tình. Tìm hiểu không đến thì thôi, bây giờ bên ngoài phản loạn bộc phát, không ít lao bách tính thâm thụ chiến loạn nỗi khổ, không nhà để về cũng đúng là bình thường, phân phó sông Đông Giang Nam, lưu ý thêm một chút liền tốt. Biết thiếu gia. Tô Văn Kiệt bên kia có tin tức gì sao? Tô gia gần nhất đang tại gom góp lượng, hẳn là tại chuẩn bị sau 3 ngày đến hội. Giang Đồng gật gật đầu. Ngươi gần nhất quan tâm kỹ càng một chút Tô gia động tĩnh, ta hướng hắn nhắc lên công khai hướng nương tử của ta tạ lỗi thời điểm, nhiều ít vẫn là có một chút không phục, ta lo lắng mấy ngày nay hắn sẽ làm sự tình gì, nhiều hơn lưu ý một chút, để hộ viện ban đêm cũng muốn giữ vững tinh thần. Điền Phẩm Nguyên than nhẹ một tiếng, sau đó đôi Giang Đồng nói, thiếu gia, thật sự không nên như thế vũ đục Tô thị, ngươi phải biết, Tô thị một khi đáp ứng chuyện này, đầu tiên là tại toàn thành mặt người trước, hướng thiếu gia ngươi nhận thua, này ngược lại là cũng không sao, dù sao Giang gia đã từng là gia đình giàu có. Thế nhưng là phu nhân xuất thân tầm thường, để Tô thị lớn như vậy phú hộ, túi đầu hướng phu nhân nhận lầm, cái kia. Giang Đồng hiển nhiên là có chút tức giận, trên mặt không vui nhìn về phía Điền Phẩm Nguyên, lão Điền, ngươi cũng theo ta một đoạn thời gian, nếu như không phải nể tình ngươi cùng ta ở giữa tình nghĩa, ngươi vừa rồi một câu nói kia, ta liền sẽ để ngươi lăn ra ta Giang gia. Nương tử của ta xuất thân nông thôn, có thể ta Giang Đồng sao lại không phải xuất thân thấp hèn, thậm chí không bằng nhà ta nương tử, khi đó nương tử của ta còn có mấy cái đồng tiền lớn tiền riêng, có thể ta cũng chỉ có mấy trăm lượng nợ bên ngoài. Nghĩ tới nhà ta cũng chỉ là Thạch Đôn thôn một phổ thông thôn dân, dựa vào mỗi ngày bán chút quả sống qua ngày, để dành gia nghiệp cũng tất cả đều bại quang. Những chuyện này ta không cùng ngươi nhiều lời, ngươi tự nhiên hết sức rõ ràng, dòng dõi ý kiến, tại các ngươi những người này trong lòng thâm căn cố đế, quả thực là cổ hủ. Nhưng mà ta liền không tin, Tô thị tình nguyện bảo toàn mặt mũi của mình, cũng muốn bỏ qua nhiều năm qua kinh doanh vải vóc sinh ý. Thiếu gia, ta, lão Điền, ta luôn luôn xem ngươi là chi tâm hảo hữu, không nghĩ tới liền ngươi đều làm như thế cảm tưởng, xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn chưa có thành tựu nhà, ngày sau nếu là có quyết định này, sẽ lựa chọn hạng người gì? Phải biết, ngươi bây giờ không thiếu tiền, ta đưa cho ngươi, linh quả trai đưa cho ngươi, đầy đủ ngươi tiêu xài nửa đời. Giang Đồng gặp Điền Phẩm Nguyên nói không ra lời, tiếp tục nói, thiên kiến mẹ phái, cổ kim có chi, ta không trách tội của ngươi, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt ta, nếu để cho ta nghe tới ngươi lần nữa trọng thương nương tử của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi đổi ra ta răng ra, thu hồi ngươi hết thảy. Thiếu gia, ta không có, ta chỉ là lo lắng Tô Văn Kiệt, lo lắng hắn sẽ chó cùng rất dậu. Tốt tốt, ngươi đi xuống đi. Chương 147. Thanh thế chi to lớn, Tô Văn Kiệt đối đầu cùng Tô Văn Kiệt hẹn nhau ngày đã đến, khác thường chính là mấy ngày nay Tô Văn Kiệt đồng thời không có làm ra cái gì chuyện quá đáng, ngược lại sáng sớm liền đem hẹn xong ngân lượng, phái người đưa đến Giang phủ. Lúc này Giang Đồng đang cùng Điền Phẩm Nguyên kiểm điểm ngân lượng, chọn vẹn kiểm kê nửa canh giờ mới hoàn toàn kiểm kê xong. Đem ngân lượng giao nhận rõ ràng về sau, đầu lĩnh kia Tô Phúc liền đối với Giang Đồng nói, "Giang thiếu gia, công tử nhà ta nói, hôm nay buổi trưa, Phúc Lai tiểu lâu mở tiệc chiêu đãi Giang thiếu gia cùng Giang phu nhân, hơn nữa còn muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thành mỗi đại phú thương thân hào, ngay trước toàn thành nhân vật có mặt mũi trước mặt, tự mình hướng Giang phu nhân tạ lỗi." Giang Đồng gật gật đầu, đối người kia nói, "Biết." Đưa tiễn Tô ra người, đối Điền Phẩm Nguyên đám người nói, "Lão Điền, người dẫn người đem bạc nâng về khố phòng, sau đó đem văn thư chuẩn bị kỹ càng, đợi đến nương tử của ta châm cứu hoàn thành, chúng ta liền đi Phúc Lai tiểu lâu dự tiệc." "Biết thiếu gia." Nói liền phân phó người, đem bạc thu thập rõ ràng, mang tới trong khố phòng. Giang Đồng trở lại phòng bên cạnh, lúc này Mã Đại Nguyên đang tại vì Mã Linh Nhi làm châm cứu, hôm nay là châm cứu ngày cuối cùng, dài đến 21 ngày châm cứu liền xem như kết thúc. Châm cứu hoàn tất, Giang Đồng mang lên Mã Linh Nhi, lại kêu lên Điền Phẩm Nguyên cùng vô song, thẳng đến trong thành Phúc Lai tiểu lâu. Hôm nay Phúc Lai tiểu lâu có thể nói là náo nhiệt lạ thường, hôm nay Tô gia công tử Tô Văn Kiệt bao xuống cả gian tiểu lâu, mở tiệc chiêu đãi toàn thành nhân vật có mặt mũi, nhao nhao tham gia yến hội. Tại Phúc Lai tiểu lâu xa hoa nhất trong gian phòng trang nhã, Tô Văn Kiệt muốn ngay trước đám người trên mặt mũi, tự mình cho Giang Đồng phu nhân, Mã Linh Nhi tạ lỗi, lấy đổi lấy Tô thị hãng buôn vải một chút hy vọng sống. Tô Văn Kiệt sau khi trở về, cùng phụ thân của mình nói chuyện này, Tô Thiện Tường cũng là không nghĩ tới Giang Đồng sẽ làm như vậy. Phúc Lai tiểu lâu cửa ra vào, Tô Văn Kiệt thật sớm liền đang chờ đợi, trông thấy Giang Đồng mang theo nương tử dự tiệc, mau tới trước nên đón, "Giang thiếu gia, Giang phu nhân, Văn Kiệt chờ đợi ở đây đã lâu." Giang Đồng hoàn lễ nói, "Tô công tử khách khí, ta ngày đó chỉ nói là thiết yến tạ lỗi liền tốt, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ làm tràng diện lớn như vậy, này ngược lại là để ta có chút không biết làm sao." Tô Văn Kiệt mười phần khiêm tốn, đem Giang Đồng mấy người nên tiến tiểu lâu vừa đi vừa nói, "Giang thiếu gia, Giang huynh từng đối Giang phu nhân vô lễ, chuyện này đã là toàn thành, mọi người đều biết, bây giờ nếu như không thể tại toàn thành người trước mặt, Tô gia tự mình hướng Giang phu nhân tạ lỗi, sao có thể biểu hiện Tô gia đối với chuyện này tình ngộ. Đây đều là hẳn là, Giang thiếu gia không cần để ở trong lòng, còn xin trên lầu nhã gian an bị." Giang Đồng đem Điền Phẩm Nguyên hô đến bên cạnh mình, đối với hắn nói, "Lão Điền, nơi này không có chuyện gì, ngươi đi về nhà a, trong nhà bên kia còn muốn người nhìn xem." Điền Phẩm Nguyên gật gật đầu, liền rời đi Phúc Lai tiểu lâu. Mắt thấy yến hội chênh lệch thời gian không nhiều, người cũng đều tới 7-8 phần, Giang Đồng được dân tòa, Mã Linh Nhi thì là ngồi tại Giang Đồng bên người. Tô Văn Kiệt nhìn về phía Giang Đồng đứng phía sau lập người kia, sinh chính là cao lớn thu kệch, lưng hùm vai gấu, mở miệng dò hỏi, "Giang thiếu gia, vị này là người phương nào? Như thế nào chưa từng tại Giang phủ nhìn thấy qua?" Giang Đồng đội vàng giải thích nói, "Đây là ta chiêu mới hộ viện, lực lớn vô cùng, toàn thân trên dưới dùng không hết nhu kình." Tô Văn Kiệt cũng là một mặt lúng túng, đối Giang Đồng nói, "Cái kia vì cái gì không mời vị này tráng sĩ đi phía dưới, cùng đại gia ngồi chung cùng uống, tại sao phải vẫn đứng ở đây?" Vô Song nghe tới Tô Văn Kiệt đàm luận chính mình, liền mở miệng nói, "Ta ở đây trông coi thiếu gia, ngươi không cần nhọc lòng." Giang Đồng tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản, Vô Song là kẻ thô lỗ, không hiểu cái gì cấp bậc lễ nghĩa, Tô công tử không cần chấp nhận với hắn. "Cái kia Vô Song à, ngươi xuống chính mình tìm một chỗ ăn một chút gì, hôm nay toàn thành không ít danh lưu tụ tập ở đây, không có việc gì, đi thôi đi thôi." Nghe tới Giang Đồng nói như vậy, Vô Song lúc này mới gật gật đầu, "Ra nhà gian, đến dưới lầu tìm cái vị trí." Giang Đồng nói không sai, hôm nay Tô gia đích thật là đem hết khả năng mời đến trong thành phố hộ thân hảo. Lúc này trong gian phòng trang nhã trừ Giang Đồng cùng Mã Linh Nhi, còn có cái kia Tô Văn Kiệt bên ngoài, còn có chính là Liễu thị hiệu buôn đại công tử, Liễu Bất Phàm, Phúc Lai tiểu lâu đại thiếu gia, Triệu Vân Sinh, Chu thị giải khố đại công tử, Chu Bá Vượng, Duyên Lai tiểu lâu đại thiếu gia, Vương Nhất Nhân. Còn có mấy vị liền không giống nhau một nói năng rườm rà, Tô Văn Kiệt biết Giang Đồng luôn luôn cùng Thanh Phong các chủ Bưu Lạc Tình quan hệ phi phàm, cũng đem Bưu Lạc Tình đặt ở tân khách một trong. Nhưng mà bị Bưu Lạc Tình cự tuyệt. Bên ngoài hỏa kế một bàn thượng đồ ăn, trong phòng đám người lại đều hết sức khó xử. Mặc dù hôm nay là Tô Văn Kiệt mở tiệc chiêu đãi tân khách, đối ngoại công bố muốn đối Tô gia trước đó đối Giang phu nhân làm chuyện tạ lỗi, nhưng mà đại gia lòng dạ biết rõ, Tô gia liền xem như bị chèn ép, bị áp chế. Tô gia tài phú cũng không phải bình thường người so được với, hôm nay nhã gian bên trong đều là trong thành này ít có phú hộ. Trừ Giang Đồng, không ai dám không cho Tô gia mặt mũi, đến nỗi lần trước quả dại mương sự tình, đó cũng là không có cách nào, quan phủ đều xuất động, những người này đi theo quan phủ tự nhiên không có vấn đề. Thịt rượu đều lên không sai biệt lắm, Tô Văn Kiệt đứng dậy, vương chén rượu lên nói với mọi người, "Chư vị, cảm tạ hôm nay chư vị có thể trong trăm công ngàn việc tham gia ta Tô thị chủ trì yến hội, chuyến hôm nay chắc hẳn đại gia cũng đều rõ ràng, gia huynh Tô Văn Thắng bị làm choáng váng đầu óc, trong lúc nhất thời vậy mà làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Bắt cóc Giang thiếu gia phu nhân, còn kém chút để Giang thiếu gia cùng Giang phu nhân bị thương tổn, vì chuyện này, gia huynh bây giờ đã bị quan phủ giam giữ, thu hậu vẫn chẳng." Nói đến đây, đám người không khỏi ở trong lòng thổ thức, người trong thành người đều biết, Tô Văn Thắng đã đi ra, lúc này trước mắt đứng thẳng Tô Văn Kiệt, chính là ngày đó Tô Văn Thắng, bất quá mặc dù biết được, nhưng không ai dám nói. Tô Văn Kiệt tiếp tục đối mọi người tại đây nói, "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, gia huynh phạm phải lớn như vậy sai, có hôm nay chi họa, cũng đúng là hẳn là. Hôm nay chi đến hội, ta muốn làm các vị trên mặt, đại biểu Tô gia tự mình hướng Giang phu nhân tạ lỗi, gia huynh ngàn vạn lần không nên, không phải làm ra này hèn hạ sự tình. Nói bưng chén rượu phối hợp đi đến nhã gian bên ngoài trong hành lang, lúc này lầu trên lầu dưới ngồi đầy người, đều là Tô thị mời tới khách nhân. Ngay sau đó Giang Đồng cũng lôi kéo nương tử của mình Mã Linh Nhi đi ra nhã gian, cùng Tô Văn Kiệt đồng thời đứng tại lầu 2 trong thang lầu. Chỉ thấy cái kia Tô Văn Kiệt nâng cao chén rượu, ngắm nhìn một phía, mở miệng nói ra, "Hôm nay, ta ở trước mặt tất cả mọi người, ta Tô Văn Kiệt đại biểu Tô gia, đại biểu Tô thị hãng buôn bài, hướng Giang phu nhân tạ lỗi. Giang phu nhân, gia huynh đối với ngài từng làm qua đại nghịch bất đạo sự tình, hôm nay ở đây, ta đại biểu Tô gia, trịnh trọng việc đối với ngài nói một tiếng, thật xin lỗi. Ngài đại nhân có đại lượng, gia huynh đã ham sâu đại lao, còn xin ngài tha thứ Tô thị." Chương 148. Giang Đồng can thiệp vào, Liêu Hân Minh tới cửa Tô Văn Kiệt lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều xôn xao. Lúc này trong mắt của mọi người đều biết đứng trước mặt lập chính là Tô gia đại công tử Tô Văn Thắng, giống nhau như lúc Tô gia còn lại tiểu bối, nếu không phải là tuổi còn nhỏ, nếu không phải là nữ quyến, Tô gia chỉ có Tô Văn Sinh một tử. Đã từng Tô Văn Thắng, cũng chính là bây giờ Tô Văn Kiệt, có thể nói là không ai bị nổi, ngang ngược càng rỡ, thậm chí có thể bất chấp vương pháp, bên đường bắt cóc Mã Linh Nhi. Thế nhưng là Tô Văn Kiệt nhìn tính và tính, cũng không nghĩ tới, Thanh Phong các thế mà lại mời đến quan phủ người làm hắn chỗ dựa, cùng chính mình đối nghịch. Bây giờ Tô thị, mặc dù vẫn là trong thành nhà giàu nhất, nhưng trong mắt mọi người, đã là một cái kẻ thất bại, một cái tại Giang Đồng nhân từ phía dưới, cố mà làm sống sót kẻ thất bại. Giang thị hãng buôn vải gầy dựng sự tình, toàn thành vô luận người giàu có vẫn là lão bách tính, ai cũng biết đây là Giang Đồng đang trả thù Tô Văn Kiệt. Mà mọi người tại đây cũng đều hết sức rõ ràng, Tô gia người cầm lái Tô Thiệt Tường, vì đem con trai mình từ trong đại lao cứu ra, tốn không ít năng lượng. Lúc này Giang Đồng trọng quyền xuất kích, Giang Đồng nắm giữ lấy linh quả trai kẹo hoa quả, còn có trên thị trường trà sữa sinh ý, trong tay ngân lượng mặc dù xa xa không bằng Tô thị, nhưng mà Giang Đồng lại có liên tục không ngừng ngân lượng nhập trướng. Điểm này là Tô thị xa xa không bằng, cho nên toàn thành lao tiểu đều rõ ràng, một trận chỉ cần Giang Đồng đánh xuống, Tô thị thua không nghi ngờ, cái kia trong thành vải vóc sinh ý, tất nhiên đều toàn bộ quy về Giang Đồng. Mặc kệ Tô thị như thế nào liều chết, chỉ cần Giang Đồng không buông tay, Tô thị sớm tối thất bại. Hôm nay đến hội bầu không khí dị thường quỷ dị, tất cả mọi người là che che lấp lấp, chỉ có Giang Đồng không cố kỵ gì, thoải mái uống. Tô công tử, chuyện hôm nay để Tô công tử làm khó, bất quá cũng coi như chấm dứt một kiện chuyện xưa. Tô công tử yên tâm, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không lại nhúng chàm vải vóc sinh ý, nhưng mà còn xin công tử nhớ kỹ, ta không chia sẻ vải vóc sinh ý, cũng không phải là ta không muốn. Các vị đang ngồi ở đây có thể làm chứng, ta Giang Đồng vô tâm cái gì tranh đoạt vải vóc sinh ý, là Tô Văn Thắng vô lễ trước đây, muốn đoạt ta bánh kẹo sinh ý, ta không thể không ra tay tự vệ. Nói từ trong ngực móc ra một tấm văn thư, đặt ở Tô Văn Kiệt trước mặt, tiếp tục nói, chương này chính là linh quả trai vì Tô thị cung ứng bánh kẹo văn thư, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hướng Tô thị cung ứng 500 hộp kẹo hoa quả. Nhưng mà, phía trên này đồng thời không có biết, ta về sau sẽ còn hay không cùng Tô thị khó xử. Hôm nay xem như hòa giải, ta đích xác cũng chỉ muốn làm hảo bánh kẹo sinh ý, không muốn cùng bất luận kẻ nào khó xử, cần lấy hôm nay chi đến hội, hướng các vị tuyên bố. Tô Văn Kiệt lúc này tỏ thái độ, đa tạ Giang thiếu gia thủ hạ lưu tình, Tô thị cảm niệm Giang thiếu gia chi ân tình. Chỉ là không biết Giang phu nhân nghĩ thế nào, hôm nay chi đến hội, là ta Tô thị công khai hướng Giang phu nhân tạ lỗi, chỉ là đến bây giờ Giang phu nhân còn chưa tỏ thái độ, không biết Giang phu nhân phải chăng còn bởi vì lúc trước sự tình, đối Tô thị trong lòng còn có khúc mắc. Nói ánh mắt của mọi người liền đều nhìn về phía Mã Linh Nhi, Mã Linh Nhi hôm nay vẫn luôn đi theo Giang Đồng bên người, cũng không phải bởi vì sợ hãi, dù sao cũng là một cô gái yếu đuối, trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện, cũng là không tốt. Giang Đồng cũng nhìn về phía Mã Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Linh Nhi vẫn là không có nói chuyện, chỉ là đối Giang Đồng nhẹ gật đầu, Giang Đồng ngầm hiểu, nói với mọi người, nhà ta nương tử tính cách hướng nội, không quá ưa thích cùng người trò chuyện, cho nên từ ta làm thay là được, nương tử của ta đã tha thứ Tô thị, hơn nữa còn từng nhiều lần khuyên ta đến đây dừng tay, không cùng Tô thị là địch. Nếu nương tử của ta cũng không có ý kiến, vậy ta cũng không thể lại nói cái gì, hôm nay Giang Tô hai nhà hòa hảo trở lại, mong rằng Tô công tử không muốn quên chuyện hôm nay, nếu không dẫm lên vết xe đổ, khi đó thế nhưng là hối hận không kịp a. Tô Văn Kiệt liên tục gật đầu, thi lễ tại Giang Đồng vợ chồng, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, Giang phu nhân bất kể hiểm khích lúc trước, còn nhiều lần vì ta Tô thị nói tốt, phần ân tình này, Tô thị đi lại. Giang Đồng bưng chén rượu lên, nói với mọi người, đã như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, hôm nay cảm tạ Tô công tử thịnh tình khoản đãi, ta cùng nương tử đều ăn được, cũng không tiện ở lâu, cứ vậy rời đi. Nói cho cùng, Mã Linh Nhi thủy chung là nữ nhân nhà, xuất đầu lộ diện luôn là không tốt lắm, cho nên Giang Đồng vẫn là đi sớm một chút tương đối tốt. Nói liền kéo Mã Linh Nhi rời khỏi Phúc Lai tiểu lâu, lầu dưới vô song cũng đứng dậy đi theo Giang Đồng vợ chồng hai người sau lưng, xài bước rời khỏi Phúc Lai tiểu lâu. Linh Nhi, chuyện hôm nay ngươi có thể hài lòng. Mã Linh Nhi gật gật đầu, dắt lấy Giang Đồng cánh tay từ đầu đến cuối không chịu buông ra, nhỏ giọng làm nũng, quan nhân hôm nay vì ta ra mặt, có thể ta nhìn những người kia giống như đối với chuyện này trong lòng còn có khúc mắc, quan nhân ngươi dạng này vì ta đáng ra không? Giang Đồng mỉm cười, đối Mã Linh Nhi nói, không có gì có đáng giá hay không sự tình. Ngươi là nương tử của ta, chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, người khác đều không thể. Hì hì đi ven đường thời điểm, nhìn thấy bán trà sữa, còn không quên mua hai chén, một chén cho Mã Linh Nhi, một chén cho sau lưng ngốc đại cá tử vô song. người kia sống chết cũng không chịu nhận tiền, dù sao trong những người này, không có người không biết Giang Đồng, nhưng mà Giang Đồng làm gương tốt, nhất định phải cho. Về đến nhà, Giang Đồng chỉ cảm thấy trong lúc rảnh rỗi, có chút nhàm chán, liền nghĩ đi bờ sông câu cá, vừa thu thập xong ngư cụ, lại không muốn có người tới cửa bái phòng. Thiếu gia, ngoài cửa có người đến đây bái phòng, người tới tự xưng là Liêu thị hiệu buôn Liêu Hân Minh. Giang Đồng biểu lộ hơi động một chút, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, hôm nay trên yến hội, không thấy Liêu Hân Minh người, chỉ nhìn thấy Liêu gia trưởng tử Liêu Bất Phàm. Mà lại gần nhất bánh kẹo cung ứng cũng không có vấn đề gì, hắn tìm chính mình có thể có chuyện gì? Mời tiến đến a. Không bao lâu, Giang Lộc liền đem Liêu Hân Minh mời đến trong nhà, Giang Đồng cũng quýt đứng dậy đến trong viện nghênh đón, "Liêu thế bá, hôm nay bỗng nhiên đến thăm Hàn xá, không biết Liêu thế bá có chuyện gì đến đây, còn xin trong sảnh nói chuyện." Nói liền đem Liêu Hân Minh mời đến chính sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, sau đó người lo pha trà. Cái kia Liêu Hân Minh uống một hớp hạ nhân đặt lên bàn nước trà, lắc đầu liên tục cảm thán, "Trà ngon trà ngon, Giang Thế Điệt quả nhiên thật có nhã hứng, trà này hẳn là Tô Hàng chỗ sinh, hương khí thấm vào ruột gan a." Giang Đồng liên tục khoát tay thi lễ, sau đó nói, "Liêu thế bá lời qua, Liêu thế bá trong tay chính là thành nội lớn nhất hiệu buôn, cái gì lá trà uống không đến, Giang Đồng đây là múa dịu qua mắt thợ, chỉ là không biết hôm nay Liêu thế bá tới cửa, phải chăng có chuyện trao đổi." Chỉ thấy cái kia Liêu Hân Minh than thở, đối Giang Đồng nói, "Nói đến, cũng là ta đã làm sai trước, ngày đó Giang gia không còn lúc trước, Giang lão gia nhiễm lên đánh bạc, ta nhiều lần khuyên giải Giang lão gia, có thể hắn từ đầu đến cuối không chịu nghe, đến mức rơi vào kết quả như vậy, ta vốn định thúc giục Giang lão gia, sớm đi tổ chức hôn sự, cũng tốt để Giang lão gia hồi tâm chuyển ý." Chương 149. Liêu gia tới cửa thần, Mã Linh Nhi rơi lệ nói đến đây, Liêu Hân Minh đấm ngực dập chân, bi thương khổ sở, tiếp tục nói, "Con ta Liêu Vân Nhi, sớm cùng Giang thiếu gia định ra việc hôn nhân, lúc ấy ta khuyên giải Giang lão gia thời điểm, Giang lão gia nhiều lần từ chối, nói là hai nhà hài tử còn chưa tới thành hôn niên kỷ. Thế nhưng là vẹn vẹn 1-2 năm thời gian, Giang lão gia liền thành cái dạng kia, mà từ hôn sự tình cũng không phải xuất từ ta bản ý." Giang Đồng đống nhiên tinh thần tỉnh áo, hẳn là ở trong đó còn có ẩn tình hay sao? Liêu Hân Minh gật gật đầu, tiếp tục nói, "Nói không sai, Giang thiếu gia mặc dù cùng ta nhi không có lập gia đình, nhưng hai người các ngươi từ nhỏ thanh mai trúc mã, liền xem như tại Giang gia nghèo túng thời điểm, ta cũng muốn vươn tay kéo một cái răng ra, cho dù là tại Giang lão gia sau khi qua đời. Ta đã từng nghĩ tới muốn cùng Giang gia lại kết tần tấn chuyện tốt, lấy giúp đỡ Giang gia, Đông Sơn tái khởi, trọng trấn Giang gia ngày xưa. Nhưng cũng tiếc, khi đó Liêu gia ta thấp cổ bé họng, có người bức hiếp Liêu gia ta, không muốn để ta cùng Giang gia lại có liên quan, đúng là bất đắc dĩ à." Giang Đồng tựa hồ nghe ra nói bóng gió, lơ đễnh, cười lạnh một tiếng đối Liêu Hân Minh nói, "Không biết trong thành có thể có cái này bản lĩnh, có thể bức hiếp Liêu gia, chỉ sợ không nhiều lắm đâu." Liêu Hân Minh lắc đầu, đối Giang Đồng nói, "Liêu gia có tiền nữa, cũng chỉ là một giới bình dân bách tính, dân không đấu với quan, đây là từ xưa đến nay đạo lý. Quan côn không đấu thế lực, ta Liêu Hân Minh cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá bây giờ cũng tốt, ngay lúc đó Giang gia nợ bên ngoài quân thân, sinh ý rất xuống ngàn trượng. Bây giờ không giống, Giang thiếu gia tuổi trẻ tài cao, một lần nữa đem Giang gia đại kỳ dựng thẳng lên tới, xưa đâu bằng nay." Liêu Vân Nhi dù sao cùng Giang thiếu gia đã từng có hôn ước, liền xem như đã lui cưới, cái kia nói ra cũng là nói thì dễ mà nghe thì khó. Liêu Thế Bá có chuyện nói thẳng. "Ừm, vậy ta liền không lại không dám nói, ta nghĩ một lần nữa đem hôn ước ký kết, chọn cái ngày lành đẹp trời, Giang thiếu gia cùng ta Nhi Liêu Vân Nhi thành hôn, không biết Giang thiếu gia có bằng lòng hay không?" Giang Đồng mỉm cười, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, quay đầu đi bưng lên trên mặt bàn ly kia trà thơm, "Nếu hôn ước đã lui đi, Liêu Thế Bá cần gì phải như thế, dẫm lên vết xe đổ đâu. Bây giờ ta đã có gia thất, trong nhà nương tử hiền lương thúc đức, Thế Bá trong nhà sinh ý cũng là như mặt trời ban trưa, sao không cho Vân Nhi cô nương tìm một nhà khá giả? Cái kia Liêu Hân Minh cũng không phải là một ăn chay, sớm biết lúc trước nói cái gì cũng sẽ không từ hôn, ai có thể nghĩ tới Giang Đồng chỉ là thời gian mấy tháng, vậy mà xoay người đến nước này, thế mà dùng thế lực bắt ép trong thành tất cả phú hộ. Vẹn vẹn dựa vào trong tay một cái kẹo hoa quả, để toàn thành lớn nhỏ phú hộ đều không tiếp nổi, chính mình lúc trước thật sự là mắt bị mù, ai? Ta cũng từng khuyên qua Vân Nhi, nếu cùng Giang thiếu gia vô duyên, vậy thì buông tay chính là, thế nhưng là Vân Nhi cùng ngươi từ nhỏ thanh mai trúc mã, thường xuyên cùng một chỗ chơi bùa, đối ngươi là nhớ mãi không quên. Tương tại từ hôn thời điểm, liền nhiều lần việt thực kháng nghị, nhưng mà ta cũng không có cách, chịu không được phía trên gây áp lực, đành phải ra hạ sách này. Nam nhân mà, có cái tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, ta biết ngươi có nương tử Mã Linh Nhi, cùng nàng ân ái có thừa, thế nhưng là hiện nay ai không có cái tam thê tứ thiếp, nhi nữ lớn, cha mẹ cũng không làm chủ được. Liêu Thế Bá nói không sai, ta bây giờ đích xác đã có thế thất, không tiện nạp thiếp cưới vợ, đến nỗi Liêu Vân Nhi bên kia, còn xin Thế Bá nhiều hơn khuyên bảo, ta cảm thấy một chồng một vợ còn rất tốt. Đến nỗi Vân Nhi cô nương, nghĩ là ta cùng nàng hữu duyên vô phận, mong rằng Liêu Thế Bá sớm ngày vì Vân Nhi cô nương tìm một cái thích hợp thân gia, đoạn mất cái này tưởng niệm. Liêu Hân Minh than thở, "Giang thiếu gia, ta hảo thế được à, ta từng không chỉ một lần khuyên qua Vân Nhi, có thể nàng đối ngươi thế nhưng là một tấm chân tình, ngươi vẫn là suy tính một chút à." "Không cần Thế Bá, ta có Linh Nhi một người là đủ, không còn gì khác tâm tư, nếu là Liêu Thế Bá đến nơi này của ta uống trà nói chuyện tiếng, Liêu Thế Bá tùy thời có thể tới, nếu là còn vì chuyện này, Liêu Thế Bá không cần tốn công tốn sức. Đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, nghĩ đến là con ta cùng Giang thiếu gia vô duyên. Lời nói đã đến nước này, ta cũng không nhiều nói năng rườm rà, cáo tử." Giang Đồng tranh thủ thời gian đứng dậy đưa tiễn Liêu Hân Minh, chuẩn bị trở về chính sảnh, lại thoáng nhìn phòng bên cạnh Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi vừa rồi tại phòng bên cạnh ngồi chơi, nên là nghe được hai người nói chuyện, lúc này đang tại phòng bên cạnh giường nằm ngẩn người. Giang Đồng đi qua ở sau lưng, ôm Mã Linh Nhi, cái cằm đặt ở Mã Linh Nhi đầu vai, lời nói mới rồi ngươi đều nghe được. Mã Linh Nhi gật gật đầu, nhẹ giọng thì thầm nói, ừm, quan nhân ta đều nghe được. Giang Đồng nắm bắt Mã Linh Nhi hai cái đáng yêu tay nhỏ, nói với nàng, Linh Nhi, ta có ngươi một cái liền đầy đủ, mặc dù trước đó ta cùng Liễu Vân Nhi từng có hôn ước, nhưng mà dù sao sự tình đều đã qua, mà lại hôn ước đã lui đi. Mã Linh Nhi lắc đầu, quan nhân ta không có chuyện gì, quan nhân bây giờ có bạc, trả hết nợ bên ngoài, còn có linh quả trai cái này quý hiếm mua bán, khẳng định có thật nhiều người muốn định bợ quan nhân. Kỳ thật, ta cũng không phải không thể tiếp nhận, quan nhân có cái tam thê tứ thiếp ta đều có thể tiếp nhận, chỉ là hy vọng quan nhân ngày sau còn có thể ngẫu nhiên quan tâm Linh Nhi liền tốt. Mã Linh Nhi âm thanh có chút nghẹn nào, Giang Đồng ý thức được không tốt, buông tay ra đem Mã Linh Nhi xoay người lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Mã Linh Nhi mặt bên trên lúc này đã phủ lên nước trứng trứng. Giang Đồng nhẹ nhàng mà lau đi Mã Linh Nhi nước mắt trên mặt, nói với nàng, Linh Nhi thật hiểu chuyện, thế nhưng là Linh Nhi không cần lo lắng, trong lòng ta chỉ có Linh Nhi một người, đến nỗi cái kia Liễu Vân Nhi, Liễu Hân Minh lời nói có thật có giả, muốn cùng ta kết thân là thật, cái kia Liễu Vân Nhi tưởng niệm ta quá độ là giả. Hắn chẳng qua là coi trọng ta bánh kẹo sinh ý mà thôi, muốn ta cưới Liễu Vân Nhi, chiếu cố nhiều hơn bọn hắn Liễu gia mà thôi, ta như thế nào lại không biết. Lại nói, coi như cái kia Liễu Vân Nhi thật sự đối ta có ý gì, là bọn hắn Liễu gia từ hôn phía trước, ta cũng không muốn ở nhà nuôi tới 3-4 cái nữ tử, phiền đều phải phiền chết rồi. Mã Linh Nhi một mực cúi đầu, nghe tới Giang Đồng nói những lời này, lộ ra càng ủy khuất một chút, ô ô. Đó có phải hay không Linh Nhi cũng rất đáng ghét ta, quan nhân có phải hay không cũng rất phiền Linh Nhi à. Giang Đồng đem Mã Linh Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, nha đồng đốc, ta thương ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao lại phiền ngươi đây, ta nói đều là thật, ta có ngươi một cái liền đầy đủ, ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung nha. Mã Linh Nhi nhăn nhăn nhó nhó, ta làm gì có, quan nhân đối ta tốt như vậy, liền xem như về sau quan nhân có tam thê tứ thiếp, quan nhân cũng sẽ tốt với ta, đúng hay không? Giang Đồng trong ngực ôm Mã Linh Nhi, nghĩ thầm, từ khi nha đầu này cùng chính mình có tiếp xúc ra thịt, thật là càng ngày càng dính người, ước gì mỗi ngày đều cùng chính mình dính chung một chỗ, sẽ không, Linh Nhi yên tâm đi, ta về sau cũng sẽ không nhìn những nữ nhân khác liếc mắt một cái, trong lòng chỉ có ngươi một cái. Ừm, chương 150. Hồi hương làm tế tổ, không có việc gì vung hai cây chuyển qua ngày qua, Giang Đồng dắt Mã Linh Nhi đang tại hoa viên đi dạo, dù sao hiện tại đến ngắm hoa mùa. Giang Văn Hạo đột nhiên tìm tới Giang Đồng, Văn Hạo, ngươi không tại trong tiệm trông coi, tới tìm ta làm cái gì? Mấy ngày không thấy, Giang Văn Hạo trên người cũng mặc tốt, từ khi linh quả trai sinh ý ổn định về sau, Giang Văn Hạo cũng không ít kiếm tiền, bộ dáng xem ra cũng so trước đó tinh thần rất nhiều. Ca, ngươi có phải hay không quên, hậu thiên chính là tế tổ thời gian, mấy năm này Giang lão gia vẫn luôn chưa có trở về hương tế tổ, năm nay ngươi nhìn, muốn hay không trở về tế tổ? Giang Đồng lúc này mới phản ứng kịp, nói đúng vậy à, đích thật là đến tế tổ thời gian, khoảng thời gian này vẫn bận trong thành sinh ý, đều đem chuyện này quên. Mặc dù nói Giang Đồng đối với mấy cái này tổ tông không có gì cảm tình, mà lại là một xuyên qua tới người. Nhưng mà coi như mặc kệ tổ tông, Thạch Đôn thôn còn có rất nhiều trợ giúp qua chính mình thôn dân, lần trước Mã Linh Nhi xảy ra chuyện, Giang Văn Hạo thế nhưng là tụ tập Thạch Đôn thôn còn có phụ cận thôn xóm không ít thôn dân, tới quả dại mương trợ chính mình một chút sức lực. Mình coi như quên tổ tông, cũng không thể quên những này đã từng trợ giúp qua huynh đệ của mình. Sắp thực quên đi, như vậy đi, ngày mai ta chuẩn bị một chút, hồi hương tế tổ chuyện này không thể không làm. Mà lại linh quả trai công xưởng, từ khi ta dọn đến trong thành tới về sau, cũng rất ít trở về, cũng nên trở về thăm hỏi các huynh đệ. Sau đó lại đối Giang Văn Hạo nói, Văn Hạo à, ngày mai ngươi cho bán trà sữa bọn tiểu nhị, đa phần mấy ngày đường trắng, hậu thiên sáng sớm ngươi liền cùng ta về Thạch Đôn thôn, ngươi trở về hỏi thử Văn Viết ca, nhìn hắn muốn hay không cùng một chỗ trở về. Biết. Nói liền rời đi Giang phủ, Giang Đồng ngay sau đó gọi tới Điền Phần Nguyên, thiếu gia, ngài tìm ta. Ừm, hậu thiên ta phải hồi hương tế tổ, mà lại cũng nên trở về nhìn xem linh quả trai công xưởng, ngươi đi chuẩn bị một chút. Ừm, chỉ là không biết phải chuẩn bị thứ gì. Giang Đồng suy nghĩ một lúc, đúng vậy à, chính mình cũng không có đi tế tổ qua, cũng không biết nên chuẩn bị những thứ gì, càng không biết làm như thế nào tế tổ, nghĩ tới đây cũng là một trận vào đầu. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? A, không có việc gì, ta cũng không biết nên chọn mua thứ gì, tế tổ đồ vật ngươi liền nhìn xem xử lý a, nhưng mà chọn thêm mua một chút thịt đồ ăn hủ tiếu loại hình, lại đi chuẩn bị một chút giải rác đồng tiền lớn. Ta cũng không biết như thế nào tế tổ, nhưng mà Thạch Đôn thôn thôn dân đối ta không tệ, ta hẳn là phản hồi một chút bọn hắn, chuẩn bị thêm một chút đồng tiền lớn, trở về cho các thôn dân phát tiền. Điền Phẩm Nguyên cũng có vẻ có chút khó khăn, thiếu gia, Thạch Đôn thôn thôn dân nói ít có mấy trăm hộ, mỗi nhà đều phát tiền, đây không phải là muốn phát mấy trăm mấy ngàn lượng mà sao? Ta nhìn vẫn là nhiều mua một chút thịt đồ ăn loại hình, để thôn dân ăn no mới là thật sự. Ngươi nói cũng có đạo lý, đã như vậy việc này ngươi đi làm à, thuê thượng hai chiếc xe ngựa, a không ba chiếc, hai xe thịt đồ ăn hủ tiếu, còn có một chút tế tự đồ vật, một chiếc xe ngựa khác cho ta cùng nương tử ngồi. Điền Phẩm Nguyên đáp ứng rời đi, này tế tổ sự tình, Điền Phẩm Nguyên cũng là đại cô nương lên tiệu hoa, lần đầu, không biết từ đâu làm lên. Cũng chỉ đành tìm tới phụ thân của mình hỏi thăm một phen, lại đến trên phố bốn phía tìm người hỏi thăm. Giang Đồng cùng Mã Linh Nhi ngồi chơi tại hoa viên bên trong đình nghỉ mát, đối Mã Linh Nhi nói, "Linh Nhi, hậu thiên ta hồi hương tế tổ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao?" Mã Linh Nhi gật gật đầu, trong lòng của nàng ngược lại là không có tế tổ tâm tư, chỉ là chính mình cũng đã lâu không có trở lại Thạch Đôn thôn, nơi đó còn có chính mình mấy cái hảo bằng hữu. kia cũng là ngày bình thường thu quả thời điểm nhận biết, cũng đều là trong thôn tiểu cô nương, cũng đã lâu không cùng các nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Quan nhân, hậu thiên ngươi hồi hương tế tổ, ta vốn không nên cùng ngươi cùng nhau trở về, nhưng mà ta đã lâu không thấy mấy cái kia tiểu tỷ muội, ta cũng muốn trở về tìm các nàng tâm sự. Giang Đồng mỉm cười, nói thật, chính mình cũng không biết trở về như thế nào tế tổ, đến lúc đó còn muốn thỉnh giáo đại bá một nhà. Vậy thì tốt, cũng không có chuyện gì, những năm qua tế tổ mỗi lần đều trở về không sai biệt lắm 3 năm ngày, mặc dù ta không có đi qua, trở lại Thạch Đôn thôn cũng là cùng Văn Hạo, Lăng Vân bọn hắn cùng nhau chơi đùa, nhưng mà bây giờ ta là Giang gia người trưởng quầy, cũng nên trở về tế tổ, coi như không vì tế tổ, cũng nên trở về thăm hỏi một chút thôn dân, lần trước ngươi xảy ra chuyện thời điểm, Thạch Đôn thôn dân tới không ít người, giúp chiếu cố rất lớn đâu. Đó là nên hảo hảo cảm tạ một chút đâu. Vậy ta một lát đi câu cá, ngươi có đi hay không? Mã Linh Nhi gãi gãi đầu, mỗi lần đi câu cá chính mình cũng ngồi ở một bên, chính mình cũng không thích câu cá, chỉ là muốn cùng quan nhân mà thôi, nhưng mà mỗi lần cùng quan nhân đi, giống như quan nhân thu hoạch đều chẳng ra sao cả, mà lại bờ sông con muỗi lại nhiều, thái dương cũng phơi. Ê! Quan nhân, cái kia ta liền không đi, ta đang còn muốn nhà làm cho ngươi mấy bộ y phục, khe hở cái dạy cái gì? Hắc hắc, vậy được rồi, vậy ta đi câu cá nha. Ừ, Mã Linh Nhi cao hứng gật đầu, nhìn xem Giang Đồng quay người bóng lưng rời đi, chính mình thì là nhiễu về hậu viện, thanh thản ổn định may y phục. Giang Đồng mang lên vô song, lại đi bờ sông câu cá đi. Xuyên qua trước đó, Giang Đồng liền vô cùng yêu thích câu cá, nhưng mà Giang Đồng kỹ thuật đồng dạng, thường xuyên là không quân mà quay về, cũng từng ở trên mạng học qua thả câu kỹ thuật, còn cùng bên người các đại lao linh giáo qua kinh nghiệm. Nhưng mà vô luận làm cái gì đều cần thiên phú, Giang Đồng có thể ở phương diện này, trên lệch quá xa. Buổi sáng, buổi chiều, ban đêm, Giang Đồng đều thử qua, nhưng mà kết quả sau cùng đều chẳng ra sao cả. Đã từng có một lần cùng mấy người bằng hữu uống rượu, trong đó có một cái ưa thích câu cá bằng hữu, trên bàn rượu trò chuyện một chút liền muốn đi câu cá. Lúc ấy bên ngoài còn đổ mưa to. Hai người này mở ra hệ cổ liền chạy tới bờ sông đi, một người mang một cái đầu đèn, tại sơn đen đi đen bên hồ đánh hoa, câu cá. Uống rượu xong thời điểm cũng đã là hơn nửa đêm, hai người sửng sốt dậy vò đến trời đều sáng rõ, cuối cùng vẫn là lấy bạn hắn năm đầu tiểu tức hẳn dưa, Giang Đồng chính mình hai đầu tiểu ngư kết thúc. Nhưng mà dù vậy, Giang Đồng vẫn như cũ yêu tha thiết câu cá cái này vận động, bởi vì Giang Đồng một mực liền không có cái gì kiên nhẫn, câu cá có thể để Giang Đồng trong thời gian ngắn bình tĩnh lại tâm tình. Có đôi khi liền xem như bạo chiếu thời tiết, mang theo một cái dù nhỏ Giang Đồng cũng có thể tại bờ sông ngồi lên cả ngày, đói liền điểm cái giao hàng ăn một chút. Đến bên này, vừa mới bắt đầu một lòng đều nhào vào sự nghiệp bên trên, một lòng chỉ nghĩ đến kiếm tiền, không để cho mình chết đói, bây giờ sinh ý cũng ổn định, trong nhà cũng không thiếu bạc, liền nghĩ hảo hảo bông lòng một chút, cho nên cũng không có việc gì đều sẽ chạy đến ngoài thành bờ sông, ném lên hai cây. Lần trước Giang Du liền đã không phải lần đầu tiên, mà là Giang Đồng đã sớm tìm xong tuyệt hảo nấu cơm dã ngoại vị trí, nhưng mà vị lão già kia, đích thật là Giang Đồng lần thứ nhất gặp phải. Bất quá về sau cũng gặp phải không ít lần. Chương 151. Làm hồi hương tế tổ, ở lại 3 năm ngày không phải sao, Giang Đồng mang theo vô song lại đi tới bờ sông, cách thật xa liền thấy vị lão giả kia tại bờ sông. Lão giả ở phía trước ngồi, đứng phía sau một vị người trẻ tuổi. Nhiều lần tiếp xúc xuống, hai người cũng không còn giống trước đó như vậy, Giang Đồng cũng nhiều lần hướng lão giả thỉnh giáo thả câu kỹ xảo, chỉ có điều giống như là Giang Đồng không có thiên phú, không bằng lão giả có tính nhẫn nại. Mỗi lần mặc dù không phải không quân, nhưng mà câu đi lên cá cũng là ít đến tương cảm, kém xa tích tắc vị lão giả kia. Vị lão giả kia mỗi lần đều là thắng lợi trở về, bất quá lão giả kia mỗi lần đều đem câu đi lên cá cũng đều ném trở về, cũng không biết còn có thể hay không sống được. Giang Đồng mặt dạn mày dày đi đến lão giả bên người, tiên tính quan sát đến lão giả kia bên người giỏ trúc bên trong, nhảy nhót tương bừng có mấy đầu. Giang Đồng mới vừa đi tới lão giả bên người, lão giả kia phao lại động mấy lần, lão giả tay mắt lênh lẹ, đem cần câu hướng lên vậy một cái, một đầu lớn cỡ bàn tay cá liền bị lão giả câu tới. Tiên sinh thật sự là, trời sinh câu cá thánh thể a, mỗi lần tới tiên sinh đều là thu hoạch tương đối khá, để ta hảo hảo ao ước a. Lão giả kia thuần thục đem cá từ lưới câu thượng lấy xuống, ném vào một bên giỏ trúc bên trong, cùng Giang Đồng chào hỏi, tiểu hữu lại tới. Này muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình, không có tính nhẫn nại, hơi có chút động tĩnh, ngươi liền lên can, dạng này là không được, muốn nhìn đúng thời cơ mới có thể độc thủ, bằng không thì đánh rắn độc cỏ, không vui một trận. Tiên sinh nói đúng lắm, nhìn ta hôm nay biểu diễn, tuyệt đối sẽ không tại không. Tốt. Nói Giang Đồng cũng không còn nói nhảm, đem chính mình trang bị đều lấy ra, ngồi tại cách lão giả không tính quá xa vị trí, bắt đầu hôm nay đi săn. Có lẽ là trời sinh không lên cá thánh thể. Xế chiều hôm nay lại là tôi công bận rộn một trận, thẳng đến trời đều nhanh đen, Giang Đồng run lên dưới chân giỏ trúc, cũng chỉ có tội nghiệp hai con cá nhãi con. Giang Đồng căm giận bất bình, đem cái kia hai con cá nhãi con rót vào trong lệnh ngòi, chuẩn bị thu thập mình trang bị. Lại hoàn toàn không có phát hiện lão giả kia đang đến gần chính mình, người là Giang Đồng a? Giang Đồng giật nảy mình, một là bị lão giả âm thanh giật nảy mình, hai là trước đây Giang Đồng cùng lão giả chưa hề thông qua tính danh, dù sao đều chỉ là tới câu cá đồng bạn, chỉ câu cá, giao lưu tâm đắc liền tốt, không cần thiết hiểu rõ quá sâu. Giang Đồng đem trong tay đồ vật buông xuống, đứng dậy nhìn trước mắt lão giả, tiên sinh đây là. Lão giả kia khí định thần nhàn, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Giang Đồng, đột nhiên mở miệng nói ra, ta cùng ngươi quen biết cũng có một đoạn thời gian, nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, xử sự là người, ngược lại là có mấy phần giống Giang Đồng, chẳng lẽ ta nhận lầm người rồi? Giang Đồng nghe xong hứng thú, lão giả kia nói mình xử sự là người, giọng nói, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ tiên sinh nhận biết Giang Đồng? Nghe nói, nghe đồn trong thành này đã từng gia đình giàu có, Giang gia trưởng tử, gia đạo sa sút, bị buộc bất đắc dĩ trở lại quê quán, lại quyết chí tự cường, dựa vào đường trắng cùng kẹo hoa quả phát nhà. Lấy sức một mình, ở trong thành mấy đại phú hộ ở giữa cùng nhau, vậy mà như kỳ tích tại mấy cái này phú hộ khó xử phía dưới sinh tồn, dựa vào trong tay kẹo hoa quả, vậy mà lấy lực lượng một người kiểm chế lại mấy đại phú hộ. Làm trong thành phú hộ người người cảm thấy bất an, sợ Giang Đồng sẽ tìm phiền phức của mình, ta đối với người này rất có hứng thú, còn tưởng rằng tiểu hữu chính là cái kia Giang gia thiếu gia Giang Đồng, xem ra là ta nhận lầm người. Giang Đồng mỉm cười, sau đó đối lão giả không người thi lễ, không khỏi lắc đầu cảm thán, tiên sinh lời nói không loa, tại hạ chính là cái kia Giang Đồng, chỉ có điều tiên sinh quá khen, Giang Đồng cũng không phải là có như thế thần thông, toàn bộ nhờ những này phú hộ cho Giang Đồng một chút chút tình mọn, mà lại Giang Đồng cũng không có lòng tranh đoạt danh lợi, chỉ muốn an phận ở một góc, qua tốt chính mình thời gian thôi. Lão giả kia cũng tới hứng thú, nhìn trước mắt Giang Đồng, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi, Giang công tử quả nhiên là tuấn tú lịch sự, xem ra lão phu cũng không có nhận là người, lấy lực lượng một người quấy trong thành thương gia phú hộ người người cảm thấy bất an, thật sự là hiếm thấy nhân tài. Mà lại ta còn nghe nói, Giang công tử trong tay còn nắm giữ lấy đường trắng tinh luyện kỹ thuật, quả nhiên là hiếm thấy a. Tiên sinh thật là quá khen, không biết tiên sinh là người phương nào. Vì cái gì đối tại hạ như thế để bụng? Lão giả kia khoát khoát tay, tựa hồ không nguyện ý với bên ngoài lộ ra tên của mình, bất quá là một lão hủ, không đáng nhắc đến, không phải là để bụng, chẳng qua là cảm thấy Giang thiếu gia tuấn tú lịch sự, mà lại thiên tư thông minh, vì cái gì không khảo thủ công danh, cũng tốt trở thành quốc gia lương đống chi tài, vì quốc gia hiệu lực. Tiên sinh lời ấy sai rồi, tiên sinh đối tại hạ đã là quá khen. Tại hạ chẳng qua là có một chút tiểu thông minh, có thể không sánh bằng trên triều đình những cái kia vương công đại thần, những này tiểu thông minh kiếm lời chút tiền, vẫn là không có vấn đề, nếu như là vào triều làm quan, đây không phải là lầm quốc lầm dân rồi sao? Không được, không được. Lão giả kia được nghe Giang Đồng chi ngôn, cũng không có chút nào cố kỵ, cười lên ha ha, ha ha ha, Giang tiểu hữu quả nhiên không giống phàm nhân, lão phu chỉ là trò đùa thay, Giang thiếu gia không cần để ở trong lòng, lão phu cáo tử. Tiên sinh đi thong thả. Giang Đồng vừa dứt lời, lão giả kia liền quay người rời đi, đợi lão giả đi xa về sau, Vô Song cũng thu thập xong ngư cụ, mở miệng đối Giang Đồng nói: "Thiếu gia, người này thật là không có lễ phép, hỏi thiếu gia tính danh, lại chưa từng hướng thiếu gia thông cáo tên của mình, một chút cũng không có lễ phép." Giang Đồng tiếp nhận Vô Song trong tay một bộ phận trang bị, đi ở phía trước, Vô Song theo ở phía sau. "Ngươi biết cái gì? Người này cao thấp cũng là quan biên, nhưng phàm là tại triều đình làm quan người, làm sao lại tùy tiện hướng người khác lộ ra tên của mình? Đi thôi, quản hắn làm cái gì, chúng ta là tới câu cá, lại không phải đến tìm công tác." Vô Song nghe được không hiểu ra sao, cái gì tìm việc làm? "Đi thôi, đi thôi." Điện phẩm nguyên chọn mua đồ vật vẫn tương đối đầy đủ, bày đồ cúng đồ vật đầy đủ mọi thứ, nhưng càng nhiều vẫn là cho các phụ lao hương thân chuẩn bị thịt đồ ăn hủ tiếu. Giang Đồng sáng sớm liền dậy rồi, lần này hồi hương tế tổ trừ Mã Linh Nhi, chính là hai tên nha hoàn cùng Giang Đông Giang Nam hai huynh đệ, lại có chính là Vô Song. Đến nỗi điện phẩm nguyên, vẫn là đem hắn để ở nhà, dù sao Giang Đồng trở về tế tổ, ít nhất phải tại Thạch Đôn thôn nghỉ ngơi 3 năm ngày, trong nhà bên này vẫn là phải có người trông nom, mà lại Giang Văn Hạo cũng đi theo trở về, trong thành linh quả trai sinh ý cũng phải có người trông coi mới được. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp từ trong thành xuất phát, đáng nhắc tới chính là lần này còn mang lên tiểu hỏa kế Giang Phúc. Giang Phúc gia hỏa này thật là cơ linh thông minh, học đồ vật đều học đặc biệt nhanh, mà lại niên kỷ cũng còn nhỏ, Giang Đồng cũng muốn nhiều bồi dưỡng một chút, mặc kệ là ngày sau Giang gia quản gia vị trí vẫn là linh quả trai trưởng quỹ, Giang Phúc nhất định có thể giúp được một tay. Thạch Đôn thôn thôn dân biết Giang Đồng trở về tế tổ, thật sớm ngay tại cửa thôn chờ đợi, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, thật là không phải ăn nói xuông. Chương 152. Liêu Vân Minh có bệnh, Liêu Vân Nhi tuyệt thực, bây giờ Giang Đồng xưa đâu bằng nay, bây giờ đã là gia đại nghiệp đại, Thạch Đôn thôn cũng không thể so thường ngày, không ít người đều tại Giang Đồng trợ giúp dưới, kiếm được không ít bạc. Có là dựa vào bán cho công xưởng quả dại, cũng có chính là tại công xưởng bên trong giúp đỡ làm việc, tóm lại Giang Đồng đem những này sự tình đều giao cho Giang Lam Vân, chính mình cũng rất yên tâm. Cùng mọi người bắt chuyện qua, Giang Đồng liền dẫn ra quyến trở lại nhà mình, đi qua Giang Đồng cải tạo, bây giờ trong nhà đã là rất khác nhau. Cả viện đều chia làm hai bộ phận, một nửa là công xưởng, một nửa là sinh hoạt dùng gian phòng, bao quát phòng ngủ cùng phòng bếp chờ chút. Bất quá Giang Lăng Vân bọn hắn cũng không cần, công xưởng liền mở ở trong thôn, đi hai bước liền đến, cơm trưa đều là về nhà ăn. Mà lại Giang Đồng sớm có bàn giao, trong nhà không muốn tùy ý loạn động, nói không chừng lúc nào liền sẽ trở về. Tế tổ sự tình tại đại bá chợ giúp dưới, cũng tiến hành mười phần thuận lợi. Chỉ có điều ở xa Thạch Đôn thôn Giang Đồng, không biết trong thành gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Điền phẩm nguyên vội vàng từ trong thành bởi tới Thạch Đôn thôn, tìm tới Giang Đồng, lúc này Giang Đồng đang ở trong sân ngồi chơi. "Lão Điền, ngươi không trong thành thay ta nhìn xem, đến Thạch Đôn thôn tới làm gì?" "Hai ngày nữa ta liền trở về." "Thiếu gia, hai ngày này Liễu Hân Minh một mực đến nhà bái phỏng, nói muốn gặp thiếu gia ngươi, đã liên tục tới hai ngày." Giang Đồng hơi không kiên nhẫn, "Sự tình gì a? Cần phải mỗi ngày tìm ta sao?" "Là vì Liễu Vân Nhi sự tình, nói Liễu Vân Nhi đã tuyệt thực vài ngày, nhất định muốn gặp thiếu gia, bằng không thì chết không nhắm mắt." "Có bị bệnh không?" "Ta cũng đã thành ra, nàng vì cái gì còn muốn níu lấy ta không chịu buông tay, mà lại ta đã sớm cùng Liễu Hân Minh nói rõ nguyên do, ta sẽ không lại cưới nữ nhi của hắn, hắn như thế nào còn níu lấy không chịu buông tay, không thấy không thấy." Điên phẩm nguyên mặt mũi tràn đầy khó xử, hắn nói không sai. Liễu Vân Nhi xảy ra chuyện gì mình đích thật không biết, nhưng mà Liễu Hân Minh đích thật là mỗi ngày đến nhà, đối Điền Phẩm Nguyên nói tỉ mỉ Liễu Vân Nhi sự tình, nói là coi như không chịu cùng Liễu Vân Nhi thành thân, cũng muốn tại trước khi chết gặp một lần Giang Đồng. "Thiếu gia, nếu không ngài vẫn là trở về xem một chút đi, Liễu gia dù sao cũng là trong thành nhà giàu, đắc tội Liễu gia, chỉ sợ ngày sau linh quả trai thời gian cũng không dễ chịu, nếu là bọn họ liên hợp lại. Liễu Hân Minh người này ta vẫn là có hiểu biết, người này phẩm hạnh không đoan, là cái âm hiểm lão hồ ly, con trai hắn so hắn càng sâu, chỉ có hơn chứ không kém, đắc tội tiểu nhân không có gì tốt hạ chẳng, bất kể như thế nào thiếu gia ngươi vẫn là trở về xem một chút đi. Giang Đồng tâm phiền ý loạn, chính mình đi đến hôm nay một bước này, mặc dù còn không có để giành được bao nhiêu gia sản, nhưng mà bây giờ chính mình hoàn toàn có năng lực đối kháng trong thành phú hộ, không đến mức bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Như thế nào đến hôm nay vẫn là cái dạng này, còn phải xem cái này sắc mặt, nhìn cái kia sắc mặt, không có đi hay không, muốn chết liền để nàng chết, có quan hệ gì với ta? Ta có chính ta nữ tử, trong tay của ta nắm giữ lấy linh quả trai kẹo hoa quả, trong thành ai dám cho ta sắc mặt nhìn, cho hắn mặt, nếu là hắn lại bức ta, liền đem kẹo hoa quả cho hắn ngừng, ta nhìn hắn còn tiếp tục phách lối. Điền Phẩm Nguyên tranh thủ thời gian chặn lại nói, thiếu gia, không muốn cái dạng này, mặc dù nói linh quả trai sinh ý như mặt trời ban trưa, nhưng mà Liễu gia vẫn là không thể khinh thường, ta minh bạch thiếu gia tâm tư, nhưng mà tùy tiện gặp được gặp một lần, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chí ít mặt mũi công phu vẫn là phải làm, đến nỗi Liễu Vân Nhi về sau đến thuộc về, vậy thì không phải là chúng ta nhọc lòng, thiếu gia vẫn là suy tính một chút à. Ai nha, thật phiền phức, ta cũng đã cùng Liễu Hân Minh nói rất rõ ràng, trong lòng ta chỉ có Linh Nhi một người, không còn có tâm tư, hắn như thế nào cắn ta không chịu há mồm à, thật sự là phiền phức chết rồi. Gian phòng bên trong Mã Linh Nhi cũng đi tới, lời nói mới rồi Mã Linh Nhi trong phòng nghe được nhất thanh nhị sợ, nhưng là mình cũng nghĩ qua, dù sao đã từng Giang Đồng cùng Liễu Vân Nhi từng có hôn ước, mà lại nghe Liễu Hân Minh ý tứ, hai người từ nhỏ vẫn là thanh mái trúc mã. Liễu Vân Nhi đối với mình quan nhân có cảm tình, cũng đúng là bình thường, coi như đem Liễu Vân Nhi cưới về nhà, mình không thể nói cái gì, dù sao mình chỉ là cái nông thôn đến nha đầu, mà nếu như quan nhân cùng Liễu gia có thể thông ra lời nói, thậm chí có thể đem linh quả trai sản phẩm toàn bộ phóng tới Liễu thị hiệu buôn bán. Làm như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, lại nói, chính mình gả cho Giang Đồng đã có đoạn thời gian, từ vừa mới bắt đầu đơn thuần ngủ, đến đằng sau cũng có tiếp xúc gia thị, thế nhưng là bụng của mình thủy chung là bất tranh khí, một điểm động tĩnh đều không có. Mã Linh Nhi một mực lo lắng cho mình, có phải hay không bởi vì chính mình từ nhỏ thân thể nguyên nhân, cho nên không mang thai được, Giang Đồng cưới người khác cũng tốt cho Giang gia nối dõi tông đường. Quan nhân, kỳ thật ta không ngại, Vân Nhi cô nương đối ngươi tình thâm nghĩa trọng, bất kể như thế nào ngươi đều nên đi thăm hỏi một chút. Mặc dù Giang Đồng rất không muốn nghe đến loại lời này, nhưng lời này dù sao cũng là xuất từ Mã Linh Nhi, Giang Đồng nghĩ đến sủng ái Mã Linh Nhi, đứng dậy tướng mạo nàng, thay đổi một bộ ôn nhu ngữ khí, đối Mã Linh Nhi nói, "Linh Nhi, ta không phải đã nói qua rồi sao? Ta cùng Liễu Vân Nhi đã là hữu duyên vô phận, hắn Liễu Hân Minh tính toán điều gì ta so với ai khác đều rõ ràng, đơn giản là muốn mượn chuyện này, độc đoán ta linh quả trai bánh kẹo thôi, nói không chừng cuối cùng còn muốn ăn trà sữa của ta sinh ý muốn dùng Liễu Vân Nhi tới kiểm chế ta, còn coi ta là lúc trước cái kia bị đuổi ra khỏi nhà Giang Đồng, dùng loại này trẻ con trò xiết tới đùa người ta, nhàm chán cực độ." Điện Phẩm Nguyên cũng là minh bạch đạo lý này, nhưng mà bây giờ đặc thù thời kỳ, lần trước vừa đắc tội Tô Thị, bây giờ lại muốn được tội Liễu gia, Triệu Vân Sinh cùng Chu Bá Vượng càng là hai cái cỏ đầu tượng. Chân chính đứng ở Giang Đồng bên này, cũng chỉ có Vưu Lạc Tinh, thực tình giúp đỡ Giang Đồng, cũng chỉ có Thanh Phong Các, đích thật là vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Thiếu gia, ngậm miệng. Quan nhân ngươi vẫn là đi xem một chút ta, bất kể nói thế nào, quan nhân nếu là thật không nguyện ý, cũng nên ở trước mặt cùng Liễu Vân Nhi cô nương nói rõ ràng, không muốn bởi vì ta đắc tội bọn hắn, quan nhân đã bởi vì ta đắc tội Tô Văn Kiệt, Linh Nhi không muốn cho quan nhân thêm phiền phức. Giang Đồng gõ đầu đút hai, lắc đầu cảm thán, sớm biết khi còn bé liền hảo hảo đọc sách, thi đậu cái công danh, cũng tốt tại trong triều đình hôn cái một quan nửa trước, không đến mức bị những này làm ăn kẻ ra đời, nắm mũi dẫn đi. Đều do chính mình không dụng công, tuy nói bây giờ linh quả trai làm ăn khá khẩm, được rồi, đã như vậy, dù sao tế tổ sự tình cũng không sai biệt lắm, chúng ta liền đều cùng một chỗ trở về đi, ta ngược lại muốn xem Liễu Hân Minh, trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lời này vừa nói ra, Mã Linh Nhi liền tiến lên lôi kéo Giang Đồng cánh tay, nhẹ giọng thì thầm nói, quan nhân, nếu không ngươi cùng điện quản gia về trước đi, chúng ta mang tới đồ vật cũng còn không có chia xong, mà lại ta cũng muốn cùng các tiểu thư chờ lâu một trận. Chương 153. Tới cửa nhiều dây dưa, bất đắc dĩ tiến Liêu Trạch Giang Đồng méo méo Mã Linh Nhi cái mũi nhỏ đầu, nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, trong lòng một vạn cái không nỡ, nhưng mà đều đang khuyên chính mình, mà lại Liêu gia xác thực đã từng cũng trợ giúp qua chính mình, bất kể nói thế nào, cái kia năm lượng bạc lúc trước cũng không có thiếu giúp mình một tay, chính mình cũng không thể tri ân không báo đáp. Tốt, dù sao đến Thạch Đôn thôn, ta cũng không lo lắng, ngươi nghỉ ở liền ở thêm mấy ngày. Ta cùng lão điển trở về nhìn xem, bất quá ta nói không chừng đêm nay sẽ không trở về, ngươi mang theo bọn hắn đem sự tình làm xong về sau, liền về thành bên trong a. Biết quan nhân, thì hì Giang Đồng nhìn trước mắt Mã Linh Nhi, trong lòng rất là yêu thích, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Mã Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó đối Điển Phẩm Nguyên nói, đi lão điển, ta trở về với ngươi một chuyến. Nói đi đến công xưởng bên kia, gọi tới Giang Lăng Vân, Lăng Vân, nương tử của ta liền giao phó cho ngươi, ta đem Giang Đông Giang Nam lưu tại Thạch Đô thôn, còn có Giang Phúc bọn hắn, ngươi nhất định phải đem nương tử của ta chiếu cố tốt, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi về sau cũng không cần cho ta làm việc. Giang Lăng Vân lau lau cái mũi, ngày hôm nay thật sự mắt to, yên tâm đi thiếu gia, tẩu tử chẳng qua là suy nghĩ nhiều ở hai ngày, ngươi nhìn ngươi nói, liền cùng không gặp được như vậy, yên tâm, tẩu tử lúc nào muốn trở về, ta tự mình dẫn người đem tẩu tử đưa trở về, tự mình đưa đến bên cạnh ngươi, ngươi yên tâm. Giang Đồng hung hăng đạp một cước Giang Lăng Vân, nói cái gì nói nhảm, bảo vệ tốt nương tử của ta an toàn, có một số việc chỉ có thể phát sinh một lần, ngươi hiểu không? Biết thiếu gia, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng a. Được rồi, đã như vậy, vậy ta trước hết về thành bên trong. Linh Nhi, ngươi ở đây phải ngoan ngoan, có Giang Đông Giang Nam bảo hộ ngươi, xảy ra chuyện ngươi liền đi tìm Lăng Vân. Biết quan nhân, ta đem đồ vật cho đại gia chia xong, ta liền về thành bên trong. Giang Đồng gật gật đầu, hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, mang lên Vô Song cùng Điện Phẩm Nguyên, lái trong đó một chiếc trống không xe ngựa, rời khỏi Thạch Đôn thôn. Trên đường Giang Đồng còn tại chửi mắng, mẹ nó, cái này Liễu Hân Minh, lúc trước ta cửa nát nhà tan, hắn lúc này cùng ta giải trừ hôn ước, linh quả trai bị nệ, lại là cái thứ nhất đứng ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bây giờ ta đem kẹo hoa quả số lượng cho hắn, hắn còn muốn ta cưới nữ nhi của hắn, người này không có chút nào biết thỏa mãn sao? Ta nếu là có tâm tư của bọn hắn, đừng nói một cái Tô thị hãng buôn bại, mấy người này ta từng cái điểm danh, ai ta cũng sẽ không buông tha, bọn hắn sinh ý đều làm lớn bao nhiêu, vẫn là cái dạng này. Lão Điền A, muốn đổi thành là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Điền Phẩm Nguyên ngồi tại Giang Đồng đối diện, trong tay còn bưng lấy một bản tiểu thuyết tình cảm, nghe tới Giang Đồng hỏi thăm, lúc này mới đem sách bưng ra, thiếu gia ngươi nói cái gì? Giang Đồng đống nhiên đạp một cước, ta nói chính là, ngươi nếu là làm việc buôn bán của mình, cũng tỉ như nói vải vóc sinh ý, làm được toàn thành đệ nhất, tất cả hãng buôn vải đều là nhà ngươi, lúc kia ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ còn tiếp tục đem bàn tay hướng cái khác mua bán sao? Tỉ như dược liệu, giải khố cái gì? Điền Phẩm Nguyên lắc đầu, lộ ra 10 phần khó xử, thiếu gia, ta không biết, bất quá ta có thể khẳng định là, ta sẽ không làm lớn như vậy sinh ý, ta cũng không có bản sự kia. Nhưng mà à, người một khi đến vị trí nhất định bên trên, dã tâm cùng dục vọng có thể cũng không phải là chính mình có thể khống chế. Tỷ như Tô Văn Kiệt, nhà bọn hắn vải vóc sinh ý toàn thành nhất lưu, mà lại ra sản cái gì cố, là hoàn toàn xứng đáng toàn thành nhà giàu nhất. Ta cũng là rất rõ ràng, Tô gia có thể tại trong thời gian rất ngắn kiếm đủ mấy vạn lượng bạch ngân, bản sự này đoán chừng toàn thành cũng tìm không ra ba nhà. Nhưng mà Tô gia có tiền nữa, cũng chỉ là thương nhân, không có quan phủ phù hộ, lúc nào cũng có thể bị người để mắt tới. Liên nói chuyện lần này à, nghe đồn Tô Thiện Tường trong vòng 3 ngày kiếm đủ mấy vạn lượng bạch ngân đưa đến quan phủ, mới miễn cưỡng đổi về con trai của mình. Thiếu gia ngươi nói, nếu như trên triều đình có người, Tô Thiện Tường làm gì đại phí chắc trở? Giang Đồng gật gật đầu, không thể không thừa nhận Điền Phẩm Nguyên nói đích xác có chút đạo lý. Từ xưa đến nay dân không đấu với quan, sĩ nông công thương vĩnh viễn là thương nhân xếp tại phía sau cùng. Quyền năng sinh tiền, nhưng mà nhiều tiền có thể sinh không được quyền lực, nhiều tiền có thể sẽ cho chính mình đưa tới phiền phức. Đáng tiếc à, ta Giang gia từ trên xuống dưới cũng không có làm quan, gia gia của mình cũng là từ dễ cỏ dốc sức làm lên. Bất quá nhi tử ta nói không chừng có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút, ngày sau cũng có thể hôn cái một quan nữa trước. Cái kia thiếu gia cần phải hảo hảo bồi dưỡng trong nhà tiểu thiếu gia. Nói nhảm, hiện tại cũng còn không có, ngày sau sẽ có. Ha ha ha. Vô Song ở phía trước lái xe ngựa, Giang Đồng cùng Điển Phẩm Nguyên trong xe câu được câu không tán gẫu, rất nhanh liền tiến vào thành. Giang Đồng cũng không muốn nói nhảm, thẳng đến Liêu phủ, sớm một chút kết thúc, cũng tỉnh ngày sau phiền phức. Giang Đồng đứng tại Liêu Trạch trước, đi theo phía sau Vô Song cùng Điển Phẩm Nguyên, một trái một phải. Không bao lâu, trong nhà liền có người đến đây nên đón, không phải Liêu Hân Minh, mà là trưởng tử Liêu Bất Phàm. Giang thiếu gia, xem như đem ngươi chồng, ta cái kia Vân Nhi muội tử, đối ngươi là ngày đêm tưởng niệm, đã là lòng có tật bệnh. Liêu Bất Phàm nói, khắp khuôn mặt là lo lắng, không biết vì nhà mình muội tử, hay là bởi vì cái gì. Giang Đồng bất đắc dĩ thở dài một hơi, Liêu thiếu gia có phải hay không quá mức nói quá lời, ta cũng đã sớm cùng Liêu thê bà nói rõ ràng, ta là sẽ không đáp ứng cùng Vân Nhi cô nương hôn sự, liền xem như ta lại đây chắc hẳn cũng là không làm nên chuyện gì à. Giang thiếu gia, ngài coi như là đáng thương nhà ta muội tử, nói dối lừa gạt nàng một chút cũng là tốt, nàng đã liên tục mấy ngày không ăn không uống, tiếp tục như vậy nàng cũng chống đỡ không được mấy ngày. Ngươi liền phát thiệt tâm, toàn bộ làm như là dỗ dành muội tử ta, để nàng ăn một chút gì, trước sống sót, được hay không? Giang Đồng đứng tại cửa chính do dự, sau lưng Vô Song ngược lại là không cảm giác, giống cây cột dây điện tử một dạng sử tại Giang Đồng sau lưng, mà không biểu tình. Điền Phẩm Nguyên thì là túi đầu áp vào Giang Đồng bên hai, thiếu gia, vào xem một chút đi, dù là nói hai câu lời hữu ích cũng là tốt, coi như không thể lấy Liêu Vân Nhi cô đường, chí ít ngươi làm cái gì, Liêu gia cũng sẽ đối ngươi mang ơn, không đến mức đối địch với ngươi, thiếu gia đi vào đi. Giang Đồng thuận thế cho Điền Phẩm Nguyên thúc tuổi chó một cái, trong miệng lầm bầm lồ bầu, tốt à, nếu Liêu công tử đều nói đến mức này, ta đã không còn gì để nói, bất quá ta đem lời nói đặt ở đằng trước, ta có thể đi vào kể một ít lời hữu ích, nhưng mà Liêu Vân Nhi nghe hoặc là không nghe, vậy ta liền quản không được. Ta chỉ có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta đem ta nên làm sự tình đều làm, đến nỗi kết quả như thế nào, còn nhìn nàng chính mình. Liêu Bất Phàm không người thi lễ, mau đem Giang Đồng bọn người mời đến trong phủ, có Giang thiếu gia câu nói này liền đầy đủ. Lão Điền, ngươi trở về nhìn xem a, nơi này có ta cùng Vô Song liền tốt, thật vất vả nương tử không ở nhà, ban đêm đi uống cái tận hứng. Giang Đồng ghé vào Điền Phẩm Nguyên bên thai nhẹ nói. Chương 154. Ăn một chút gì à, thuốc cao gia chó bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này Liêu Trạch thật đúng là xinh đẹp, trước trước sau sau năm tiếng biệt tử, Liêu Bất Phàm ở phía trước dẫn đường, mang theo Giang Đồng đi không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đi đến chính sảnh, cũng chính là Liêu Trạch chính viện. Vòng qua chính viện, cuối cùng là đến nữ quyến cư trú hậu viện, Liêu Bất Phàm đem Giang Đồng mời đến Liêu Vân Nhi gian phòng. Liêu Bất Phàm cùng Liêu Hân Minh nói không sai, lúc này Liêu Vân Nhi nằm tại trên giường của mình, bên người còn có hai tên nha hoàn bận trước bận sau hầu hạ. Liêu Vân Nhi sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát khô, tiếng hít thở nhàn nhạt, xem ra đích thật là có đoạn thời gian không có ăn uống gì, bộ dáng này, liền xem như Giang Đồng nhìn, cũng không khỏi có chút đau lòng. Giang Đồng đi ra phía trước, nha hoàn rời cái ghế cho Giang Đồng, "Vân Nhi cô nương, ngươi còn tốt chứ?" Liêu Vân Nhi nghe được âm thanh quen thuộc, đem con mắt mở ra, thấy được trước mắt Giang Đồng, nhưng lại không thể tin được người trước mắt đích thật là Giang Đồng, thì thầm một câu, "Xem ra ta lại nằm mơ." Vừa nói vừa nhắm mắt lại. "Ngươi tỉnh tỉnh, ta là Giang Đồng a, ngươi tỉnh tỉnh a." Liêu Vân Nhi miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, rủi rủi con mắt, lúc này mới thấy rõ trước mắt đứng ngồi đích thật là Giang Đồng, "Ngươi..." Giang Đồng nhúng tay đánh gãy Liêu Vân Nhi, lộ ra một vẻ mỉm cười, nhìn về phía Liêu Vân Nhi. Lúc trước xuyên qua mà đến, lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Vân Nhi thời điểm, nàng là xinh đẹp như vậy, kinh diễm. Lúc này Liêu Vân Nhi, sắc mặt thảm đạm, tóc còn có chút ít lộn xộn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, Liêu Vân Nhi đích thật là cái mỹ nhân phôi tử. Giang Đồng nuốt một ngụm nước bọt, lúc này Liêu Vân Nhi thậm chí so lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, còn có mấy phần dụ hoặc, "Vân Nhi cô nương, ta cũng không quá biết quên người, nhưng mà ta biết một sự kiện, vô luận như thế nào, người luôn là muốn sống sót, ngươi nói đúng sao? Ngươi dạng này không ăn cũng không uống, đau lòng chỉ có người nhà của ngươi, cha mẹ thân nhân của ngươi. Ta cùng ngươi từng có qua hôn ước, nhưng mà nửa đường ra một chút sự tình, đây cũng là không thể làm gì, mà ta cũng đã có gia thất, bây giờ nói những này chỉ sợ có nhiều khó chịu. Thế nhưng là coi như ngươi muốn cùng ta thành thân, cũng muốn sống sót mới được à, ngươi dạng này mỗi ngày không ăn không uống, ngươi chống đỡ không được bao lâu, nên ăn một chút nên uống một chút, về sau sự tình sau này hay nói, được không?" Giang Đồng lời nói còn chưa nói xong, Liễu Vân Nhi nước mắt đã trượt xuống, ủy khuất ba ba nhìn xem Giang Đồng, "Giang thiếu gia, không phải là ta nhất định phải gả cho ngươi, ta cùng bản thân ngươi liền có hôn ước, khi đó phụ thân nhìn ngươi Giang gia nghèo túng, khăng khăng muốn giải trừ hôn ước, ta từng nhiều lần khuyên can, có thể phụ thân ta chính là không nghe, nếu như lúc ấy phụ thân ta có thể kéo một cái Giang thúc thúc, Giang gia cũng không đến nỗi như thế. Nhưng mà bây giờ, phụ thân muốn cho ta gả cho một cái ta không muốn gả người, cho nên ta tình nguyện gả cho Giang thiếu gia, cho dù là làm cái thiết thất, ta cũng nguyện ý, ta không muốn gả cho mình không thích người. Ta mặc dù cùng ngươi không có vợ chồng chi danh phân, nhưng mà ngươi ta có một tờ hôn ước, cũng coi là..." "Vân Nhi, ta minh bạch ngươi ý tứ, Liêu Thế Bá muốn cho ngươi gả cho người kia, cũng là vì ngươi nghĩ, nghĩ đến cũng là vì các ngươi Liễu gia sinh ý suy nghĩ, đây cũng là hẳn là. Chúng ta làm nhi nữ, cũng nên vì cha mẹ phân ưu không phải sao? Nhớ ngày đó phụ thân ta cũng là nhìn chúng nhà ngươi hiệu bơn, muốn cùng nhà ngươi lão gia cùng một chỗ đem sinh ý làm lớn làm mạnh, mới có hôn ước sự tình. Ai? Chỉ trách ngươi cùng ta không có duyên phận, ta cùng nương tử quen biết cũng là một trận ngoài ý muốn, nhưng lại mười phần ân ái, để ta vứt bỏ nàng khác cưới vợ, ta là vạn vạn làm không được, mà lại ta người này, có một người vợ cũng liền đầy đủ. Ngươi chuyện ta sẽ cùng Liêu Thế Bá nói rõ ràng, mặc dù chúng ta vi ngôn nhẹ, nhưng ta vẫn là sẽ khuyên giải một phen, Vân Nhi ngươi cũng không cần tuyệt thực kháng nghị, vẫn là phải ăn cơm, ngày sau nói không chừng còn có thể đụng tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng người." Liêu Vân Nhi trạng thái tốt lên rất nhiều, nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt trên mặt, hiển thị rõ bệnh trạng, cũng là đẹp đến mức không gì sánh được, thế nhưng là ta. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, lời của phụ thân nói ta lại có thể nào không nghe, mặc dù nói là vì trong nhà sinh ý, thế nhưng là cũng không nên cầm nhi nữ hạnh phúc đi xem như thẻ đánh bạc, huống hồ bây giờ Liêu gia đã xưa đâu bằng nay, có như thế lớn hiệu buôn sinh ý, thế nhưng là phụ thân còn không vừa lòng. Kỳ thật Giang Đồng, lúc trước ta cực lực khuyên can phụ thân, để hắn kéo một cái lâm vào vực sâu răng ra, nếu như lúc ấy ta có thể thuận lợi gả cho ngươi, vậy ta Liễu gia đồ cưới, nói không chừng có thể đem Giang gia từ vực sâu kéo trở về, cũng có thể đem Giang lão gia kéo trở về. Ta biết những lời này bây giờ mới nói, hơi trễ, trách thì trách ta, lúc trước không có kiên trì, trách thì trách phụ thân ta, rơi dưới giếng nước, trách thì trách chúng ta, kiếp này vô duyên vô phận, đã như vậy, ta cũng không muốn lại sống chui nhủi ở thế gian, cùng gả cho một cái chính mình không thích người, còn không bằng. Giang Đồng đầy đầu bực não, cô gái này như thế nào tốt xấu lời nói nghe không rõ, đây là muốn dính lên chính mình, thuốc cao ra chó tựa như bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đây là. Bất quá Giang Đồng cũng đích xác không có nghĩ qua tài giá một cái ý nghĩ, mà lại liền xem như lại muốn cưới, cũng sẽ không lại cân nhắc Liêu Vân Nhi, dù sao giải trừ hôn ước phía trước, nếu như tái giá trở về, đó chính là đánh mặt, giải trừ hôn ước cũng là chuyện tốt. Đối mặt Liêu Vân Nhi không buông tha, Giang Đồng hơi có vẻ bất đắc dĩ, cũng chỉ đành hảo luôn quyết bảo, "Vân Nhi, ngươi nghe ta nói, nếu như Liêu Thế Bá ngươi nhất định phải gả cho ngươi không thích người, ta có thể giúp một tay quên can một chút, dù sao ta cùng nhà ngươi còn có sinh ý vắng lai, ta nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng, ngươi không cần lo lắng. Nhưng mà ngươi không cần giày xéo thân thể của mình, người là sắt, cơm là thép, ngươi dạng này hủy đi chính là mình, ta tin tưởng ngày sau ngươi nhất định sẽ gặp phải chính mình ngưỡng mộ trong lòng người." Giang Đồng nghĩ lại, dạng này quên ngăn đi cũng không có đầu, nàng là khó chơi, tốt xấu không nghe, chính mình hôm nay không lên điểm khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, chỉ sợ là đi đều đi không được, vạn nhất Liêu Vân Nhi rát một tiếng, chết ở trước mặt mình, đây không phải là để Liêu Hân Minh lão hồ ly này lửa bịp quần cục đều không còn. Càng nghĩ, Giang Đồng quyết định, vẫn là cho Liêu Vân Nhi vẽ cái bánh nướng, dù sao khoác lác không lên thuế, đến lúc đó cùng Liêu Hân Minh nói một tiếng, đại không được để hắn không cần bức bách mình nữa nhi, chẳng phải được, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ quên lãng. "Vân Nhi, ta nói đây đều là chân tình từ lòng, Liêu Thế Bá bên kia ta nhất định sẽ hảo ngôn quyên bảo, đến nỗi người, thật sự phải thật tốt ăn cơm, cố mà chân quý thân thể của mình, thân thể đổ nhưng là cái gì đều không còn, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Mặt khác, đến nỗi ngươi cùng ta ở giữa sự tình, đoán chừng là hữu duyên vô phận, cũng có khả năng là duyên phận còn chưa tới, có một số việc không cưỡng cầu được, có thể chúng ta kiếp này sẽ có duyên phận, chỉ có điều không phải bây giờ. Tóm lại, sống sót trước à, sống sót hết thể mới có thể có hy vọng, ngươi bộ dáng bây giờ, thật sự rất làm cho đau lòng người, ăn một chút gì à." Chương 155. Thanh Phong đông tuyết đêm, ba người uống hoa tiểu từ Liễu Vân Nhi trong nhà đi ra, Giang Đồng nhẹ nhõm không ít, đây là lần đầu Giang Đồng cự tuyệt người khác. Xuyên qua trước đó, chỉ có người khác cự tuyệt chính mình phần, liền xem như xuyên qua tới về sau, cũng rất ít có cự tuyệt người khác cơ hội. Giống cái kia hùng hổ dọa người Tô Văn Kiệt, chưa từng có đã cho chính mình cơ hội cự tuyệt. Nhưng mà bây giờ Giang Đồng, đích xác có cự tuyệt người khác tư bản, chỉ là trong lòng nhiều một chút thất lạc, dù sao cái kia Liễu Vân Nhi cũng coi như được là chân tình thực lòng. Có vấn đề là phụ thân của mình, cùng kịp thời chỉ tổn hại Liễu Hân Minh, bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh đỉnh quang mới là thông minh lựa chọn. Tại cái này khổ cực thời đại, chưa nói tới trách cứ người nào, chỉ đổ thừa vận mệnh không tốt. Thật giống như Lương Trúc như thế, rõ ràng là vô cùng yêu nhau hai người, lại bởi vì một cái Mã Văn Tài mà bị mất hai người hạnh phúc sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không, vấn đề không ở chỗ Mã Văn Tài, ở chỗ môn đang hộ đối. Chính mình sao lại không phải đâu, nếu là mình không có xuyên qua mà đến, Giang Đồng lại sẽ có kết cục gì đâu? Có thể hay không bị người khi nhục tự sát, có thể hay không bởi vì không có kiếm tiền bản sự chết đói, có thể hay không bởi vì chịu không được gia đạo sa sút mà tự sát. Đây hết thảy đều là ẩn số, lại có lý do gì đi yêu cầu người khác đâu? Nghĩ rất nhiều, Giang Đồng cũng không biết đầu mình bên trong nghĩ đều là cái gì, nhìn một chút đi theo bên cạnh mình Vô Song, "Vô Song, ngươi có thê tử sao?" Vô Song lắc đầu, "Không có." "Một mực độc thân đến bây giờ sao?" "Ừm, trong nhà của ta nghèo, cưới không lên nương tử. Về sau ta cho ngươi tìm nương tử, thế nào?" "Về sau sự tình sau này hay nói." Giang Đồng nhìn bên cạnh ngu ngốc một cách đáng yêu Vô Song, trong lòng cảm khái và phần, mình nếu là có hắn mấy phần đơn thuần liền tốt, ngươi tiểu lượng thế nào? Vô Song vẫn lắc đầu một cái, "Không biết, không có say qua." "Vậy thì tốt, hôm nay thiếu gia mang ngươi uống hoa tiểu." Nói mang Vô Song về đến nhà, tìm được Điền Phẩm Nguyên, Điền Phẩm Nguyên đang ở trong nhà vội vàng, dù sao bây giờ Giang Đồng gia đại nghiệp đại, mỗi tháng đều phải đập sổ sách, thống kê linh quả chai kẹo hoa quả còn có trà sữa thu vào. Bất quá những này cũng đều đơn giản, dù sao Giang Đồng mang đến hiện đại thống kê phương pháp, mà lại chi phí đều là cố định, doanh thu trên cơ bản cũng đều không có gì biến hóa quá lớn. "Lão Điền, lão Điền, làm sao vậy thiếu gia?" "Theo ta đi." Một đoàn người đi trên đường, Giang Đồng phía trước, Điền Phẩm Nguyên cùng Vô Song đi tại sau lưng. "Lão Điền, mang theo bao nhiêu bạc?" "Hồi thiếu gia, mang theo không sai biệt lắm 80 lượng, đều tại Vô Song trên người." Giang Đồng hiếu kỳ thọc thọc Điền Phẩm Nguyên, "Ai, lão Điền, ngươi đi qua Thanh Phong các uống hoa tiểu không có, nơi đó thấp tiêu tan. Ách chính là một đêm ba người chúng ta người đại khái phải tốn bao nhiêu bạc?" Điền Phẩm Nguyên mặt bá một cái liền hồng. Điền Phẩm Nguyên mặc dù là từ nhỏ trong thành lớn lên, nhưng mà trong nhà sinh hoạt vẫn luôn là đúng quy đúng cụ, Thanh Phong các loại địa phương kia cũng không phải Điền Phẩm Nguyên loại này gia đình có thể tiêu phí lên. "Không có không có, ta chỉ là cùng thiếu gia ngươi đi tham gia qua thức tiểu hội, còn có đằng sau làm việc đi qua mấy lần, cho tới bây giờ không có ở bên trong. Loại địa phương kia vật giá cao, không phải ta loại người này đi lên." "Nói nhảm, ngươi một tháng tiền tháng liền 100 lượng bạc, còn có linh quả trai chia, cái này kiếm tiền tốc độ, toàn bộ trong thành cũng tìm không ra mấy cái tới, ngươi còn nói ngươi nghèo, có tin ta hay không chụp ngươi tiền tháng?" "Đừng nha đừng nha, ta không có khóc than, thế nhưng là cùng thiếu gia ngươi làm việc trước đó, trong nhà của ta đích xác liền như thế, chỉ có một gian tạm hóa đi, phụ thân ta tích lũy nửa đời người tiền, mới trong thành mua một gian biệt tử, đâu còn có tiền đi loại địa phương kia, nói đến, ta đến bây giờ còn không có chạm qua nữ nhân lặng, không có tiền đổ ra hỏa." "Ai, thiếu gia ngươi cũng không thể nói như vậy, nếu không phải là ta khoảng thời gian này một mực đi theo thiếu gia ngươi chạy đông chạy tây, nói không chừng ta đã sớm tìm nữ tử." Giang Đồng liên tiếp đâm Điền Phẩm Nguyên đến mấy lần, trong miệng không ngừng mắng, "Lão Điền, ngươi đây là ý gì, ngươi còn trách ta? Chụp ngươi tiền tháng." Điền Phẩm Nguyên vừa nói chuyện vừa né tránh Giang Đồng khuỷu tay kích, lâu dài cộng tác hợp tác, giữa hai người sớm đã có tương đối ăn ý, đối với Giang Đồng thủ đoạn, Điền Phẩm Nguyên dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở. "Ngươi còn dám tránh, Vô Song cho ta để lại hắn, ta để ngươi tránh, ta để ngươi tránh." Vô Song thế nhưng là nghe Giang Đồng lời nói, Giang Đồng vừa dứt lời, Vô Song cái kia hai cái tráng kiện như gậy gỗ cánh tay liền trói lại Điền Phẩm Nguyên, tùy ý Giang Đồng tại Điền Phẩm Nguyên trên người công kích tới, Điền Phẩm Nguyên trốn không thoát, không ngừng kêu thảm. Ba người cãi nhau ầm ĩ cuối cùng là đến Thanh Phong Các, Vô Song trong tay còn mang theo vừa rồi mua trà sữa. Tiểu nhị của nơi này đối Giang Đồng có thể nói là không thể quen thuộc hơn được, trông thấy Giang Đồng tới, mau tới trước chào hỏi, "Giang thiếu gia, ngài tới, ngài hôm nay lại là tới tìm chúng ta các chủ." Giang Đồng làm cái im lặng thủ thế, lặng lẽ đối hỏa kế kia nói, "Đừng đừng đừng, chúng ta hôm nay là tới tiêu khiển, tuyệt đối đừng thông chi các ngươi các chủ, ta chỗ này có hai chén trà sữa, ngươi đi đem cho các ngươi các chủ, bất quá có thể tuyệt đối đừng nói ta còn tại Thanh Phong Các, ngươi liền nói ta đưa trà sữa liền rời đi." Giang Đồng vừa nói, bên cạnh đối hỏa kế kia nhíu lông mày, "An bài cho ta cái nhà gian, lại cho ta tìm ba cái cô nương, muốn trông tốt một điểm, vóc người đẹp một điểm, bằng không thì đừng nói ta không cho ngươi tiền a." Hỏa kế kia tiếp nhận trà sữa, đối Giang Đồng gật gật đầu, nhíu lông mày đáp lại, "Giang thiếu gia, ngài yên tâm, ngài lại không phải ngày đầu tiên nhận biết ta." Nói liền đem ba người nên tiến vào Thanh Phong Các, tìm lầu hai nhã gian cho ba người an bài xuống, để Giang Đồng bọn hắn chờ đợi một lát, nói muốn đem trà sữa trước cho các chủ đưa qua. Chỉ chốc lát sau liền trở lại, bên người còn đi theo một loạt cô nương. Hỏa kế kia đi đến cô nương bên người, "Tới, các cô nương, gọi lao bản tốt mấy cái kia cô nương cũng là xe nhẹ được quen." Đối Giang Đồng ba người không người thi lễ, sau đó nhẹ giọng thì thầm hô, "Lão bản tốt Giang Đồng một trái một phải phân biệt ngồi Điện Phẩm Nguyên cùng Vô Song." Giang Đồng cho bọn hắn mấy mắt, chính mình chọn đi. Vô Song không rõ ràng cho lắm, cũng không biết đây là ý gì, cái kia Điện Phẩm Nguyên tựa hồ là có một chút kinh nghiệm ở trên người, thiếu gia, vẫn là, "Ách, ngươi tới trước đi." không có tiền đồ dáng vẻ. Giang Đồng quét mắt một vòng, những cô nương này đích xác có chút đồng dạng, giống như là mõ, có thể quả nhiên mõ. Giang Đồng vây vây tay, hỏa kế kia tay mắt lanh lẹ, ngầm hiểu, một đường chạy chậm đến Giang Đồng bên người, thấp người từ thấp giọng dò hỏi, làm sao vậy thiếu gia, ngài có dặn dò gì? Giang Đồng nhỏ giọng tại hỏa kế bên tai nói, sách, đồng dạng, ngươi này thái độ phục vụ cũng không tốt ta, ngươi liền không thể tìm cho ta điểm chất lượng tốt một điểm, ngươi này dù sao cũng là toàn thành lớn nhất ngươi nói đúng không? Chương 156. Tự dưng lên chiến sự, đại quân đem tiếp cận bần bần bần, thiếu gia ngài ánh mắt cao, ta này liền cho ngài đổi. Nói liền đem trước mắt một loạt cô nương mang đi, nửa ngày cũng chưa trở lại, chỉ là đồ ăn đều lên không sai biệt lắm. Không nói những cái khác, này Thanh Phong các món ăn có thể nói là để mắt, sắc hương vị đều đủ, chỉ có điều lượng liền thiếu đi một chút, dù sao người tới nơi này cũng không phải vì ăn cơm tới, đều là tìm thú vui tới. Một lát sau, hỏa kế kia đẩy ra môn lại tiến vào, lại mang đến một nhóm mới cô nương. Thế còn tạm được sao? Giang Đồng dò xét một phen, này một nhóm chất lượng rõ ràng so sánh với một nhóm tốt hơn nhiều, hỏa kế này thật sự là không hiểu chuyện, không mắng hắn không lên hàng. Lần này đổi thành điền phẩm nguyên cùng vô song nhìn chằm chằm Giang Đồng, ý là ngươi tới trước, ngươi không chọn chúng ta cũng không chọn. Giang Đồng cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này, cũng không có kinh nghiệm gì. Vậy thì ngươi, bồi ta huynh đệ, còn có ngươi, liền bồi ta đi. Nói xong nhìn về phía một bên điền phẩm nguyên, đến lượt ngươi rồi, vô song nhìn xem tên kia bị chọn lựa cô nương ngồi tại bên cạnh mình, có chút bất lực nhìn một chút Giang Đồng, trong mắt tràn đầy cầu cứu tín hiệu, không có việc gì không có việc gì, vị cô nương này là đến bồi ngươi uống rượu nói chuyện phiếm, ngươi liền xem nàng như thành là nương tử của ngươi là được. Vô song cái hiểu cái không gật đầu. Bên kia điền phẩm nguyên cũng chọn một cái, nhắc tới điền phẩm nguyên cũng là cực phẩm, liền nữa thích lớn, chọn một cái đầy đặn nhất cô nương. Hỏa kế kia mang theo khác cô nương ra ngoài, thuận tay còn gài cửa lại. Trong phòng một nháy mắt bầu không khí liền lúng túng rất nhiều, rất hiển nhiên, ba người này đều là đại cô nương lên tiểu hoa, lần đầu. Ba cái đại nam nhân thậm chí còn so ra kém này ba cái cô nương, cuối cùng vẫn là này ba cái cô nương mở miệng trước, ngồi tại Giang Đồng bên người cô nương trước tiên mở miệng nói, ba vị, không bằng các ngươi uống chút rượu, tỉ muội chúng ta ba người, cho các ngươi đàn hát ca múa, cũng tốt cho các ngươi trợ trợ hứng, như thế nào? Còn lại hai cái cô nương cũng nhao nhao đi theo phụ họa, đúng vậy a, đúng vậy a. Nói liền đi tới ba người đối diện, cầm lấy chính mình quen thuộc nhạc khí, đánh đánh, nhảy nhảy. Mà Giang Đồng ba người cũng không còn câu nệ, nâng ly cả chén, ngươi một chén ta một chén. Không bao lâu ba người liền đều có chút men say, chậm rãi cũng đều bung ra rất nhiều, ba người không cố kỵ gì nói thoải mái, trò chuyện lên quá khứ, lúc trước. Vô Song nói hắn là cô nhi, thậm chí không biết mình phụ mẫu, chính mình cha mẹ nuôi là ai, một mực đi theo một bang ăn mày lớn lên, mỗi ngày ra ngoài xin cơm. Bên người ăn mày thỉnh thoảng liền sẽ đổi một nhóm, có là bị người đánh chết, có là bị chết đói, còn có chính là bị đông cứng chết. Vô Song trốn đông trốn tây, từ phía đông xin cơm muốn tới phía tây, từ phía nam muốn phía bắc, liền như vậy một đường đi một đường muốn, về sau trưởng thành một điểm, gặp Vô Song trong miệng sư phó. Sư phó nhìn hắn đáng thương, liền thu hắn làm cái đồ đệ, Vô Song tâm tư đơn thuần, mà lại khí lực rất lớn, ở nhà làm việc an tâm nghiêm túc. Cho nên sư phó rất là yêu thích, đối Vô Song cũng là thực tình trả giá, cơ hội là dốc túi tương thụ. Vô Song mặc dù đần một chút, nhưng mà cũng may chăm chỉ rất nhiều, cho nên tập được một thân tốt võ nghệ. Nhưng mà trời không thoại lòng người, ngày ấy Vô Song một mình lên núi lớn tuổi, lúc về đến nhà, sư phó một nhà bị cửu gia tìm tới, người một nhà toàn bộ chết ở nhà mình. Sư phó sư nương, còn có sư phó trong nhà một trai một gái, đều không có may mắn thoát khỏi tại khó, sư phó nhi tử mười mấy tuổi, nữ nhi 16 tuổi. Vô Song đem sư phó một nhà chôn ở hậu sơn, đem gian kia phòng ở cho một mùi lửa, từ đó lại bắt đầu lang thang thời gian. Về sau trưởng thành, gặp phải cơ hội thăng quân, về sau tướng quân phản địch, lại cùng tướng quân ném tặc. Cuối cùng trốn thoát, lúc này mới lang thang đến Hán Châu, gặp Giang Đồng. Vô Song là cái thẳng thắn hán tử, nói lên sư phó thời điểm, đã từng tinh thần chán nản, thương tâm rơi lệ. Đến nỗi điền phẩm nguyên, không có gì để nói nhiều. Ba người cứ như vậy ngươi một câu, ta một câu trước trò chuyện. Đến mức về sau có chút nhàm chán, Giang Đồng dạy bọn họ bắt đầu chơi xúc sắc trò chơi. Đừng nhìn Vô Song ngốc đại cá tử, chơi lên trò chơi tới, thế nhưng là tình khôn vô cùng, ngược lại là luôn luôn tính toán tỉ mỉ điền phẩm nguyên, một mực thua, uống nhiều rượu. Tối nay ánh trăng, sao mà mờ, Giang Đồng cũng coi là kiến thức đến cổ đại hoa tiểu, không có chút nào tụ, phong hoa tuyết nguyệt, sao mà ưu nhã. Bất quá Giang Đồng từ đầu đến cuối không có vượt lôi chỉ một bước, dù sao chỉ là gặp dịp thì chơi, tìm một chỗ tiêu khiển uống rượu. Dù sao xuyên qua đến nơi đây về sau, rất ít như hôm nay nhẹ nhàng như vậy, không có trên thương trường người lửa ta gạn. Giang Đồng chỉ nhớ rõ chính mình một mực đang uống rượu, một mực đang uống rượu. Cuối cùng vẫn là ngủ ở trong gian phòng trang nhã, tỉnh lại thời điểm vẫn là ngơ ngơ ngắc ngác, điền phẩm nguyên cùng Vô Song thì là một bên một cái, nằm tại dưới đáy bàn nằm ngáy ho ho. Giang Đồng vừa khát lại đói, tối hôm qua thực sự uống quá nhiều, xem bọn hắn hai người đang ngủ say, cũng không có quấy rầy bọn hắn. Giang Đồng lảo đảo đi đến bên ngoài, chỉ cảm thấy đầu mình bất tỉnh nao trướng, lảo đảo. Bên ngoài thiên vẫn là không có sáng hẳn, Giang Đồng nhìn chung quanh, đường đi thượng đều là sơn đen đi đen. Dựa vào ký ức, đi đến bên trong một nhà bán bữa sáng cửa hàng, cũng là trước đó Giang Đồng mua qua bánh bao cửa hàng. Nhưng mà kỳ quái chính là, hôm nay cửa hàng nhưng không có mở cửa, cứ việc bên trong còn có chút đèn đuốc, nhưng lại chậm chạp không thấy chủ nhân đi ra bán bánh bao. Giang Đồng còn tưởng rằng là cửa hàng chủ nhân, là bởi vì trong phòng bận rộn, còn chưa có bắt đầu bán, thế là tiến lên gõ cửa. Cốc cốc cốc. Có người sao? Có hay không ăn đồ vật, ta sắp chết đói. Nửa ngày mới từ bên trong đi tới một người, đại môn cũng là nửa khép nửa mở, cửa hàng bánh bao lão bản thò đầu ra tới, khách quan, hôm nay không bán bánh bao, bên ngoài đang chiến tranh, ngươi còn không mau một chút về nhà. Giang Đồng một mặt ngốc, đánh trận. Bây giờ thiên hạ thái bình, chiến sự đều là quốc gia chỗ giao giới, nơi này là phương Nam, từ trước đến nay là thái bình vô sự, làm sao lại có chiến sự? Cái kia bánh bao phô lão bản nội vàng hấp tấp, tả hữu quan sát một lúc sau, liền đối với Giang Đồng nói, tiểu ca, ngươi còn không biết ta. Nghe nói là Chu Thánh đại quân, công chiếm Tô Hàng về sau, hướng phía chúng ta bên này giết tới. Chu Thánh, không phải tạo phản cái kia một nhóm người sao? Như thế nào triều đình còn không có xuất binh tiêu diệt? Ta chỗ nào biết ta, tiểu ca, ngươi nhanh lên về nhà à, đại quân đã bao vây Hãn Châu thành, quan phủ thông chi để nhà chúng ta nhà hộ hộ đóng chặt môn đình, nhiều chữ hàng lương thực. Ta thao, ngu bức. Giang Đồng giật nảy mình, chửi mắng một tiếng ngay lập tức rời khỏi nơi này. Một đường lao nhanh đi tới Thanh Phong Các, về tới tối hôm qua uống rượu nhã gian, hung hăng đá vào còn nằm ngáy ho ho điển phẩm nguyên cùng vô song trên người. Dùng sức lung lay hai người thân thể, nửa ngày hai người này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Điển phẩm nguyên mất mắt, con mắt đều sưng lên tới, xem ra tối hôm qua đích thật là không ít uống, làm sao vậy thiếu gia? Ngủ tiếp một lát a. Chương 157. Chu Thánh đại tướng quân, phương nào đại tướng quân nói liền muốn nằm xuống ngủ tiếp, Giang Đồng một bàn tay phiến tại điển phẩm nguyên mặt bên trên, lần này lực đạo mười phần, không riêng gì điển phẩm nguyên, liền một bên vô song cũng đều thanh tỉnh. Nghe ta nói, Chu Thánh đại quân ở ngoài thành công thành, bọn hắn điên rồi, chúng ta mau về nhà trốn tránh. Điện phẩm nguyên vừa tỉnh táo lại dáng vẻ, ngay sau đó lại mơ hồ đi qua, đừng làm rộn thiếu gia, Chu Thánh đại quân tại Tô Hàng bên kia, muốn đánh cũng là hướng phía hoàng thành bên kia, làm sao lại đi về phía nam vừa đánh, đừng làm rộn, để ta lại ngủ một chút. Liền một bên vô song cũng ngồi dậy, lại uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, đúng vậy a thiếu gia, Chu Thánh đại quân vẫn luôn tại hướng bắc khai tiến, làm sao lại đi về phía nam phương đánh. Giang Đồng giận không kềm được, tức giận quá lớn, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cùng ta về nhà trước. Mặc kệ là thật là giả, về nhà trước lại nói, muốn ngủ về nhà ngủ, muốn chết cũng chết ở nhà. A a biết thiếu gia. Trông thấy Giang Đồng nổi giận, hai người này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, Giang Đồng đem điển phẩm nguyên trên người bạc bao móc ra, cũng bất chấp tất cả, ném ở trên mặt bàn liền mang theo hai người rời khỏi. Ngay sau đó mang theo hai người nhanh chóng rời khỏi Thanh Phong Các. Cái kia ban bánh bao hỏa kế nói không sai, lúc này ngoài thành chính là Chu Thánh đại quân, Chu Thánh bởi vì không cả triều đình quan phong chế độ. Chu Thánh vốn là một trọn vẹn đọc thi thư học sinh, nhiều lần qua khảo lại nhiều lần không trúng, không phải là bởi vì Chu Thánh không đủ nỗ lực, cũng không phải bởi vì Chu Thánh văn chương viết không tốt, mà là bởi vì Chu Thánh không có dư thừa tiền, dùng để hối lộ trưởng thi những cái kia giám khảo, không có tiền tới đả thông triều đình quan hệ. Một lần cuối cùng khoa khảo, Chu Thánh chấp vá lung tung thật vất vả góp 200 lượng bạc, nhưng mà cái kia quan viên thu tiền, cũng không có vì Chu Thánh làm việc. Chu Thánh mất hết can đảm, trong cơn tức giận vậy mà vào rừng làm cướp, chuyên môn cướp bóc, cướp phú tế bẩn, nhất là đối quan viên, từ trước đến nay là giết người lấy tài, không lưu người sống. Chu Thánh đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, nhưng mà thiên hạ tham quan lại càng ngày càng nhiều. Chu Thánh thủ hạ có một cái quạt giấy trắng thư sinh, từ trước đến nay là vì Chu Thánh bày mưu tinh kế. Nhìn xem Chu Thánh thủ hạ binh tướng càng ngày càng nhiều, dứt khoát để Chu Thánh xuống núi, công chiếm một cái huyện thành, Chu Thánh chỗ đến không đụng đến cây kim sợi chỉ, rất được dân tâm, đến một nơi, liền đem quan lại giết sạch, bắt đầu dùng người bên cạnh, hoặc là từ lao bách tính bên trong chọn lựa quan biên. Cứ như vậy, Chu Thánh nhất hô bách tướng, chiếm cứ một tòa lại một cái huyện thành, Chu Thánh thế lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng mà triều đình hoàn toàn không có đem Chu Thánh để vào mắt. Mãi cho đến Chu Thánh hoàn toàn chiếm cứ Tô Châu, triều đình mới hoàn toàn có phản ứng, nhưng mà phái binh đi tiêu diệt cường đạo đã không kịp. Chu Thánh thế lực ngày càng lớn mạnh, mà lại cùng dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, rất được dân tâm, liên tiếp đánh hạ Tô Hàng hai châu, hoàn toàn đã tự thành lập thế lực. Chu Thánh chiếm cứ Tô Hàng hai châu, tự xưng Thiên Thánh đại tướng quân, thay đổi triều đại, lại xưng thiên tử, tại Tô Châu đăng cơ xưng đế, thay đổi triều đại. Giang Đồng mang theo hai người cuốn quýt chạy về trong nhà, đóng chặt đại môn, thông chi người trong nhà không muốn tùy ý đi lại, càng không được tùy ý ra ngoài, dù sao bây giờ đã bị Chu Thánh đại quân vây thành, ra không được. Thế nhưng là Giang Đồng chợt nghĩ đến, gặp nương tử của ta còn tại Thạch Đôn thôn, bây giờ đại quân vây thành, nương tử của ta sẽ không phải. Thiếu gia ngươi yên tâm, nếu như bên ngoài vây thành chính là Chu Thánh đại quân, vậy thì không có việc gì, Chu Thánh tự xưng là dân làm chủ, sẽ không tổn thương lão bách tính, bọn hắn hận nhất chính là tham quan ô lại. Một bên Điền Phẩm Nguyên, nghĩ đến cũng là nghe nói qua Chu Thánh đại quân công chiếm Tô Hàng sự tình, đối với Chu Thánh đại quân cũng có hiểu biết. Bất quá tại trong đám người này, Vô Song là hiểu rõ nhất, dù sao hắn đã từng cùng triều đình quan binh cùng nhau đầu hàng Chu Thánh đại quân. Vô Song, ngươi trước kia không phải tại Tô Hàng bên kia cùng Chu Thánh đại quân giao thủ qua sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Vô Song gật gật đầu, trên mặt biểu lộ mười phần nghiêm trọng, nhìn một chút trong phòng đám người, có chút lo lắng bất an, ngươi nói a Vô Song, ngươi này không nói lời nào là có ý gì? Vô Song nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới lên tiếng nói, thiếu gia, quản gia nói không sai, Chu Thánh đại quân đích xác sẽ không tổn thương lão bách tính, liền dưới tay hắn nhỏ nhất sĩ tốt, cũng sẽ không động lão bách tính. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn tâm địa thiện lương, mà là bởi vì bọn hắn biết, lão bách tính trong tay cái gì cũng không có, bọn hắn trừ hận thấu tham quan ô lại, sẽ còn đối nơi đó đại gia thế gia vọng tộc hạ thủ. Bởi vì bọn hắn thiếu tiền, đánh trận là nhất tiêu tiền, bọn hắn mua đến một chỗ, đều sẽ cướp giật nơi đó phú hộ, phu nhân thật là an toàn, chúng ta mới là nguy hiểm nhất, bây giờ chúng ta chỉ có thể ngóng trông thành nội quân coi giữ có thể kiên trì ở, vạn nhất bị bọn hắn. Vô Song nói tới một nửa, chợt nhớ tới cái gì ánh mắt của hắn mười phần hoảng sợ, Giang Đồng thúc giục nói à, ngươi nói à, ngươi làm sao vậy? Vô Song lúc này mới ngẩng đầu, lúc này mọi người mới phát hiện, Vô Song biểu lộ hết sức khó coi, thật giống như an phân mở dạng, kẹt tại trong cổ họng không thể đi lên sượng mặt cái chủng loại kia cảm giác. Nếu như dựa theo bình thường quy luật tới nói, Chu Thánh đại bản doanh tại Tô Châu, bản thân hắn là không thể nào tự mình đến, cách chúng ta nơi này gần nhất là Chu Thánh thủ hạ Bình Nam tướng quân phương nào. Giang Đồng khẽ gật đầu, đây không phải là rất bình thường sao? Chính mình tọa trấn đô thành, phái dưới tay mình đại tướng quân đi ra chinh chiến tứ phương, công thành chiếm đất, đổi ai cũng sẽ làm như vậy. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, nhưng mà Vô Song lại lắc đầu, trên mặt biểu lộ cực kỳ khó coi, không phải muốn nói Chu Thánh xuất thân nhà khổ, đối trăm họ Thu không có chút nào phạm, nhưng cái kia phương nào, thế nhưng là cái sát phạt quả đoán ngon nhân, nếu là hắn khởi sướng đi tới, mặc kệ tham quan ố lại, vẫn là phú hộ thân hảo, lại hoặc là vô tội lao bách tính, hắn đều giết không tha. Mà lại không riêng phương nào là như thế này, dưới tay hắn binh lính cũng đều là như thế, đoạt thành về sau cướp bóc giết, việc ác bất tận. Giang Đồng đầy mặt hoảng sợ, cũng không phải bởi vì chính mình, nếu như Vô Song nói không sai, coi như phương nào công không được thành trì, vạn nhất thẹn quá hóa giận, đối xung quanh huyện thành ra tay, như vậy Thạch Đôn thôn thôn dân chẳng phải. Chu Thánh là muốn công chiếm thành trì chính mình xưng đế, chính mình lấy bách tính bình dân làm trọng tâm, sao có thể khoan dung dưới tay mình có đối bách tính xuất thủ tướng quân, Chu Thánh mặc kệ hắn sao? Vô Song lắc đầu, ta tại Chu Thánh bên kia vị sĩ tốt thời điểm, thường nghe người bên cạnh nói qua, Chu Thánh biết phương nào thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mà phương nào thực sự là dũng mãnh, ban đầu ở trên núi vào rừng làm cướp thời điểm, phương nào chính là Chu Thánh tâm phúc, đánh hạ Tô Châu cùng Hàng Châu, phương nào đứng mũi chịu sào, công lao lớn nhất, nhưng cũng là tàn bạo nhất tướng quân. Chu Thánh há lại sẽ không biết, cho nên Chu Thánh cùng phương nào định ra ước định, cho phép hắn công chiếm thành trì về sau, tùy ý làm bậy, nhưng mà không thể tổn thương bách tính, có thể đối trong thành tham quan ô lại cùng phú hộ tùy ý xử trí, mà lại có thể trong thành cướp đoạt 3 ngày. Chương 158. Lúc đến Hảo Hảo địa, thế nhưng là không thể quay về, đây chính là Chu Thánh đối phương nào hoang dung, phương nào mặc dù không tính là Chu Thánh thủ hạ đệ nhất mạnh tướng, nhưng công thành chiếm đất tuyệt đối là cái thứ nhất xung kích, cho nên Chu Thánh đối với hắn cũng là phá lệ khai ân. Giang Đồng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, thở dài một tiếng, ai, nương tử an toàn, chúng ta mấy cái có thể muốn chết trong thành. Thiếu gia yên tâm, ngài đối Vô Song ân nặng như núi, Vô Song cho dù chết cũng muốn hộ thiếu gia Chu Toàn. Giang Đồng bất đắc dĩ nhìn một chút trong sảnh đám người, mặt xám như tro, đừng nói cái gì có chết hay không, bên ngoài bây giờ đại quân áp cảnh, tạm thời còn không có nói rõ người bên ngoài chính là phương nào, mà lại Chu Thánh đại quân đã đánh hạ nhiều như vậy thành trì, triều đình sẽ không ngồi yên không để ý đến, chỉ là đáng tiếc, ta không thể tại nương tử bên người chiếu cố nàng, nếu là có ta sớm nương tử bên người, ta nhất định có thể bảo vệ tốt nàng. Đám người bị vô duyên vô cớ nhét đầy miệng cầu lương, trang diện có chút lúng túng, Điền Phẩm Nguyên vẫn luôn đang suy nghĩ, hắn là cái người thành thật, cũng là người theo chủ nghĩa hòa bình, mặc dù không có trải qua chuyện như vậy, nhưng là vẫn có bản thân dự định, thiếu gia, kỳ thật cũng không hẳn vậy, Chu Thánh chính là nghèo khổ xuất thân, muốn nhanh chóng lôi kéo lên một chi bộ đội, không dễ dàng như vậy, bọn hắn khẳng định là đặc biệt cần ngân lượng để mở rộng quân đội. Cho nên ta nghĩ, nếu như ngoài thành đại quân thật sự đánh vào trong thành, chúng ta cũng không cần lo lắng, khi đó chỉ cần thiếu gia bỏ qua một điểm ngân lượng, chúng ta phụ thượng tổn ngân còn có mấy bạc lượng, đem những này giao ra, nói không chừng có thể đổi lấy người một nhà tính mệnh. Giang Đồng gật gật đầu, chính mình cho tới bây giờ không nghĩ tới loại này sự tình, vốn cho rằng thiên hạ thái bình, không nghĩ tới này còn không có bao lâu, liền gặp gỡ phản loạn. Này ngược lại là không quan trọng, ngân lượng với ta mà nói, chỉ cần có thể đổi lấy chúng ta người một nhà tính mệnh, ta cũng không sao, ta chính là sợ hãi có người xấu. Tô Văn Kiệt vừa mới cùng ta trở mặt, Liêu Hân Minh nhìn chằm chằm vào ta kẹo hoa quả, còn có Triệu Vân Sinh cùng Chu Bá Vượng bọn hắn, từng cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Ta lo lắng nếu như thành phá đi sau, đám người này sẽ bám vào phản quân, ngược lại đối với chúng ta bất lợi, coi như chúng ta không xuất đầu lộ diện, ta nhìn cũng sớm muộn cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ngay sau đó, Giang Đồng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lão Điền, ngươi nhanh đi nhân viên thu chi lấy một chút ngân lượng đi ra, trước cho ở tại trong thành bọn tiểu nhị cùng trong nhà người, phân một chút để bọn hắn về nhà, nhà ở ngoài thành trước hết ở tại ta phụ thượng. Nhanh đi trong thành mua mễ mua mặt, mua chút thịt đồ ăn trở về, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mặt khác đem nhân viên thu chi bên trong ngân lượng kiểm kê rõ ràng. Điền Phẩm Nguyên có chút không hiểu, mua mễ mua mặt ngược lại là có thể lý giải, nhân viên thu chi ngân lượng tổn ngân, Điền Phẩm Nguyên vẫn luôn là trong lòng hiểu rõ, có thể nói trong nhà có bao nhiêu ngân lượng, Giang Đồng đều không nhất định biết, Điền Phẩm Nguyên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thiếu ra, ngài để ta mua mễ mua mặt ta minh bạch, thế nhưng là kiểm kê ngân lượng là vì cái gì? Vì cứu mạng, nếu như, ta nói là nếu như, bên ngoài phản quân thật sự đánh hạ thành trì, vậy chúng ta liền muốn không chút do dự đem ngân lượng tất cả đều giao ra, chí ít có thể đổi lấy chúng ta một cái mạng. Dùng tiền tiêu thay, tiêu bao nhiêu ngân lượng đều được, chỉ cần có thể giữ được tính mạng. Mặt khác lão Điền, ngươi trong thành nhân mạch nhiều một chút, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nếu như có thể ra khỏi thành, đi giúp ta tìm hiểu một chút Thạch Đôn thôn tin tức, nếu có thể lời nói, đem ta đưa ra thành đi, ta muốn cùng nương tử của ta cùng một chỗ. Lại là một cái tươi mới cầu lương nhét vào ở đây mỗi người trong miệng, Điền Phẩm Nguyên khẽ lắc đầu, thiếu gia, ta đã phái người đi tìm hiểu, yên tâm đi, hẳn là rất nhanh liền trở về. Điền Phẩm Nguyên làm việc Giang Đồng luôn luôn rất yên tâm, đi qua một trận giày vò, nên tán gia nô đều bị tán đi rồi, nhưng mà chỉ có mấy cái kia đứa ở làm công nhật là ở tại trong thành, Điền Phẩm Nguyên cho bọn hắn cầm một chút ngân lượng bọn hắn cũng liền trở về. Còn lại đều là Điền Phẩm Nguyên mua về, nhà đều trên cơ bản ở ngoài thành, bây giờ cũng đều không thể quay về. Mặt khác Điền Phẩm Nguyên cũng không có nhàn rỗi, đem những này người đều tràn ra đi mua mễ mua mặt, nhưng mà đã mượn. Công thành tin tức tại ngày mới sáng thời điểm liền đã truyền khắp trong thành, những cái kia lương thực thương nhân đã sớm nhắm ngay thời cơ, đem lương thực giá cả lật ra một phen, lại thêm năm thành, bây giờ trong thành khắp nơi đều là giá cao lương thực, giá cao thịt đồ ăn. Cũng may Giang Đồng không thiếu ngân lượng, tốn không ít tiền, vẫn là mua rất nhiều thứ, chí ít có thể cam đoan một tháng lại ăn lại uống. Cùng lúc đó, Điền Phẩm Nguyên phái đi ra tìm hiểu tin tức người, cũng đều trở về. Chỉ có điều không có bất kỳ cái gì tin tức tốt, bên ngoài phản quân tướng quân không biết là ai, mà lại phản quân thừa dịp tối tiến quân, đánh một trở tay không kịp, ngoài thành quân coi giữ một nửa bị giết, gần một nửa đầu hàng, phản ứng kịp đồng thời trốn về trong thành chỉ có gần một nửa mà thôi. Mà lại Hãn Châu thành bị tứ phía vây quanh, phản quân chí ít có 7, 8 vạn, đem bốn cái cửa thành toàn bộ ngăn chặn, đừng nói ra khỏi thành, có thể liền một con rồi bay ra ngoài cũng phải bị tháo thành tăng khối. Bây giờ tin tức tốt duy nhất chính là, thành nội quân coi giữ chừng 2 vạn, thủ thành cùng công thành, chiến tuần 1-10 tình huống dưới, chỉ cần thành nội thủ thành tướng lĩnh bố trí không có vấn đề lời nói, bên ngoài phản quân là công không tiến vào. Thế nhưng là Giang Đồng đối với mấy cái này hoàn toàn không thèm để ý, Giang Đồng một mực tại sai người nghĩ biện pháp, nhất định phải ra khỏi thành tìm tới nương tử của mình. Yêu đương não. Bất quá không như mong muốn, phản quân đem Hãn Châu thành vòng vây như thùng sắt, ra không được vào không được, thủ thành tướng lĩnh cũng xuống lệnh, đóng chặt bốn phía cửa thành, không thể ra khỏi thành. Giang Đồng ở nhà giàu dĩ không vui, Vô Song một mực đi theo Giang Đồng bên người, Vô Song vốn là lời nói thiếu. Lúc này Giang Đồng cũng muốn tìm người tâm sự, thế nhưng Điền Phẩm Nguyên muốn kiểm kê ngân lượng, còn có tìm hiểu trong thành ngoài thành tin tức, một mực chạy ở bên ngoài, Vô Song, lòng ta phiền vô cùng, ngươi cùng ta tâm sự à? Vô Song từ đầu đến cuối đi theo Giang Đồng bên người, thiếu gia, ta không quá biết nói chuyện. Giang Đồng gật gật đầu, nhìn xem bên ngoài mờ tối không trùng, trong lòng không giờ khắc nào không tại quải niệm Mã Linh Nhi, không có việc gì, nói một chút ngươi đi. Vô Song gãi gãi đầu, không đợi chính mình mở miệng nói chuyện, Giang Đồng chỉ bên cạnh băng ghế đá, ngồi xuống đi, ngươi tới rồi nhà chúng ta về sau, ta còn không có cùng ngươi hảo hảo tán gẫu qua ngày, hôm nay vừa vặn, dù sao chúng ta cũng ra không được, nói một chút ngươi, biết mình phụ mẫu là ai chăng? Vô Song lắc đầu, tựa hồ câu nói này đâm trúng Vô Song ở sâu trong nội tâm, hiếm thấy tại Vô Song mặt bên trên thấy được bi thương và khổ sở, không biết, ta từ nhỏ đã cùng một đám ăn mày ở cùng một chỗ, là hắn dưỡng ta lớn lên, thế nhưng là coi như hắn chết ngày ấy, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, hắn cũng không để ta kêu hắn một tiếng cha, chỉ làm cho ta kêu hắn lao ăn mày. Giang Đồng nghe đến đó, nháy mắt hứng thú, này ngược lại là quái sự, chính mình xin cơm nuôi lớn hài tử, coi như không phải thân sinh cũng hẳn là có cảm tình, vì cái gì liền hô một tiếng cha đều không cho ngươi hô.